Chương 69, vụ công an e thẹn ngài Đỗ Lịt Lệ trông rất vui, vì dường như đối với ông, không có gì hạnh phúc hơn việc nắm vững một kiến thức mới. Nói một cách trực quan, đối với ngài Đỗ Lịt Lệ, bất kỳ kiến thức chưa biết nào cũng là tài sản quý giá, vậy nên cảm giác nhìn khối tài sản ấy không ngừng tăng lên đương nhiên là rất sảng khoái. Vì vậy, Phèn Xén Nỉ Ản đã uống cùng ông Ba Lim mà nhà khoa học vĩ đại này vẫn không nhận ra sự lơ đãng của anh, mãi sau đó mới hứng khởi đứng dậy cáo từ. Đợi ngài Đỗ Lịt Lệ rời đi, Phèn Xén Nỉ Ản lại rót một ngụm rượu vào miệng, rồi đưa tay phải ra ngây người nhìn, vẫn còn đang hồi tưởng lại cái siết tay đầy tà ác ban nãy, cái cảm giác và độ đàn hồi kinh ngạc từ những ngón tay truyền lại, cùng với hình ảnh Tư Vốn lạnh lùng tự chủ lại bất lực mềm nhũn trên người mình, tiếng rên rỉ không thể kìm nén phát ra từ mũi, thật sự khiến lòng Phèn Xén Nỉ Ản say đắm, suy nghĩ miên man, vẻ mặt đương nhiên cũng vô cùng gian tà. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động nhẹ đột nhiên vang lên từ ngoài cửa sổ, sau đó cây đại thụ bên ngoài ngoan ngoãn rủ cành lá xuống, nâng cô bé Vũ Ca vào trong. Cô nhìn thấy biểu cảm và hành động trên mặt Phèn Xén Nỉ Ản lúc này, vô cùng kinh ngạc, như thể đang nhìn một người xa lạ. Phèn Xén Nỉ Ản đang chìm đắm trong ảo tưởng lập tức bật dậy khỏi giường, lúng túng nói: "Em, Vũ Ca, có chuyện gì sao?" Cô bé Vũ Ca kinh ngạc nhìn Phèn Xén Nỉ Ản, nói: "Vừa rồi biểu cảm trên mặt anh lạ quá, thật đáng sợ." Phèn Xén Nỉ Ản cười gượng: "Trong trận chiến buổi chiều, đầu anh bị T-1000 đánh trúng, bây giờ vẫn còn choáng váng, nên cứ hay suy nghĩ lung tung, có chút không bình thường, có gì lạ đâu." Cô bé Vũ Ca vốn ngây thơ trong sáng, tâm tư vô cùng đơn thuần, không hề nghi ngờ lời nói của Phèn Xén Nỉ Ản, lập tức đi đến bên cạnh anh, đưa tay sờ trán anh, thi triển một hồi xuân thuật cho anh, rồi khe khẽ hỏi: "Người phụ nữ vừa rồi đến phòng anh làm gì vậy?" Tim Phèn Xén Nỉ Ản khẽ giật thót. Anh thản nhiên nói: "Không có gì, cô ấy là phó lãnh đạo của đội chúng ta, đương nhiên là phải cùng anh bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo rồi." Đôi mắt trong veo của cô bé Vũ Ca nhìn Phèn Xén Nỉ Ản, bĩu môi nói: "Em thấy cô ta một mình chạy vào phòng anh, không hiểu sao lại thấy rất không vui. Hóa ra cũng biết ghen sao. Xem ra đây là cảm xúc chung của mọi sinh vật giống cái rồi." Phèn Xén Nỉ Ản thầm nghĩ trong lòng. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu anh, nhưng anh biết rất rõ, tiếp tục dây dưa về vấn đề của Tư là vô cùng không khôn ngoan. Vì vậy anh lập tức dùng đến ngôn ngữ cơ thể. Anh chẳng chút khách khí mà vớt ve đùi của Vũ Ca, dịu dàng nói: "Em đến tìm anh là vì đặc biệt nhớ anh sao?" Câu hỏi thẳng thắn này đương nhiên cô bé Vũ Ca hay xấu hổ sẽ không trả lời, mà cô còn phát hiện bàn tay quái ác của Phèn Xén Nỉ Ản không hề ngoan ngoãn mà ngày càng cắn rỡ. Mặt cô lập tức đỏ bừng, nhưng lại không biết trả lời câu hỏi của Phèn Xén Nỉ Ản thế nào. Nói nhớ thì chắc chắn là da mặt mỏng, ngại ngùng, nói không nhớ thì lại là lời nói dối lòng một cô gái non nớt đáng yêu nửa đêm chạy vào phòng một người đàn ông độc thân còn ngồi bên giường anh ta. Hành động thực tế này đã quá đủ để nói lên vấn đề rồi. Không, đừng, cô bé Vũ Ca e thẹn mà yếu ớt né tránh móng vuốt của Phèn Xén Nỉ Ản. Cô cảm nhận được sự lấn tới của đôi tay dường như chứa đầy ma lực kia, nhưng cô luôn cảm thấy không quen với thế giới xa lạ và nơi trốn xa lạ này. Nếu ở thế giới chúa nhẫn quen thuộc, cô chắc chắn sẽ đáp lại bằng sự nhiệt tình mãnh liệt nhất. Nhưng Phèn Xén Nỉ Ản cũng tuyệt đối không phải kẻ vì dục vọng mà quên mất chính sự. Hành động của anh lúc này cũng chỉ là lấy tiến làm lùi mà thôi. Ngay khi cô bé Vũ Ca bắt đầu hơi thở dốc, Phèn Xén Nỉ Ản mới đột nhiên như bừng tỉnh ngộ, nói: "Đúng rồi, lát nữa ngài Đỗ Lịt Lệ còn đến tìm anh bàn chuyện. Ông ấy vừa mới trình diễn cho anh một phương pháp khoa học truy vết mới nhất, kiến thức của ông ấy uyên bác như xạ dù mà vậy, em có mang theo ít chân châu thảo không? Dùng thứ này pha trà anh nghĩ ngài Đỗ Lịt Lệ chắc chắn sẽ rất thích. Chân châu thảo là đặc sản mới nhất của thành Tự Quang. Sau khi Phèn Xén Nỉ Ản cải tạo môi trường, nơi đó đã hình thành một vùng đất ngập nước vĩ độ cao độc nhất vô nhị. Khi xuân về hoa nở, loại thực vật này mọc lên quanh đầm lầy, lá của nó có hình dạng như chuỗi ngọc, trông vô cùng độc đáo. Một số cảm thấy tò mò, bắt đầu chú ý đến loại cỏ này, đầu tiên phát hiện hương thơm của nó rất đặc biệt, có thể hỗ trợ cho việc tu luyện ma pháp, sau đó ngài Gầm Lì Con đã dùng loại cỏ này để ngâm bia lúa mạch, kết quả phát hiện ra một mùi thơm đặc biệt. Sau đó, nhiều đã dùng nó để pha trà uống, dần dần trở nên tình hành. Bởi vì chỉ có sự kết hợp của núi tuyết, đầm lầy, hơi ấm từ bản rộp và địa hình đặc biệt của hầm mỏ Mọ Di Ạ xung quanh thành Tự Quang mới đủ điều kiện cho chân châu thảo sinh trưởng, do đó chân châu thảo đã nghiễm nhiên trở thành mặt hàng xuất khẩu được yêu thích nhất của thành Tự Quang hiện tại, không có đối thủ. Phèn Xén Nỉ Ản trước đó cũng đã nếm thử, quả thực có công hiệu thần kỳ, giúp tinh thần tỉnh táo, hương thơm dễ chịu. Nhưng cô bé Vũ Ca vừa nghe lát nữa ngài Đỗ Lịt Lệ còn đến, cô bé ra mặt mỏng đương nhiên không muốn ở lại nữa, đội vàng nói muốn đi, vô cùng hoảng loạn. Phèn Xén Nỉ Ản cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với hai người phụ nữ là Vũ Ca và Tư, anh cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng hiện tại chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Sáng sớm hôm sau, Phèn Xén Nỉ Ản đã nghe thấy tiếng mưa như chút nước ầm ầm đổ xuống bên ngoài cửa sổ. Trời đất một màu u ám, tầm nhìn cứ thấp, có lẽ trời đã sáng hẳn, nhưng tầm mắt chỉ có thể xuyên qua được khoảng 7-8 mét, sau đó là một mảng trắng xóa. Đất đai rõ ràng đã bao hòa nước, khắp nơi là một biển nước mênh mông, những hạt mưa lớn bắn lên vô số bong bóng trên mặt nước đọng. Trên con đường bên ngoài, phải mất cả chục phút mới có một chiếc ô tô bật đèn sương mù mờ ảo chậm rãi chạy qua. Phèn Xén Nỉ Ản tiện tay bật TV, xem tin tức mà phát thanh viên đưa tin, không ngoài những chuyện như nơi nào đó lại bị ngập nước, nhà cửa ở đâu đó bị sập, trong thời tiết khắc nghiệt này, lại là lúc lính cứu hỏa và cảnh sát bận rộn nhất. Đột nhiên, giọng của phát thanh viên thay đổi, theo tin tức mà đài chúng tôi vừa nhận được, tại đại lộ số 6, quận 17 đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hiện trường là nhà của gia đình Simpson. Hàng xóm cho biết con chó trong nhà cứ sủa không ngừng về phía nhà Simpson, nên sáng nay họ đã qua xem thử, phát hiện cả gia đình đều đã bị sát hại. Theo điều tra của cảnh sát, hung thủ đã sử dụng hung khí tương tự như lưới lê để gây án, cả gia đình xỉm sấn đều bị giết bằng một đòn chí mạng, bao gồm cả cô con gái nhỏ còn nằm trong nôi. Cảnh sát không tìm thấy dấu vết như vân tay tại hiện trường, nghi ngờ hung thủ là quân nhân giải ngũ hoặc sát thủ chuyên nghiệp. Tài sản của gia đình xỉm sấn không bị mất mát, động cơ của hung thủ rất có thể là giết người để trả thù, chút giận. Ngoài ra, sau khi giết người, hung thủ dường như đã sử dụng mạng internet băng thông rộng của gia đình xỉm sấn, có vẻ như để tra cứu tài liệu gì đó. Lúc này, anh bạn da đen đã vội vã gõ cửa bên ngoài. Đại ca, dường như có manh mối rồi. Fensenia nói, vào đi, cậu nói tin tức trên TV phải không? Anh bạn da đen gật đầu, đúng vậy. Không có hành vi cướp của, một đòn chí mạng, cảnh sát không tìm thấy dấu vết, tàn độc đến mức cả trẻ sơ sinh cũng không tha, loại tội phạm này thật sự rất hiếm thấy. Vụ án này 8 phần là do T-1000 gây ra. Fensenia gật đầu nói, điều này cho thấy còn một tin tốt nữa, đó là ít nhất cho đến hiện tại, hẳn là không còn kẻ hủy diệt nào ẩn nấp nữa, nếu không T-1000 đã trực tiếp đi tìm kẻ hủy diệt ẩn nấp để lấy thông tin rồi. Kẻ hủy diệt làm việc, mọi thứ đều phải đặt hiệu suất lên hàng đầu. Vậy khi nào nó sẽ tấn công? Anh bạn da đen sốt ruột hỏi, tối qua vừa về, chúng ta đã thông qua tiến sĩ đổ lịch lệ để tung ngồi ra rồi. Không biết. Fensenia nói, nhưng việc giám sát xung quanh nhà cô Adela cũng tuyệt đối không được lơ là. T-1000 đã lấy hiệu suất làm đầu, vậy nên tôi đoán nó sẽ tốn một khoảng thời gian để thu thập thông tin, sau đó tôi ưu hóa mục tiêu và lộ trình hành động, mưu tính kỹ càng rồi mới hành động. Đúng lúc này, đã ngầm lại nói trong kinh đội, đại ca, người của Ngũ Luân Phường đến rồi. Fensenia khẽ trầm ngâm, được, tôi ra ngay. Lúc này đã ký kết khế ước, người của Ngũ Luân Phường cũng không còn che giấu giấu nữa. Bờ Dốc, Cosina, Hugh và cả ngài Hám, những người đã từng giao thiệp với nhóm Fensenia đều lần lượt xuất hiện. Đặc biệt là Cosina, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt cũng có chút toán độc, nhưng khi nhìn thấy Tư, cô ta lập tức như chuột thấy mèo, ngoan ngoãn lùi ra sau. Nói một cách nghiêm túc, khế ước mà Ngũ Luân Phường ký với nhóm Fensenia rất không công bằng, nhưng trên đời này vốn dĩ không có chuyện công bằng, ai bảo người của Ngũ Luân Phường có việc cầu cạnh người khác. Găm hàng hiếm chờ giá cao vốn dĩ là một thủ đoạn kinh doanh thường thấy. Về cơ bản, Ngũ Luân Phường càng nên cảm thấy mình may mắn, bởi vì nếu không gặp nhóm Fensenia, nhiệm vụ thăng cấp người thức tỉnh của hai chủ lực của họ gần như chắc chắn sẽ thất bại. Sự tồn tại của nhóm Fensenia ngược lại đã giúp họ tránh được cơ hội công sức đổ sông đổ biển. Gặp ngài Hắc Ám, Fensenia cũng không đổi, mời họ ngồi xuống, dâng trà chân châu, rồi nói thẳng: Tôi biết ý định của các vị, hy vọng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ người thức tỉnh phải không? Thực lực của hai người họ càng mạnh, đối với hành động sắp tới cũng càng có ích. Ngài Hắc Ám gật đầu: Tôi chính là có ý này. Fensenia híp mắt lại, nói: Tuy chúng ta đã ký khế ước, nhưng cũng không thể không giữ lại một chiêu. Thế này đi, chúng tôi có thể giúp một người hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp người thức tỉnh trước, nhiệm vụ của người còn lại thì để sau khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi nói. Đây là 6 lọ dược tề do tôi điều chế, tạm miễn phí cho các vị sử dụng, lời của tôi không phải để thương lượng với các vị, mà là thông báo quyết định này. Chương 70, lấy thế để người không còn nghi ngờ gì nữa, sự áp đảo của Phương Sâm Nham vẫn khiến người của Ngũ Luân Phường rất khó chịu, và cũng rất tức giận. Những người có thể tiến vào không gian mộng hiểm đều là thiên tài, mà những kẻ sống sót được đến bây giờ, không ngoại lệ, đều là tinh anh trong số những thiên tài. Tinh anh thì luôn đi kèm với lòng kiêu ngạo. Ngay cả sắc mặt của Hắc Ám tiên sinh cũng trở nên khó coi, rất muốn nói vài câu không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhưng sau khi nhìn rõ thuộc tính của 6 lọ dược tề mà Phương Sâm Nham bày ra, ông ta lập tức xa sở mặt và ngậm miệng lại. Bởi vì lời nói của Phương Sâm Nham tuy vô cùng áp đảo, nhưng ý tứ tuy ngạo mạn lại không hề có ý sỉ nhục họ. Quan trọng nhất là, loại dược tề mạnh mẽ vô song này mà đối phương lại dễ dàng lấy ra tặng người, chỉ có thể nói lên một điều, đó là thực lực của đội ngũ mang tên Vương Bài này còn mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Trên thế giới này, mọi thứ đều gắn liền với thực lực, dù là quan hệ giữa người với người, sự cạnh tranh giữa các đoàn thể hay bang giao giữa các quốc gia cũng đều như vậy. Trung Quốc vào cuối thời nhà Thanh yếu nhất đã đủ thảm rồi phải không? Vườn Viên Minh bị đốt, Hồng Kông, Ma Cao đều bị cho thuê, sau khi nước Trung Hoa mới thành lập, quốc lực lớn mạnh, cuối cùng cũng đã xóa bỏ được các hiệp ước bất bình đẳng. Ngược lại, hai quốc gia hiện nay trông có vẻ đang nổi như cồn, thực chất chỉ là hào nhoáng bề ngoài, còn sau lưng ở những nơi không ai biết, họ nhục nhã đến mức người dân không thể ngẩng cao đầu. Cứ nói bừa vài con số nhé, 108, 60447, 47, 7311, ý nghĩa đằng sau ba con số này là trên lãnh thổ của một quốc gia có 108 căn cứ và cơ sở của quân đội Mỹ, bao gồm 83 căn cứ lục quân, 6 căn cứ hải quân và 19 căn cứ không quân. Những căn cứ này bao gồm cả sân tập và các cơ sở quân sự khác, chiếm 60.447 mẫu đất, với tổng binh lực lên tới 28.000 người. Không chỉ vậy, chi phí quân sự cho lính Mỹ đồn trú ở đây lại do quốc gia này chia sẻ 47. Đây quả là một logic cường đạo. Cuối cùng, theo ước tính, mỗi năm có 2.311 phụ nữ bị lính Mỹ cưỡng hiếp. Hơn nữa, chính phủ tối cao của quốc gia này không có chủ quyền quân sự, dù họ có quân đội riêng, nhưng trên chính lãnh thổ của mình vẫn phải nghe theo sự điều động của người Mỹ. Đây lại là một cơ sở tư duy mạnh mẽ đến mức nào? Tên của quốc gia này là Hàn Quốc. Lãnh thổ của mình bị chiếm đóng, quân đội hoàn toàn mất quyền kiểm soát, cuối cùng còn phải bỏ tiền ra nuôi đám cướp này. Logic như vậy có công bằng không? Tình hình như vậy có hợp lý không? Kẻ mù cũng có thể thấy được sự hà khắc và biến thái trong đó, nhưng người Hàn Quốc đã phải chịu đựng sự sỉ nhục này từ năm 1951 đến nay đã hơn 60 năm. Còn về những hành vi ngang ngược của quân đội Mỹ ở Nhật Bản thì không cần phải nói nhiều, tin rằng tố chất và phẩm đức của lính Mỹ chắc chắn không cao thượng hơn thời Liên quân 8 nước xâm lược Trung Quốc. Vì vậy, dù người Nhật chưa bao giờ tự vạch áo cho người xem lưng, chỉ biết âm thầm chịu đựng, nhưng người tin tưởng chỉ cần suy luận một chút là có thể tưởng tượng ra người Nhật đang sống những ngày tháng như thế nào. Giữa quốc gia với quốc gia mà chênh lệch thực lực quá lớn còn phải chịu sự lăng nhục trần trụi như vậy, huống hồ là giữa các đội với nhau. Huống hồ Phương Sâm Nham cũng chỉ ngạo mạn chứ không hề sỉ nhục ai. Vì vậy, chính vì tâm lý và đạo lý này mà sự phản kháng và tức giận của người Ngũ Luân Phường đã tan biến, thay vào đó là sự kính sợ. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham làm vậy cũng là để cho họ một đòn phủ đầu sắc bén, dù sao trước đó cũng đã có xung đột, khó đảm bảo có kẻ nào nảy sinh ý đồ xấu. Sáu lọ dược tề tăng lích kia vừa có thể coi là một viên táo ngọn, vừa có thể xem như một sự uy hiếp. Nhìn Hắc Ám Tiên Sinh im lặng cất sáu lọ dược tề đi, Phương Sâm Nham biết mục đích của mình đã đạt được, liền không ép buộc nữa mà thản nhiên nói, vậy các vị hãy bàn bạc xem ai sẽ là người thực hiện nhiệm vụ kẻ thức tỉnh trước. Theo suy đoán của tôi, chúng ta có khoảng 6 đến 8 tiếng để làm việc này. Sau một hồi bàn bạc, Ngũ Luân Phường đã chọn Hưu ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ kẻ thức tỉnh, còn nhiệm vụ của có gì nã bị đẩy xuống cuối cùng, nói chính xác hơn là phải đợi sau khi Phương Sâm Nham hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có thể thấy có gì nạ vô cùng bất mãn với quyết định này, và đó cũng chính là hiệu quả mà Phương Sâm Nham mong muốn. Nếu nội bộ Ngũ Luân Vương không có chút dạn nước nào, anh thật sự sẽ không yên tâm về đám người này. Nếu họ đoàn kết lại thì việc phá rối nhiệm vụ chính tuyến của anh sẽ quá dễ dàng, phá hoại luôn dễ hơn xây dựng rất nhiều. Trong suy nghĩ của Phương Sâm Nham, viện nghiên cứu bí mật của quân đội Mỹ chắc chắn phải được canh phòng nghiêm ngặt, cổng chính đóng chặt, khắp nơi là camera giám sát, cửa ra vào có 4 lính Mỹ vạm vỡ cầm súng đứng gác, bất cứ ai muốn vào đều phải qua kiểm tra gắt gao. Thế nhưng, người của Ngũ Luân Vương lại dẫn họ thẳng đến một siêu thị. Siêu thị này có tới 4 tầng, diện tích mỗi tầng cực kỳ rộng lớn, ít nhất cũng có thể chứa được hàng vạn người mua sắm cùng lúc, có thể nói là đầu người lúc lúc, người đông như nêm. Hắc Ám Tiên Sinh đọc được sự nghi hoặc trong mắt Phương Sâm Nham, vội vàng giải thích, đây chỉ là phương thức che mắt của quân đội Mỹ thôi. Siêu thị này là thật, nhưng nó được xây dựng bên trên căn cứ quân sự. Vị trí địa lý của hai nơi trông có vẻ trùng nhau, nhưng lối ra vào lại hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đến siêu thị bây giờ chỉ để tiện cho việc xâm nhập thôi. Cả nhóm đi vào thang máy, Hắc Ám Tiên Sinh đi thẳng lên văn phòng của người phụ trách siêu thị ở tầng cao nhất. Gã này rõ ràng đã bị khống chế từ lâu, vừa thấy Hắc Ám Tiên Sinh liền ngoan ngoãn cúi đầu chào, hai mắt đờ đẫn nói, chủ nhân, có gì căn dặn ạ? Hắc Ám Tiên Sinh lạnh lùng nói, lập tức đưa chúng tôi đến kho hàng ở tầng hầm. Sau đó, ông ta giải thích với Phương Sâm Nham, bây giờ chúng ta đến kho hàng ở tầng hầm, thực tế chỉ cách tầng 1 của căn cứ quân sự khoảng vài mét đất. Đi xuống từ đây sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian. Phương Sâm Nham nghe xong cũng không có ý kiến gì. Hắc Ám Tiên Sinh là người tin tưởng, hễ có chỗ nào có thể gây ra nghi vấn, ông ta liền giải thích trước để xóa tan nghi ngờ trong lòng nhóm Phương Sâm Nham. Sau khi cả nhóm đến kho hàng, họ đi thẳng vào kho chứa gạo và bột mì. Nơi này vừa không có camera giám sát, lại có thể dùng các bao gạo, bao bột mì chất lên để che khuất tầm nhìn, là lựa chọn tốt nhất. Đến đây, bờ dọc lẩm bẩm trong miệng, mặt đất bê tông trước mặt bắt đầu từ từ xuất hiện những vết nứt, sau đó vô số luồng khí đen đậm đặc tỏa ra, giống như ống khói đang phun ra từng ngụm khói đen dày đặc. Dù đang được chiếu sáng bởi ánh đèn tiết kiệm năng lượng, không gian vẫn trở nên u ám. Ngay sau đó, từ trong vết nứt tỏa ra hai cánh tay khô quắc như của cương thi, chúng không ngừng run rẩy dữ dội. Và phần lớn khói đen đều ùa về phía hai cánh tay này, khiến chúng trở nên to khỏe và mạnh mẽ. Giây tiếp theo, hai cánh tay này bắt đầu điên cuồng đào bới, dù gặp phải đá tảng cũng dễ dàng đâm thủng như đâm vào đậu phụ. Điều kỳ lạ hơn là đất đá do hai cánh tay này đào ra dường như bị ném vào một không gian khác chiều, không hề bị chất đống lại. Không lâu sau, một cái hố lớn dẫn xuống lối đi tầng dưới đã hình thành. Mọi người lần lượt nhảy xuống, phát hiện lối đi ở đây vô cùng sạch sẽ, hành lang bằng thép không gỉ, sàn nhựa không một hạt bụi, và những ánh đèn thỉnh thoảng lại lóe lên. Nhóm Vương Sâm Nham đợi ở đây một lát, lại có một người lính với ánh mắt đờ đẫn bước tới. Anh ta mặc quân phục, nói với Cozina, chủ nhân, các vị đã đến. Sắc mặt Cozina rất khó coi, nhưng vẫn cứng nhắc gật đầu, song vẻ mặt và ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng. Người lính máy móc nói, việc canh gác gần đây vẫn rất chặt chẽ, nên tôi chỉ có thể đưa các vị đến tầng hầm thứ tư, phần còn lại các vị phải tự lo liệu. Hơn nữa, bây giờ luôn có những gã to con tuần tra 24, không còn kẽ hở nào nữa đâu. Cozina gật đầu, đợi tất cả mọi người được đưa vào trong rồi vung tay. Người lính lập tức lộ vẻ đau đớn và mơ hồ trên mặt, sau đó ngã ngồi xuống đất, ho sặc sụa rồi ngất đi. Có thể thấy năng lực của Cozina cũng gây tổn hại lớn cho vật chủ. E rằng người lính này ít nhất phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, nếu không thì đừng hòng tiếp tục làm việc. Vì đã được tự động hóa hoàn toàn nên lực lượng vũ trang trong căn cứ quân sự này thực ra cũng không quá mạnh, súng điện giật cũng chỉ có chưa đến 10 khẩu. Cộng thêm việc trước đó họ đã được nội ứng dẫn vào khu vực cốt lõi nhất, nên sự kháng cự gặp phải không hề dữ dội, gần như có cảm giác như trẻ tre, kẻ địch không thể chống cự. Nhưng đúng lúc này, họ cuối cùng cũng đến một đại sảnh. Đại sảnh này rộng lớn như một sân bóng đá, bên trong có bảy chả nước, bánh ngọt. Nhưng đúng lúc này, một cánh cửa bí mật ẩn ở bên cạnh trượt ra, ngay sau đó một con robot trông cao lớn và bá đạo bước ra. Con robot này hai mắt đỏ rực, cao ít nhất hơn 4 mét, trông vô cùng dữ tợn. Toàn thân nó đen kịt, giống như chất liệu thép chưa được sơn phết, mang một vẻ hoang dã và nguyên thủy được nhân đôi. Nhìn từ bên ngoài cũng không thể thấy buồng lái ở đâu, chỉ có thể thấy qua cách nó di chuyển rằng, nếu xảy ra chiến đấu, độ nhanh nhẹn của nó chắc chắn không hề nặng nề như vẻ ngoài. Hắc Ám Tiên Sinh đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng nói, sức mạnh của chúng ta ở đây đã bị tấm vải liệm của Zerg áp chế rất nhiều, nên hoàn toàn không thể phát huy được uy lực. Con robot này mỗi lần xuất hiện sẽ ngẫu nhiên nhận được hai năng lực cận chiến và một năng lực tầm xa, nên bây giờ tôi cũng không dám phán đoán để tránh gây hiểu lầm cho các vị. Còn một điều nữa, vì loại robot này đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu chiến đấu quá lâu rất có thể sẽ dẫn đến cơ thể tăng dã, kéo theo một thảm kịch. Chương 71, chính diện đối đầu Phương Xâm Nham nghe Hắc Ám Tiên Sinh giải thích xong thì có chút thắc mắc, theo lẽ thường, sau khi người máy kích hoạt cơ thể tan rã thì chẳng phải là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao, tại sao lại xảy ra thảm kịch chứ? Cách không đánh mà thắng này không phải rất tốt sao? Nhưng khi Hắc Ám Tiên Sinh nói những lời tiếp theo, mọi chuyện liền sáng tỏ. Lõi năng lượng của người máy này là năng lượng hạt nhân, một khi tan rã cũng đồng nghĩa với việc năng lượng hạt nhân mất kiểm soát, vật phẩm nhiệm vụ cũng sẽ bị phá hủy. Gã kia đã phán đoán sai tình hình, muốn từ từ bào mòn nó đến chết, nên đã kích hoạt cơ chế tan rã của cơ thể. Sau đó, gã ở ngay trung tâm vụ nổ hạt nhân, có thể kịp thời dùng đạo cụ chạy trốn để sống sót đã là may mắn lắm rồi. Có thể thấy Hắc Ám Tiên Sinh quả thật có thành ý hợp tác, không hề giấu giếm bất kỳ thông tin nào. Lúc này, Phương Xâm Nham và Đá Ngầm nhìn nhau, sau đó Đá Ngầm giơ khiên ám kim lên để thử sức tấn công của kẻ địch. Đương nhiên, chiếc khiên lấp lánh ánh vàng sẫm chói mắt mà Đá Ngầm lấy ra một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người. Tỷ lệ rớt khiên vốn đã rất thấp, phẩm chất càng cao thì tỷ lệ rớt lại càng giảm. Thông thường, nếu dốc toàn lực của cả đội, có lẽ còn có thể kiếm được một chiếc khiên phẩm chất cốt truyện bạc, nhưng loại khiên phẩm chất vàng sẫm cao cấp thế này thì trên thị trường căn bản không hề có. Nói cách khác, kể cả một đội nhỏ như Ngũ Luân Vương có được khiên ám kim thì e rằng cũng không giữ nổi. Tại sao ư? Bởi vì nếu đem một chiếc khiên ám kim đi bán, phần thưởng nhận được thậm chí có thể giúp thực lực của cả đội tăng lên một bậc. So với việc chỉ một mình mở tờ tăng sức mạnh, hiển nhiên họ sẽ chọn về trước. Thế nên người của Ngũ Luân Vương hoàn toàn không thể hiểu được mô hình xây dựng đội của nhóm Phương Xâm Nham, bởi vì bọn họ nuôi một mở tờ không chính thức còn cảm thấy vô cùng vất vả, huống chi đội nhỏ của Phương Xâm Nham lại phải nuôi đến hai mở tờ chính hiệu. Lúc này, người máy khổng lồ kia đã thấy những kẻ xâm nhập, nó liền đặt tay phải lên một chiếc bàn bên cạnh rồi ấn mạnh xuống. Rắc một tiếng giòn tan, bàn tay kim loại xuyên qua mặt bàn, sau đó nắm chặt lấy nó, cuối cùng dùng sức ném mạnh về phía nhóm Phương Xâm Nham. Chiếc bàn kim loại này nặng khoảng 200-300 kg, bị nó nhấc lên nhẹ như đồ chơi, bay qua khoảng cách hơn 20 mét rồi xoay tròn lao về phía Đá Ngầm. Nhưng gã Đá Ngầm chẳng hề tỏ ra khó khăn, chỉ nhẹ nhàng giơ khiên lên nữa. Những chiếc răng sắc bén ở rìa chiếc khiên hình mặt trời dễ dàng cắt đôi chiếc bàn kim loại, tia lửa bắn tung tóe, chiếc bàn thí nghiệm nặng nề bị cắt thành hai mảnh, đồng thời do va chạm tốc độ cao mà ma sát trên sàn nhà tạo ra một vệt lửa lớn. Những thứ như ống nghiệm, bình thí nghiệm bên trong cũng loảng xoảng rơi ra, vỡ tan thành mảnh thủy tinh đầy đất. Hữu lúc này lại vô cùng lo lắng không biết Đá Ngầm có đỡ nổi không, hắn vung tay lên, một lá phủ chú đỏ như máu bay về phía Đá Ngầm. Lá phủ chú này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong cả đại sảnh dường như giảm đi mấy độ. Phương Xâm Nham đoán Hữu cũng không có gan dở trò nên cứ để nó bay qua. Không ngờ lá phủ chú mới bay được nửa đường, đông có một luồng sáng trắng lướt qua, tiếp đó, một chuyện kỳ dị đã xảy ra, mấy thiên thần nhỏ tựa như trẻ sơ sinh bay ra, tóm lấy lá phủ chú đỏ như máu kia. Lập tức, bề mặt lá phủ chú bốc lên từng làn khói, sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết của âm hồn, rồi lá phủ chú liền bị các thiên thần xé nát một cách vô cùng bá đạo, rơi xuống đất kêu xèo xèo rồi hóa thành nước trong suốt. Sau đó, các thiên thần nhỏ mới vui vẻ bay đi, biến mất trong không khí. Phương Xâm Nham thấy cảnh này, liền nhìn Tư một cái, thầm nghĩ Hắc Ám Tiên Sinh quả nhiên không nói dối, căn cứ quân sự này được xây dựng trên di tích của một nhà thờ và tấm vải liệm chúa Giê-xu thật, một trong 7 thánh vật được cất giấu trong di tích này, chính vì vậy mà pháp thuật hệ Hắc Ám bị khắc chế cực mạnh. Tuy nhiên, dù thi triển pháp thuật thất bại, Hưu lập tức lại tung ra một lá phủ chú tương tự. Hắn tung liên tiếp 3 lá, cuối cùng cũng có một lá dán thành công lên người Đá Ngầm. Ngay lập tức, có thể thấy trên người Đá Ngầm lại xuất hiện 5 đoạn xương người màu đỏ thẫm, giống như vệ tinh quay quanh trái đất, không ngừng xoay tròn quanh cơ thể anh ta. Đây chính là cốt thuẫn thuật trong mật pháp, một khi bị tấn công, những đoạn xương này sẽ chia sẻ 33 sát thương. Lúc này, tấm cốt thuẫn có 5 đoạn xương, vậy nên trong 5 đòn tấn công tiếp theo, Đá Ngầm sẽ được giảm 33 sát thương. Gã da đen lúc này đã nấp sau vật cản, giơ súng lên bắt đầu bắn. Xem ra gã lại cải tiến khẩu AK hoàng kim của mình, đầu khẩu AK giờ có thêm 2 chân chống giống như của súng máy hạng nhẹ, giúp khẩu súng được cố định chắc chắn trên vật cản. Lửa từ họng súng phun ra dài đến cả mét, làn đạn trong nháy mắt chút xuống dày đặc vị trí đầu của người máy. Ngay cả tường và đồ đạc xung quanh cũng chịu vả lây, vô số viên đạn nảy ra bắn tứ tung, tạo ra những tiếng đinh đinh đang đang và chi chít lỗ đạn. Lúc này, người máy kia đã rất giống người, co khuỵu tay trái lên che trước đầu rồi lao ầm ầm về phía Đá Ngầm. Trên khuỵu tay trái của nó có một phần nhô ra giống như khiên, có thể phóng to bằng một tấm khiên toàn thân, đủ sức chống lại phát bắn trực diện từ pháo chính 125mm của xe tăng chủ lực. Lập tức, đạn của gã da đen không còn gây uy hiếp được nữa, tất cả đều bị tấm khiên đó làm nảy ra. Chỉ trong vài giây, người máy đã lao đến trước mặt Đá Ngầm, đột ngột giơ tay phải lên đập mạnh xuống. Trên tay phải của nó lại có một bánh răng cưa đang xoay tròn, phát ra tiếng cắt chói tai như cơ máy. Bánh răng này được thiết kế để cắt xuyên giáp của các mục tiêu quân sự khác, trong thực chiến trước đây, ngay cả giáp phức hợp cộng thêm giáp phản ứng nổ của xe tăng chiến đấu chủ lực cũng không chống lại được nhát cắt của bánh răng hợp kim titan này. Giữa tiếng ma sát chói tai, Đá Ngầm không chút do dự giơ khiên ám kim lên đó nữa, ánh sáng vàng sẫm và tia lửa bắn tung tóe, vọt cao hơn chục mét. Độ bền của khiên ám kim của Đá Ngầm giảm nhanh chóng, nhưng bánh răng đang quay với tốc độ cao của người máy cũng bốc lên khói xanh, rồi trực tiếp bốc lên khói đen kịt, tóe lửa điện rồi nổ tung, trở thành phế liệu. Trong lúc hai bên giằng co, Tư đã cầm dao găm vạch ra 5-6 đường nét kỳ dị trong không trung. Người khác không thấy cô ta tấn công, nhưng lại có thể thấy lớp giáp bên ngoài của người máy ở phía đối diện với Tư bỗng nhiên méo mó vỡ nát một cách kỳ lạ, để lộ lớp cao su đặc biệt bên trong, thậm chí còn có tia điện chói mắt phụt ra từ các khe hở. Cô Dịch Nạ và Hữu vốn biết sự lợi hại của Tư nên không hề ngạc nhiên, nhưng những người còn lại, kể cả Hắc Ám Tiên Sinh, đều cảm thấy như có vật gì đó sắc nhọn đâm mạnh vào tim, khiến nó co thắt lại. bọn họ đã từng chiến đấu với loại người máy mạnh mẽ này, đương nhiên biết cần sức tấn công như thế nào mới có thể gây ra thương tích đến mức này cho nó, đó là cần phải tập trung sức mạnh của cả đội tấn công điên cuồng trong nửa phút đấy. Vậy mà người phụ nữ trước mặt chỉ mất mười mấy giây đã làm được điều đó. Đương nhiên, người máy lùi lại vài bước, rồi nhảy vọt lên cao, sau đó rơi xuống như Thái Sơn áp đỉnh, nắp động cơ sau lưng nó cũng phun ra khói đen dày đặc. Vừa thấy người máy tung ra tư thế tấn công này, người của Ngũ Luân Vương lập tức thất kinh, đồng thời lùi lại cực nhanh, Hắc Ám Tiên Sinh càng phát ra cảnh báo ngay lập tức. Chỉ thấy người máy sau khi nhảy lên, hai tay chắp lại, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh đập mạnh vào khiên của đá ngầm, hất văng cả người anh ta bay ra xa. Ngay sau đó, người máy lao với tốc độ cao về phía Tư và Mộ Cản Xạ. Khi lao ở cự ly gần, cỗ máy giết người kinh hoàng này thân hình hơi chối về phía trước, thậm chí còn tạo cảm giác xung kích điên cuồng như rời non lớp biển, khiến người ta bất giác nảy sinh ý nghĩ phải tránh xa. Thế nhưng cả Tư và Mộ Cản Xạ đều phớt lờ cảnh báo của Hắc Ám Tiên Sinh, vẫn thản nhiên đứng tại chỗ tiếp tục tấn công, hoàn toàn không để tâm đến hiểm cảnh trước mắt. Ngày đó, trong lần đầu tiên đối mặt với đòn tấn công này, người của Ngũ Luân Phường đã chịu thương vong nặng nề, chết ngay tại chỗ ba người. Lúc này, những người đang đứng xem bên cạnh đều trợn tròn mắt, không khỏi hả hê mong chờ đội át chủ bài bị tổn thất nhân sự. Nhưng khi đá ngầm bị hất văng, lại có một bóng người khác từ bên hông lao tới, chắn ngang đường lao tới của nó. Bóng người đó trông vô cùng nhỏ bé trước người máy khổng lồ, nhưng lại gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một ảo ảnh kỳ dị, nhen nhanh muốn bước, như muốn che trời lấp đất, một quyền đấm thẳng vào đầu gối của nó. Phương Sâm Nham, thực chi thú. Phương Sâm Nham cũng bị lực lao tới của người máy khổng lồ hất văng đi, nhưng chỗ mà người máy bị Phương Sâm Nham đấm trúng lại xuất hiện hiện tượng reset kỳ lạ và nhanh chóng lan rộng, các linh kiện bên trong cũng hiện ra rõ ràng, kêu lách cách không ngừng, tia điện lượn lờ, còn bốc lên khói đen, phát ra tiếng két két rợn người. Thêm vào đó, người máy khổng lồ này cũng đang dùng sức lao tới, để giữ thăng bằng nó cũng không thể không tiếp tục sử dụng cái chân bị thương này, điều đó tự nhiên sẽ khiến tổn thương cơ học ở chân càng thêm nghiêm trọng. Khi di chuyển, nó rõ ràng đã đi cả nhắc, mỗi bước đi, tiếng động lạ trong cái chân bị thương lại càng rõ hơn. Chương 72, đối đầu trực diện thế nhưng, con robot khổng lồ vẫn ngoan cố tiến lên, điên cuồng lao tới với tốc độ cao. Không ai hiểu rõ hơn người của Ngũ Luân Phường rằng một khi bị nó áp sát thì chuyện gì sẽ xảy ra. Dòng điện cao thế kinh hoàng sẽ bao trùm toàn bộ khu vực trong nháy mắt, những kẻ tấn công tầm xa yếu ớt dù không chết cũng sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, sau đó bị nghiền thành tương thịt một cách thảm thương. Hai tản cờ thì đã sao? Chẳng phải cuối cùng cũng thảm bại thôi sao? Có kẻ trong Ngũ Luân Phường thậm chí còn nghĩ thầm một cách độc địa. Chỉ có Ga Hưu là gào lên như một con bạc khát nước, cháy mau. Nhưng một con mãng xà khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư không, cái đuôi rắn to như thùng nước quét ngang, quất mạnh vào vết thương trên chân con robot. Cùng lúc đó, một phát pháo xung kích mà gã da đen đã tụ lực từ lâu cũng nổ tung ngay tại đầu gối bị thương đó. Vũ khí công nghệ cao đến từ thế giới Men in Black tuyệt đối không phải tầm thường. Ánh sáng xanh trắng lóe lên khắp đại sảnh, phủ lên mặt mọi người một vẻ lạnh lùng kim loại. Khu vực bị ảnh hưởng trong đại sảnh lập tức như bị một cơn bão cấp 12 càn quét. Cùng lúc đó, cái chân bị thương liên tục của con robot không thể chịu nổi đòn tấn công nặng nề này nữa, gây phực một tiếng từ đầu gối. Thân máy khổng lồ thuận thế quỵu một gối xuống đất, loạn choạng lao về phía trước. Ốp vít ở chỗ chân gãy bắt đầu bắn ra từ phía, bay vun vút như đạn do quán tính khổng lồ. Dây điện ở mặt cắt tóe ra những tia lửa dài 2-3 mét, chiếu rọi khiến sắc mặt những người xung quanh lúc tỏ lúc mờ. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là bản thân con robot khổng lồ. Con robot khốn khổ bị gãy chân mang theo động năng kinh hoàng, đột ngột thay đổi hướng di chuyển, đâm sầm vào bức tường bên cạnh, khiến cả phòng thí nghiệm dưới lòng đất như sắp sụp đổ. Bức tường thép dày 5 cm lại bị Phương Sâm Nham xé toạc như giấy dưới sự va chạm của con robot. Chuông báo cháy cũng vang lên không ngớt, vô số màn xương nước từ trần nhà rơi xuống, càng làm trầm trọng thêm tình trạng chập mạch của nó. Thực ra, tình hình chiến đấu này cũng nằm trong dự đoán của Phương Sâm Nham và đồng đội. Con robot khổng lồ này đã giới hạn thời gian tấn công, hết giờ sẽ tự nổ, vậy nên máu và giáp của nó chắc chắn sẽ không quá cao. Từ đó có thể suy ra, gã này thuộc loại bột cuồng chiến máu trung bình, thủ thấp, nhưng sức tấn công chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, kế hoạch của Phương Sâm Nham rất đơn giản, đó là tấn công trực diện. Xem thử con bột này đục trước, hay là nhóm của họ bị nó đột phá. Dù sao với hiệu ứng cường hóa sinh mệnh và MV của đội vương bài, cộng thêm việc Tư và gã da đen đều có năng lực bảo mệnh rất mạnh, dù có sai sót cũng chẳng sao cả. Con robot khổng lồ này đã gãy chân, lại còn xui xẻo đâm đầu vào tường như một con bò được động dục, tiến thoái lưỡng nan, vậy nên những chuyện còn lại không cần phải nói nhiều. Ngay cả đám người của Ngũ Luân Vương cũng bắt đầu ra tay giúp đỡ. Cách tấn công tầm xa duy nhất của gã này là ném ra một tấm lưới điện để bao phủ kẻ địch, vừa gây sát thương đáng kể, vừa gây tê liệt trong thời gian dài, để mặc cho con robot có khả năng di chuyển và sức bùng nổ siêu hạng mặc sức tàn sát. Thế nhưng, đối với con robot đã gãy chân và mất đi sự cơ động lúc này, sức bùng nổ và khả năng di chuyển đã chẳng còn gì để nói. Vì vậy, dưới sự công kích của mọi người, gã này chưa trụ được 10 phút đã ầm ầm ngã xuống, bốc lên khói xanh, sau đó gây ra một chuỗi nổ dữ dội. Tiếp đó, theo yêu cầu của người Ngũ Luân Vương, tất cả mọi người ngừng tấn công. Khi bước tới, dùng bàn tay run rẩy vì kích động mở khoang lái đã nát bét ra, rồi lôi người phi công đã gần chín bên trong ra. Gã này không chết đúng là một kỳ tích, nhưng trông cũng thoi thóp sắp lìa đời. Dù vậy, gã vẫn nhìn Hưu bằng ánh mắt căm phẫn, bất ngờ rút một chiếc cờ lê từ sau mông ra gõ vào đầu Hưu. Cảnh này không khỏi khiến người ta nhớ đến cảnh Tinh Tinh trong phim dù bị hỏa vân tà thần đánh cho biến dạng, lún xuống đất, vẫn cố sức giơ nửa viên gạch lên gõ vào đầu tên tà thần hung mạnh, vừa bi tráng quật cường lại vừa có mấy phần hài hước. Nhưng lúc này Hưu cũng chẳng bận tâm nhiều, một chiếc cờ lê còn con không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho gã. Hưu giang hai tay ra, lòng bàn tay đối diện nhau, có thể thấy rõ một lá bùa màu trắng bệnh đang nhanh chóng thành hình. Lá bùa này hoàn toàn được ngưng tụ từ tinh thần lực của gã, vì vậy quá trình thành hình vô cùng khó khăn. Nhưng ngay khi lá bùa trắng bệnh sắp ngưng tụ thành hình, trong không khí bỗng vang lên tiếng thánh ca mơ hồ, tiếp đó là vô số tiểu thiên sứ trông có vẻ đáng yêu bay ra, vây lại và dễ dàng xé nát lá bùa mà Hưu tạo ra. Công sức đổ sông đổ bể, Hưu lộ vẻ phẫn nộ và đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng gã biết mình không có thời gian để tiếc nuối hay hối hận, vì tính mạng của nhân vật cốt truyện vô cùng quan trọng trước mặt người phi công robot cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vì vậy, gã thậm chí còn không lau vết máu bên mép mà bắt đầu niệm lại câu chú tương tự. Hưu liên tục thi triển pháp thuật này 6 lần, không lần nào ngoại lệ, tất cả đều bị các tiểu thiên sứ can thiệp và thất bại thảm hại. Quan trọng hơn, pháp thuật này dường như tiêu hao tinh thần lực lớn, nên khi thi triển đến lần thứ 3, gã đã phải dùng ngay dược phẩm binh dự để hồi đẩy tinh thần lực. Nói cách khác, Phương Sâm Nham đã nhìn ra rất rõ, đối với Hưu, nếu lần thi triển pháp thuật thứ 7 này mà thất bại, thì cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thăng cấp kẻ thức tỉnh của gã lại một lần nữa đổ bể, bởi vì người phi công kia đã hơi thở mong manh, mà Hưu cũng chỉ còn đủ MP để thi triển lá bùa này lần cuối cùng. Chuyện mà Phương Sâm Nham nhìn ra được, dĩ nhiên cả đội ngũ Luân Phường cũng đều biết. Họ nhìn Hưu với vẻ mặt khác nhau khi gã tiêu hao chút tinh thần lực cuối cùng để thi triển pháp thuật cuối cùng. Trong những ánh mắt đó, có ngưỡng mộ, có chế giễu, có mong chờ, có niềm ai. Lá bùa trắng bệnh dần thành hình, lần này dường như không hề gây ra sự rò rỉ của thánh lực. Đôi mắt Hưu lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết của kẻ thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, ngay khi gã niệm chú đến 80, tiếng thánh ca đầy tuyệt vọng kia lại vang lên, lần này còn đinh tai nhức óc hơn. Điều tuyệt vọng hơn nữa là, những tiểu thiên sứ đáng ghét kia dày đặc như rồi bầu trên bãi phân ở ngoại ô, đen kịt lao tới. Chết tiệt! Hưu gầm lên, giọng đầy phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng đúng lúc này, Hắc Ám Tiên Sinh lại tỏa ra bóng tối ngập trời, như mây đen cuộn cuộn, che khuất cả mặt trời. Gã này lại vào đúng lúc này cho Phương Sâm Nham và đồng đội thấy được thực lực của một thủ lĩnh đội ngũ, và hy vọng mà ngay cả em mở cũng không thể lay chuyển. Thần ân như ngục, thần uy tựa biển. Giọng nói khàn khàn của Hắc Ám Tiên Sinh vang lên. Từ sau lưng gã, hiện ra một bóng hình kinh hoàng mờ ảo, ba đầu sáu tay, nhưng hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi. Chỉ có thể phân biệt rõ những vũ khí trong tay nó, đinh ba, nguyệt đao, bát sọ người, chống sọ người, dây gân. Một con mãng xà khổng lồ quấn quanh cổ bóng hình mờ ảo đó. Bất, động, minh, vương, trận. Hắc Ám Tiên Sinh rất khó khăn mới thốt ra được năm chữ này từ miệng. Lập tức, bóng tối sâu thẳm bao trùm một phía, không chút do dự nhấn chìm thánh quang. Kinh khủng hơn là, những tiểu thiên sứ kia đều cứng đờ giữa không trung, trong nháy mắt bị bóng tối ăn mòn da thịt, rồi hóa thành những bộ xương khô có cánh xương nhỏ lơ lửng, ngay cả xương cốt cũng đen kịt như trúng độc, cuối cùng rơi xuống đất vỡ thành bộ xương. Dưới sự bảo hộ của bất động minh vương trận kinh hoàng và mạnh mẽ, Hưu cuối cùng đã hoàn thành câu chú, ấn mạnh nó vào giữa trán người phi công bị thương nặng. Gã này lập tức co giật dữ dội, đến khi mở mắt ra lần nữa thì ngay cả con ngươi cũng đã biến mất, đồng thời lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như giây tiếp theo sẽ tắt thở. Hưu túm lấy ngực gã, gào lên, "Mau nói cho ta biết, mật khẩu là gì?" Người phi công kia đáp lại một cách đờ đẫn, "Chủ nhân, là ship 12391." Hưu lộ ra vẻ mặt gần như kiệt sức, ngã phịch xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi gần như làm ướt đẫm tóc. Gã thở một lúc rồi sải bước đến bức tường bên cạnh, ấn vài cái lên đó, một cánh cửa bí mật hiện ra, nhưng cần phải nhập mật khẩu. Sau khi nhập mật khẩu vừa lấy được, Hưu mở cửa bước vào. Lúc gã bước ra, đã là dáng vẻ hớn hở, trong sự trầm tĩnh lại có nét phiêu dật, rõ ràng đã thăng cấp thành kẻ thức tỉnh. Từ đó có thể thấy, Hắc Ám Tiên Sinh trước đó cũng đã giữ lại một tay. Gã chỉ nói mục tiêu nhiệm vụ là tấm khăn liệm của Sơn, nhưng xem ra hẳn là còn giấu giếm điều gì đó. Nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nếu vừa gặp mặt đã dốc hết ruột gan thì đúng là hành vi của kẻ ngốc. Sau khi tiêu diệt con robot mạnh mẽ kia, cũng không rút ra chìa khóa, đó là vì con bột này bị hợp sức tấn công. Nếu nhiệm vụ thăng cấp của Hưu do một mình gã hoàn thành, thì phần thưởng chắc chắn sẽ vô cùng phong phú. Hoàn thành nhiệm vụ này, đội vương bài một là đã thể hiện thực lực của mình, hai là cũng coi như đã hoàn thành một nửa lời hứa với đội ngũ Luân Vương, liền nhanh chóng trở về nơi ẩn náu trước đó. Nhưng kỳ lạ là, một nghìn trong suốt thời gian này cũng không hề xuất hiện, hoàn toàn như bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Chương 74, tái ngộ T-1000 vừa nghĩ đến đây, Phèn Sèn Nhi Ản liền gọi ngay cho tiến sĩ Đủ Lý Lệ, báo cáo tình hình mình vừa phát hiện. Tiến sĩ Đủ Lý Lệ công nhận phán đoán của Phèn Sèn Nhi Ản và còn cung cấp cho hắn một manh mối cực kỳ quan trọng. Nếu T-1000 muốn bổ sung năng lượng và hồi phục vết thương trong thế giới hiện thực, nó nhất định phải ở trong một môi trường có nguồn điện dồi dào. Hơn nữa, đối với T-1000, nguồn điện thông thường không thể nào đáp ứng được nhu cầu của nó. Vì vậy, nó phải nén điện năng ở mức siêu cao bằng một phương thức mà công nghệ của con người hiện nay chưa thể làm được, sau đó mới chuyển hóa thành năng lượng mà nó có thể sử dụng. Theo suy đoán của tiến sĩ Đủ Lý Lệ, thiết bị nén siêu cao mà T-1000 chế tạo bằng trình độ công nghệ của thế giới hiện tại sẽ gây lãng phí điện năng cực lớn do thiếu vật liệu, nên có thể dễ dàng phát hiện thông qua việc theo dõi lưu lượng lưới điện. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, T-1000 có lẽ vẫn đang trong quá trình chế tạo cái máy nén phiên bản nhái đó chứ chưa bắt đầu nạp năng lượng. Một khi lưu lượng lưới điện có biến động, họ sẽ lập tức thông báo cho Phèn Sèn Nhi Ản. Lúc này, Phèn Sèn Nhi Ản cũng bắt đầu chuẩn bị một loạt công việc. Theo kế hoạch của hắn, để nhiệm vụ lần này đạt được độ hoàn thành cao nhất, hắn cần phải có thêm một vài điều kiện bên ngoài. Dù vậy, có câu kế hoạch không theo kịp thay đổi, Phèn Sèn Nhi Ản vẫn cảm thấy mình chỉ có một nửa cơ hội đạt được độ hoàn thành cao. Thực ra hắn cũng đang đánh cược, bởi vì với nhân lực và vật lực hiện tại, việc lấy được một ít kim loại lỏng đã không còn là vấn đề. Nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ là điều chắc chắn, nhưng đừng mong đạt được độ hoàn thành cao. Ngược lại, nếu muốn cưỡng ép đạt được độ hoàn thành cao, hắn phải chấp nhận rủi ro mất cả chỉ lẫn trải. Theo lý mà nói, một người thích đi con đường vững chắc như Phèn Xẹn Nhỉ Án nên hành động từng bước một. Nhưng đối với hắn lúc này, việc nhận được trang bị ám kim đã có một con đường nhất định, vậy nên hắn đương nhiên sẵn lòng đánh cược nhiệm vụ lần này để giành lấy trang bị cấp cao hơn. Khi Phèn Xẹn Nhỉ Án đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, phía tiến sĩ Đủ Lịch Lệ cũng gửi đến tin tức chính xác, báo cho hắn rằng sự biến động trong lưu lượng lưới điện đã xuất hiện. Địa điểm là nhà máy điện sóng biển mới được xây dựng ở Los Angeles. Nhà máy điện tiểu mới này lợi dụng sức mạnh từ những con sóng vỗ không ngừng để phát điện, có thể nói là vừa kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Một khi đã xây dựng xong thì chỉ tốn chi phí vận hành và khấu hao thiết bị. Đến thời đại của sở cạnh nét, do môi trường cực kỳ khắc nghiệt, công nghệ phát điện bằng sóng biển càng được sử dụng trên quy mô lớn. Lúc này, T-1000 đến đó chắc chắn cũng vì nó không quen thuộc với những nơi như nhà máy nhiệt điện hay điện hạt nhân, nên đã trực tiếp chọn một nơi quen thuộc để hành động. Đã là nhà máy điện sóng biển thì đương nhiên phải được xây dựng bên biển. Sau khi xác nhận mục tiêu, nhóm Phèn Xẹn Nhỉ Án cũng đội vã lên đường. Trước đó, bọn họ đã phải rất vất vả mới làm T-1000 tiêu hao ít nhất 20-30 năng lượng. Một khi để gã này nạp năng lượng thành công thì đúng là công dã tràng. Vì liên quan đến thủy triều, các nhà máy điện sóng biển thường được xây dựng ở vùng biển gần bờ. Do đó, sau khi nhóm Phèn Xẹn Nhỉ Án đến nơi, họ còn phải đi thuyền. Đối với Phèn Xẹn Nhỉ Án, việc T-1000 chọn nơi này để xâm nhập cứ như thể đã dâng lợi thế sân nhà cho hắn vậy. Nhìn từ xa, nhà máy điện sóng biển giống như một ngọn hải đang sừng sững giữa vùng biển gần bờ, tạo ra ảo giác dẫn lối trong đêm tối. Tuy nhiên, Phèn Xẹn Nhỉ Án lại chú ý đến màu nước biển ở đây, nó có một màu đỏ tươi, như thể máu tươi pha với một lượng nước tương đương, trông kinh hãi đến giật mình. Những người khác thấy vậy cũng bất giác nâng cao cảnh giác, sợ rơi vào bẫy của T-1000. Nhưng đối với Phèn Xẹn Nhỉ Án và Tam Tử, hiện tượng này chẳng có gì lạ, vì ô nhiễm gần Los Angeles khá nghiêm trọng, vào thời điểm này thường xảy ra hiện tượng tạo sinh sôi bùng nổ, gây ra thủy triều đỏ. Cảnh tượng họ đang thấy có lẽ chính là khung cảnh hùng vĩ của thủy triều đỏ. Lúc này đã là rạng sáng, bãi biển hoang vắng không một bóng người, chỉ có những chiếc ô che nắng bị vứt bỏ lộn xộn và vài ngôi nhà bỏ hoang đã phai màu vì nắng gió đang đung đưa trong gió biển, trông vô cùng thê lương. Nhóm Phèn Xẹn Nhỉ Án lên một chiếc xuồng máy cũ nát ở bến tàu gần đó, lái thẳng về phía nhà máy điện sóng biển. Công nghệ xây dựng của toàn bộ nhà máy điện sóng biển vốn bắt nguồn từ công nghệ xây dựng giàn khoan dầu ngoài khơi. Về cơ bản, nó giống như ghép 7-8 giàn khoan dầu lại với nhau. Sự xuất hiện của nhóm Phèn Xẹn Nhỉ Án không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ ai trên nhà máy điện. Không có cảnh chào đón, gọi hỏi hay tra vấn như trong tưởng tượng. Mặc dù trên đó đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại im ắng như một nấm mồ. Dưới sự điều khiển của Phèn Xẹn Nhỉ Án, dù là một chiếc xuồng máy sắp hỏng đến nơi, cũng được hắn điều khiển là lướt như cá bơi trong nước. Tuy nhiên, tiếng động cơ gầm rú và làn khói đen kịt bốc lên là những thứ mà kỹ thuật cá nhân của hắn không tài nào che giấu nổi. Khi sắp cập bến nhà máy điện, một người đột nhiên mở cửa khoang chạy ra sàn. Khi thấy chiếc xuồng máy nát tương của Phèn Xẹn Nhỉ Án, gã ta lập tức như người chết bới vớ được cọc, vừa chạy về phía này vừa vẫy tay la hét điên cuồng. Gã chạy đến tận mép sàn mà dường như không có ý định dừng lại. Nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Từ mặt sàn phía sau gã, một khối kim loại lớn đột ngột trồi lên. Ngay sau đó, T-1000 với vẻ mặt lạnh lùng tàn độc đến cực điểm đã hiện thân ngay sau lưng gã xui xẻo. Không một tiếng động, không một điểm báo. Gã xui xẻo kia vẫn đang vẫy tay loạn xạ, la hét về phía Phèn Xẹn Nhỉ Án, miệng lắp bắp: "Cứu mạng, cứu mạng. Ở đây có kẻ giết người hàng loạt." A. Nhưng gã còn chưa nói hết câu, T-1000 đã sải bước tiến lên, dùng hai tay tóm lấy cổ gã, nhấc bổng lên không một chút khó khăn, rồi nhẹ nhàng vung tay ném ngược ra sau. Người sống sót này không kịp kêu lên tiếng nào, bị ném bay xa 20-30 mét, sau đó còn lăn lông lốc hơn chục mét nữa. Khi dừng lại, đầu đã bị vặn ngược ra sau lưng, lưỡi thẻ ra, chắc chắn không thể sống sót. Phèn Xẹn Nhỉ Án lại để ý thấy, vai trái của T-1000 dường như có hiện tượng rõ rỉ điện rõ rệt, thỉnh thoảng lại có những tia điện màu xanh lóe lên. Xem ra thông tin trước đó không sai, điều này cũng tăng thêm một phần khả năng thành công cho kế hoạch của hắn. Sau khi cập bến, T-1000 lại giơ tay về phía Phèn Xẹn Nhỉ Án, làm một thủ thế cắt cổ tàn nhẫn, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Cùng với sự biến mất của T-1000, đèn trên sàn cũng bắt đầu tắt dần. Rõ ràng, lần trước T-1000 đã chịu thiệt dưới tay Phèn Xẹn Nhỉ Án, lần này nó đã biết lợi dụng bóng tối để tạo ưu thế cho mình. Đối với một kẻ tàn bạo như nó, điều này cho thấy sự điên cuồng và tính người của nó. Trí tuệ của người thường không thể nào sánh bằng nó. Phèn Xẹn Nhỉ Án không quan tâm đến bóng tối, sải bước đi vào. Lần này hắn không dám dẫn theo quá nhiều người, bởi vì một khi T-1000 đối mặt với ưu thế áp đảo và nhận ra không thể trốn thoát, nó sẽ tự hủy, khiến Phèn Xẹn Nhỉ Án mất cả chỉ lẫn trải, mà trên thực tế, chỉ riêng thực lực của đội át chủ bài đã đủ khiến T-1000 tuyệt vọng. Vì vậy, lần này Phèn Xẹn Nhỉ Án chỉ dẫn theo vụ ca muội tử. Bởi vì từ lúc Phèn Xẹn Nhỉ Án quyết định phải đạt được độ hoàn thành cao trong nhiệm vụ này, cuộc chiến giữa hắn và T-1000 đã được định sẵn là một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Mùi máu tanh sộc vào mặt, Phèn Xẹn Nhỉ Án mặc kệ vô số xác chết trước mắt, sải bước tiến vào khu vực trung tâm của nhà máy điện. Lúc này, hắn hoàn toàn không đội chiến đấu với T-1000. Trên võng mạc của hắn bắt đầu hiện lên bản đồ địa hình 3D của khu vực này, và tất nhiên, cả những khu vực được tiến sĩ Đủ Lịch Lệ đánh dấu nổi bật. Đây đều là những khu vực có khả năng chứa thiết bị nén siêu cao mà T-1000 đã chế tạo. Đối với cả Phèn Xẹn Nhỉ Án và T-1000, nơi này có thể nói là nơi phải tranh giành từng tấc đất. Vì vậy, khi bàn tay của Phèn Xẹn Nhỉ Án đi thẳng vào vấn đề, T-1000 đã lặng lẽ lao tới. Nếu không phải vai trái của nó đã bị thương khi giáng lâm, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia chớp trong bóng tối, thì thật sự có khí thế áp đảo. đối mặt với đòn tấn công chủ động của T-1000, cơ bắp toàn thân phèn xèn nhỉ ản đã căng cứng như thép, sẵn sàng bùng nổ sức mạnh chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhìn con quái vật kim loại trước mắt, cảnh tượng thảm bại trước đó lại hiện về rõ một, và sau khi suy ngẫm lại thất bại đau đớn, hắn đã nghĩ ra vài đối sách. T-1000 tung một cú đấm. Cú đấm này không quá nhanh, chỉ rất vững và nặng, trông có vẻ công thủ toàn diện. Nhưng khi đến gần phèn xèn nhỉ ản, nắm đấm của nó đột nhiên tan chảy, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào cổ họng phèn xèn nhỉ ản. Phèn xèn nhỉ ản né được đòn tấn công hiểm hóc vào cổ họng, rồi đột ngột túi người xuống. Mái tóc đen che khuất đôi mắt, nhưng không giấu được nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi hắn. Đột nhiên, phèn xèn nhỉ ản tung chân, cú đá đầu tiên đã giáng mạnh vào đầu gối của gã người máy khổng lồ. Chương 75, thời cơ chiến thắng vì Phương Sâm nham ra chân cực nhanh nên T-1000 không kịp né tránh, nhưng sát thương gây ra cũng chẳng đáng là bao. May mà mục đích chính của cú đá này không phải là gây sát thương cao, mà là khiến T-1000 mất trọng tâm và loạn trọng. Đây cũng là kế hoạch mà Phương Sâm Nham đã vạch ra sau khi nếm đủ đau thương từ những lần giao đấu trước, thay đổi cách đánh giáp lá cả, tuyệt đối không cho T-1000 cơ hội cận chiến liên tục. Hễ chiếm được lợi thế là lập tức rút lui, rồi lại bắt đầu từ đầu. Đặc biệt, trong lúc tấn công, phải tuyệt đối tránh việc tập trung vào tay chân của T-1000, bởi những bộ phận này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kết cấu cơ thể người. Hơn nữa, T-1000 biến hóa khối lượng, tấn công vào những vị trí đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi Phương Sâm Nham đá vào bắp chân T-1000, gã người máy phải cố giữ thăng bằng để không ngã, và điều đó đã để lộ ra một sơ hở thoáng qua. Phương Sâm Nham lập tức bước một bước dài về phía trước, túi người lao tới áp sát vào lòng T-1000 đang loạn choạng ngã về phía trước. Lúc này, trông như thể T-1000 đang bị Phương Sâm Nham vác ngược trên lưng. Rồi Phương Sâm Nham thuận thế nhấc động, đỡ lưng và dùng vai hất mạnh một cái. Sức mạnh kinh người từ cơ bụng và hông bùng phát, hất văng T-1000 vừa định phản công bay xa 5-6 mét, văng qua cả lan can rơi xuống tầng 3. Đây chính là chiến thuật mà Phương Sâm Nham đã vạch ra để đối phó với T-1000. Gã này không chỉ cực kỳ trâu bò mà đòn tấn công còn dính lấy người như kẹo cao su, vô cùng khó chịu. Điểm yếu duy nhất là dù thời gian biến đổi tứ chi của T-1000 rất ngắn, nhưng trung quy vẫn cần thời gian. Phương Sâm Nham chính là nhắm vào khoảng chênh lệch thời gian này, sử dụng sức buộc phát tức thời của mình để thực hiện chiến thuật đột kích chớp nhoáng, hoàn toàn không cho T-1000 cơ hội bám dính lấy mình. Lợi ích của cách đánh này là không đẩy T-1000 đến mức tuyệt vọng mà nảy sinh ý định thời, bởi vì với lối đánh này, chim CPU của nó tuyệt đối không thể phán định Phương Sâm Nham là mục tiêu không thể chiến thắng. Phán định đó chỉ xảy ra khi T-1000 ở trên một đồng bằng không có chỗ ẩn nấp, đối mặt với những vũ khí có hỏa lực kinh hoàng mà nó không thể tấn công tới, ví dụ như một chiếc trực thăng hạ bạc đang bay lượn trên trời truy sát. Dĩ nhiên, cách đánh này cũng có nhiều nhược điểm, rõ ràng nhất là thời gian chiến đấu sẽ bị kéo dài. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, hắn đã có chuẩn bị và sẵn sàng tâm lý cho một cuộc chiến trường kỳ. Sau khi quật T-1000 bay xuống lầu, Phương Sâm Nham không đuổi theo mà tiếp tục sải bước chạy về phía trước. Nhiệm vụ hiện tại của hắn không phải là dây dưa với T-1000, mà là phải phá hủy cái máy nén năng lượng điện đang cung cấp năng lượng cho nó trước đã. Bên trong nhà máy điện năng lượng sóng, T-1000 lại một lần nữa thực hiện một cuộc tàn sát. Có thể nói, khắp nơi là những thi thể méo mó trong tuyệt vọng, mùi máu tanh nồng nặc. May mà mức độ tự động hóa của nhà máy điện cao, nếu không thì cả nhà máy đã tê liệt hoàn toàn. Nói đến đây, không thể không nói việc sợ cái nẹt cài đặt chương trình cảm xúc cho T-1000 quả là một quyết định ngu ngốc. Nếu gã này khéo léo ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ bảo vệ máy nén năng lượng điện, thì với khả năng biến thành bất kỳ ai, đừng nói là tấn công, ngay cả việc tìm ra bản thể của nó cũng đã là khó càng thêm khó đối với Phương Sâm Nham. Ừm, là cái đó sao? Phương Sâm Nham thì thầm vào mịp rô bên hai. Chiếc camera cúc áo trên ngực hắn truyền tải mọi hình ảnh phía trước ra ngoài, nhờ đó mà Đỗ Lập Đức, người trói gà không chặt, có thể chỉ đạo như đang có mặt tại hiện trường. Lúc này, hành lang nhà xưởng nơi Phương Sâm Nham đang đứng rất sạch sẽ, gọn gàng, tông màu xanh trắng chủ đạo trông khá dễ chịu dĩ nhiên, với điều kiện là phải cố tình lờ đi những thi thể nằm luồn ngang với vẻ mặt kinh hoàng. Đỗ Lập Đức cẩn thận xem xét hình ảnh truyền về từ camera, không phải cái này, đây là thiết bị giám sát cơ bản của nhà máy. Ừm, cẩn thận. Thì ra, ngay khoảnh khắc đó, T-1000 đã âm thầm hóa thành một vũng chất lỏng trườn trên mặt đất, chỉ đến khi cách sau lưng Phương Sâm Nham vài mét mới ngưng tụ thành hình. Hai tay nó đã biến thành lưỡi dao sắc bén đáng sợ như càng bọ ngựa, lóe lên ánh sáng sắc lạnh đến rợn người. Một khi chém xuống, sơ sẩy là đầu lìa khỏi cổ. Nhưng đúng lúc vũ khí tay trái thành hình, vai trái của nó lại tóe ra vài tia điện màu xanh. Vì vậy, dù không có lời nhắc nhở của Đỗ Lập Đức, Phương Sâm Nham cũng đã sớm cảnh giác, đột ngột quay người lùi lại, đâm sầm vào lòng T-1000. Lưỡi dao trên tay T-1000 đều hướng ra ngoài, tiện cho việc chém ngang chứ không phù hợp để cắt vào trong. Vì thế, nó lại một lần nữa rơi vào tình thế khó xử có sức mà không dùng được. Ngay lúc này, Phương Sâm Nham đang quay lưng về phía T-1000, hai tay hắn đột nhiên co lại thành trỏ, rồi bất ngờ giật ngược về sau, thúc mạnh vào ngực T-1000, đẩy nó loạn choạng lùi lại. Sau đó, Phương Sâm Nham mới xoay người, vào tư thế chuẩn bị của một vận động viên chạy nước rút, cơ thể thể hiện sức buộc phát vô cùng mạnh mẽ, đột ngột lao đi với tốc độ cao. Hắn hơi nghiêng người, vai phải húc mạnh vào ngực T-1000, đâm văng nó bay ra xa, lại một lần nữa rơi xuống cầu thang. Tuy nhiên, lúc Phương Sâm Nham lao tới, T-1000 cũng đã phản công, rạch một vết thương dài trên lưng hắn, máu tươi tuôn xối xả. Phương Sâm Nham vẫn thản nhiên quay người chạy đi, tiếp tục tìm kiếm máy nén năng lượng điện mà T-1000 đã lắp đặt. Sau khi đẩy lùi sự quấy rối của T-1000 khoảng 6-7 lần, cuối cùng Phương Sâm Nham cũng tìm thấy máy nén năng lượng điện trên một sợi cáp truyền tải điện khổng lồ. Chẳng cần ông Đỗ Lập Đức giám định cũng có thể nhận ra đây chắc chắn là thứ do kẻ hủy diệt tạo ra, vì phong cách tương lai trên đó quá rõ ràng. Quan trọng hơn, Có lẽ sở cải nẹt cũng rất coi trọng ý thức bản quyền, nên trên đó còn có cả logo tiếng Anh của sở cải nẹt. Thứ này không thể phá hủy một cách tùy tiện, vì bên trong nó chứa ít nhất hàng trăm triệu đồng điện. Một khi bị kích hoạt và đột ngột bùng nổ, có lẽ Phương Sâm Nham chắc chắn sẽ toi mạng ngay tại chỗ. Hơn nữa, Đỗ Lập Đức cũng hy vọng có thể lấy được thứ này để nghiên cứu kỹ lưỡng. Dù sao thì nó cũng đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tư duy công nghệ mới nhất của sở cải nẹt và điều kiện lạc hậu của thế giới hiện tại, rất có giá trị tham khảo. Vì vậy, để có đủ thời gian tháo dỡ, Phương Sâm Nham đành phải thả con địa hắc kim ra, để nào T-1000. Theo một nghĩa nào đó, đây có thể xem là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai loại kẹo cao su khác nhau. Dưới sự hướng dẫn của Đỗ Lập Đức, Phương Sâm Nham tháo dỡ thứ này với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong quá trình đó, T-1000 điên cuồng tấn công địa hắc kim, nhưng cuối cùng nó cũng nếm trải cảm giác cực kỳ bực bội đánh thế nào cũng không chết. Mãi cho đến khi Phương Sâm Nham tháo dỡ thành công máy nén năng lượng điện và cất vào không gian của đội, T-1000 mới lao đến sau lưng hắn, một chưởng vỗ thẳng vào gáy. Phương Sâm Nham vội lao người về phía trước, co vai lại, nhưng năm lưỡi đao biến hóa từ ngón tay T-1000 vẫn rạch năm vết thương máu thịt bè bét trên lưng hắn. Sau khi phá tan kế hoạch sửa chữa cơ thể và bổ sung năng lượng của T-1000, Phương Sâm Nham lập tức quay người bỏ chạy. T-1000 bám giết không tha, nó vốn đã căm ghét loài người, và bây giờ sự căm ghét đó càng được khẳng định. Hai bên vừa đánh vừa lùi, nhưng Phương Sâm Nham lại nhận được sự hỗ trợ từ phía sau. Cô nàng Vũ Ca lúc này cũng đã lanh lợi hơn, thường đứng ở một khoảng cách rất xa phía trước để thi triển hồi xuân thuật hoặc thụ bị thuật cho Phương Sâm Nham, rồi lập tức biến mất khỏi tầm mắt của T-1000. Điều này không nghi ngờ gì càng khiến T-1000 nổi trận lôi đình. Lúc này, dù nó muốn tấn công Vũ Ca, kỹ năng kiến tạo trọng lực cũng không thể thi triển. Khi cô nàng Vũ Ca lại một lần nữa xuất hiện khéo léo ở một góc bên, dùng cung phượng hoàng bắn một phát vào T-1000, trên chân phải của nó lập tức xuất hiện một ngọn lửa bùng cháy, đỏ rực như mã não. Ngọn lửa không ngừng tỏa ra khí nóng hừng hực, từng luồng khí tựa như những con rắn nhỏ màu đỏ tím bốn lượn lan ra xung quanh. Đôi mắt của T-1000, sau nhiều lần chịu thiệt, lập tức lóe lên ánh sáng đỏ rực, rõ ràng đã bị chọc giận hoàn toàn. Đầu tiên, nó chĩa lòng bàn tay về phía Phương Sâm Nham, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy không khí xung quanh trở nên đặc quánh, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn hơn rất nhiều. Xem ra nó đã thi triển kiến tạo trọng lực lên người hắn. Giây tiếp theo, xung quanh cơ thể T-1000 lóe lên những tia điện chói mắt, ngay sau đó hình thành một lớp khiên trong suốt như pha lê, trong không khí cũng vang lên tiếng xẹt xẹt. Tốc độ di chuyển của nó tăng vọt. Ngọn lửa ở vị trí bị cung phượng hoàng bắn trúng cũng hoàn toàn bị dập tắt. Đây chính là kỹ năng cuồng bạo của T-1000, quá tải, tăng cường cực lớn sức tấn công và phòng thủ trong chốc lát. Sau đó, nó lao đi với tốc độ kinh người, đuổi giết Vũ Ca. T-1000 lúc này đã nhận thức rõ rằng, Phương Sâm Nham tuyệt đối không phải là kẻ dễ dàng giết chết. Vì vậy, nó thi triển kiến tạo trọng lực để làm chậm bước chân viện trợ của Phương Sâm Nham, tránh bị hắn phá rối trong lúc truy sát. Tiếp theo, sau khi dùng năng lực quá tải để giết Vũ Ca, nó sẽ quay lại từ từ bảo mòn sinh lực của Phương Sâm Nham cho đến chết. Trong tình huống bình thường, chiến thuật của T-1000 không có gì sai, nhưng nó đã tính sai một điều. Sức mạnh trong tay Phương Sâm Nham, người đã chuẩn bị kỹ càng, còn lớn hơn nhiều so với những gì nó dự tính. Chương 76, tin vui quả nhiên không nhịn được nữa rồi sao? Phèn Sen Nhi An nhìn hành động của 1000, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh, nói trong kênh đoàn đội, kẻ địch đã sập bẫy, mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm. Nghe thấy thông báo của Phèn Sen Nhi An, Vũ Ca liền nhẹ nhàng nhảy lên, gieo một hạt giống cây nữ trinh trên đỉnh đường hầm. Ngay khoảnh khắc lục quang lóe lên, sức mạnh bén dễ nảy mầm của hạt giống này đã dễ dàng phá tan đỉnh đường hầm, xé toạc lớp trần thép dày cuộn. Ngay sau đó, Vũ Ca dễ dàng chui qua cái lỗ thủng phía trên, thuận lợi leo lên tầng cao nhất của giàn khoan trên biển. Chỉ trong 7-8 giây ngắn ngủi, 1000 đã nhờ vào hiệu ứng cộng thêm đáng sợ của quá tải mà bám giết không tha, cũng xông lên tầng cao nhất của giàn khoan. Nhưng 1000 vừa xông lên, còn chưa kịp khóa chặt Vũ Ca thì đã thấy Hắc Ám Tiên Sinh từ xa hoàn thành ngâm sướng. Một luồng sáng đen kịt bắn ra từ lòng bàn tay ông ta, lướt qua không trung một cách vô cùng kỳ dị, tạo cảm giác như một con rắn đang uốn lượn thân mình bơi trong nước. Phía sau quả cầu ánh sáng còn kéo theo một vệt dài, tựa như một vòng xoáy màu đen nhàn nhạt, khí thế áp đảo, nhắm thẳng mặt 1000 mà lao tới. Dù được sức mạnh quá tải cường đại gia trì, 1000 gần như không thể né tránh hoàn toàn đòn tấn công này của Hắc Ám Tiên Sinh, nó chỉ có thể giơ tay lên che trước người. Đối với nó, gần như mọi đòn tấn công đều bị xem thường. Nhưng sau khi luồng sáng đen kịt đó va vào người nó, vụ va chạm và nổ tung như dự đoán đã không xảy ra. Luồng sáng đen kịt lập tức bùm một tiếng rồi phình to ra, xung quanh tức thì vang lên tiếng lửa cháy rừng rực đáng sợ, xương đen răng kín, đạt đến trạng thái đưa tay không thấy năm ngón. Nguyên lý thị giác của đôi mắt máy móc của 1000 có hai phần, một là cảm quang, tức là nhận tín hiệu thị giác bằng ánh sáng giống như con người, hay là cảm ứng hồng ngoại, dùng thân nhiệt của con người để xác định vị trí của họ. Chiêu này của Hắc Ám Tiên Sinh khiến nó trở tay không kịp. Đầu tiên là tạo ra một đám mây đen kịt khổng lồ. Tiếp theo là hiệu ứng đốt cháy khu vực, khiến nhiệt độ trong vùng tăng vọt trong nháy mắt, như vậy thì còn cảm ứng được gì nữa. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, 1000 thực sự đã trở thành kẻ mù giữa ban ngày. Không gian trên giàn khoan lại chật hẹp, các công trình kiến trúc xen kẽ, địa hình phức tạp. Nhất thời, hai tay nó biến thành những lưỡi dao sắc bén vô song, điên cuồng tấn công, nhưng cũng chỉ có thể phá hủy vô ích những công trình xung quanh mà thôi. May mà trạng thái quá tải của 1000 thực sự rất bá đạo, không chỉ miễn nhiễm với hầu hết các trạng thái bất thường mà ngay cả khói đen trong phạm vi vài mét xung quanh cơ thể, một khi đến gần cũng sẽ phát ra tiếng xèo xèo, bị dòng điện cực mạnh đánh tan. Vì vậy, đòn tấn công của Hắc Ám Tiên Sinh cũng chỉ làm chậm 1000 được mười mấy giây mà thôi. Đợi đến khi 1000 khôi phục thị lực, nó đã thấy nhóm người của Phèn Sẹn Nì Ản ở cách xa 5-60 mét, đang ngồi trên một chiếc du thuyền lao nhanh về phía bờ. Thấy cảnh này, 1000 tất nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Chiếc máy nén năng lượng điện mà nó lắp đặt đã nạp năng lượng hơn 90, quan trọng hơn là có mấy linh kiện trên thiết bị này được tháo ra từ cơ thể của một kẻ hủy diệt tận nấc khác, vì vậy trong thời gian ngắn 1000 không thể chế tạo ra một công cụ tương tự. Chỉ riêng điểm này, 1000 cũng tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Nó thuận thế nhảy xuống giàn khoan bên cạnh, rồi đứng lên một chiếc mô tô nước, bám giết đuổi theo nhóm Phèn Sèn Nị Ản. Nhìn 1000 đang lái mô tô nước lạnh lùng truy sát, Phèn Sèn Nị Ản tất nhiên sẽ không giao đấu với nó vào lúc này. Anh trực tiếp nhảy lên chiếc ô tô bên cạnh, trên xe còn có một người phụ nữ đã ngồi sẵn ở đó, từ phía sau có thể dễ dàng nhìn thấy bóng lưng của cô ta. Bởi vì để đạt được mục tiêu của Phèn Sèn Nị Ản, địa lợi là rất quan trọng, vì vậy phải dụ 1000 vào cạm bẫy đã giăng sẵn. Để đảm bảo gã này nhất định sẽ đuổi theo, Phèn Sèn Nị Ản thậm chí còn chuẩn bị sẵn một thế thân, đó là một người phụ nữ được hóa trang theo dáng vẻ của quý cô Ản Lạ. Trong cơ sở dữ liệu của 1000, chắc chắn có tài liệu và hình ảnh liên quan đến quý cô Ản Lạ. Người phụ nữ mà Phèn Sèn Nị Ản tìm đến có vóc dáng rất giống quý cô Ản Lạ. Sau khi nhìn thấy, 1000 chắc chắn sẽ so sánh với hình thể phụ nữ trong cơ sở dữ liệu. Chỉ cần độ tương đồng vượt quá 70, cô ta sẽ bị liệt vào danh sách mục tiêu nguy hiểm cao. Mà sau khi được Đỗ Lịt Lệ mô phỏng so sánh từ trước, độ tương đồng bóng lưng của hai người đã vượt quá 90. Vì vậy, với hai vũ khí tối thượng là máy nén năng lượng điện và phiên bản nhái của Pico Ala, Phèn Sèn Nị Ản hoàn toàn không sợ 1000 không đuổi theo sập bẫy. Sau khi Phèn Sèn Nị Ản lái xe đi được khoảng một cây số, 1000 cũng tự nhiên lái xe điên cuồng bám theo sau. Chiếc xe mà 1000 lái cũng là chiếc mà nhóm Phèn Sèn Nị Ản đã chuẩn bị từ trước, cũng đã được độ lại để đảm bảo tuyệt đối không thể vượt qua xe của Phèn Sèn Nị Ản về tốc độ và hiệu suất. Mà trên cả bãi biển chỉ có một chiếc xe duy nhất, 1000 cũng rất thảm thương không có lựa chọn nào khác. Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực năng lượng dày đặc rồi. Sau khi lái xe được 5-6 cây số, Phèn Sèn Nị Ản nghe thấy thiết bị trong lòng phát ra tiếng tốt 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 thông suốt, đây chính là âm thanh phát ra từ thiết bị do tiến sĩ Đỗ Lịt Lệ chế tạo để dò tìm năng lượng còn lại của 1000. Trước đó vì ở trong nhà máy điện sóng biển, hiệu ứng nhiễu điện từ khá lớn nên thiết bị này cũng bị nhiễu mạnh, không thể sử dụng bình thường. Lúc này, khi đã rời xa nhà máy điện, nó lập tức hoạt động trở lại. Lúc này, 1000 cũng phát hiện ra hàng nhái ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe của Phèn Sèn Nị Ản. Sau khi quét hình ảnh này vào CPU, chip của nó lập tức đưa ra một loạt cảnh báo. Phát hiện mục tiêu quan trọng nghi vấn, đang đối chiếu với mục tiêu. Độ tương đồng bóng lưng là 92. Ưu tiên của mục tiêu quan trọng nghi vấn được nâng lên. Vui lòng xác minh danh tính ngay lập tức. Hành động này sẽ được xếp vào quyền ưu tiên thứ hai. Trừ khi gặp phải tình huống có thể gây nguy hiểm đến sự sống còn của cơ thể máy, nếu không sẽ không được gián đoạn. Đối mặt với loạt thông báo này, đôi mắt của 1000 lóe lên ánh sáng đỏ. Rõ ràng ý chí của bản thân nó đang xung đột với mệnh lệnh bắt buộc của chương trình. Cảm xúc thù hận mà sợ cài nẹt tiêm vào khiến nó căm hận Phèn Sèn Nị Ản đến điên cuồng, việc máy nén năng lượng điện bị cướp đi càng đẩy sự căm hận này lên đến đỉnh điểm. Lúc này, mệnh lệnh bắt buộc từ chương trình bắt đầu đối đầu trực diện với cảm xúc thù hận của bản thân cơ thể máy. Nhưng vì cài đặt xuất xưởng của 1000 đã đề phòng khả năng này, thiết lập CPU ở trạng thái chỉ đọc, nên cuối cùng ý chí của sở cài nẹt vẫn được tuân thủ triệt để. Ánh sáng đỏ trong mắt 1000 từ từ biến mất, thay vào đó là một ánh mắt giận người nhìn chằm chằm vào phiên bản nhái của quý cô Á Lạ, giống như một nhà thí nghiệm đang nhìn con ếch dùng để giải phẫu. Phèn Sèn Nị Ản ngồi ở ghế phụ bắt đầu quay đầu lại, cầm lấy máy dò do tiến sĩ Đỗ Lịt Lệ chế tạo, nhắm vào 1000 đang lái xe phía sau như thể dùng ống nhòm. Anh chĩa tâm ngắm hình chữ thập màu đen của máy dò vào gã kia, cố gắng giữ nó ở trạng thái cân bằng, rồi nhấn nút khởi động. Khoảng 5-6 giây sau, máy dò bắt đầu nóng lên, từ từ thu thập dữ liệu của 1000 ở phía đối diện. Rõ ràng, khi chế tạo chiếc máy dò này, tiến sĩ Đỗ Lịt Lệ đã không xem xét đến vấn đề thẩm mỹ và cách nhiệt. Phèn Sèn Nị Ản chỉ có thể cắn răng chịu đau mà nắm chặt, đến mức ngón tay bốc lên khói xanh xèo xèo. Cuối cùng, tiếng tút 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 vang lên, báo hiệu việc thu thập dữ liệu đã hoàn tất, một loạt thông báo hiện ra trước mắt Phèn Sèn Nị Ản. Mục tiêu, người kim loại lỏng 1000. Phần trăm năng lượng còn lại, 27. Đơn vị năng lượng còn lại, 1321 cụ lầm mạnh. Cỗ máy này sẽ tiến vào điểm giới hạn và bắt đầu trạng thái ngủ đông khi năng lượng còn lại 3. Dựa trên tỷ lệ tiêu thụ năng lượng hiện tại, trong trạng thái không chiến đấu, thời gian chờ còn lại của cỗ máy này là 113 giờ 18 phút. Gợi ý, điện trở khu vực vai trái của mục tiêu tăng gấp 892 so với các bộ phận khác, có 71.3 khả năng đã xảy ra hư hỏng chức năng liên quan. Nhìn loạt dữ liệu hiện ra, Phèn Sèn Nị Ản không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. 27 năng lượng còn lại thực sự là ngoài dự kiến, nhưng anh nhanh chóng nhận ra, kết quả này rất có thể liên quan lớn đến việc vai trái của 1000 bị hư hỏng. Lúc này, giọng của Đỗ Lịt Lệ cũng truyền đến từ tai nghe, bên ông cũng đã chia sẻ dữ liệu với Phèn Sèn Nị Ản, tôi đoán cậu cũng rất bất ngờ, phải không, bạn tôi? Ngay cả theo ước tính lạc quan nhất của tôi, năng lượng còn lại của 1000 cũng phải hơn 50. Đúng rồi, con mồi còn cắn câu không? Phèn Sèn Nị Ản cười thoải mái, liếc nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện 1000 đang lái xe với vẻ mặt lạnh như băng, bám giết ở khoảng cách 200-300 mét, xem ra mồi của chúng ta đủ thâm rồi, bạn tôi. À phải rồi, loại tấn công nào có thể khiến một con quái vật như 1000 cũng bị hư hỏng vậy? Giọng của Đỗ Lịt Lệ trở nên nghiêm nghị, đó là một loại sức mạnh rất đáng sợ, bạn tôi. Năng lượng phục hồi của 1000 thực chất là do sợ cài nẹt mô phỏng theo bản đồ gen của con người để hoàn thành. Phèn Sèn Nị Ản ngạc nhiên nói, bản đồ gen của con người? Chuyện này là sao? Chương 77, mời quân vào hũ. Đối mặt với câu hỏi của Phương Sâm Nham, Đỗ Lập Đức lựa lời một lúc rồi nói, sau khi con người chúng ta bị giao cắt, tại sao vết thương lại tự lành lại mà không lõm vào? Đó là do DNA trong tế bào quyết định, bẩm sinh đã ghi nhớ độ dày của cơ thể. Khi Thiên Vong chế tạo kim loại lỏng, họ cũng thiết kế dựa trên nguyên lý này. Thậm chí, Thiên Vong còn tăng cường ý tưởng đó hơn nữa, khắc ghi đủ loại thông tin lên cấu trúc tế bào kim loại cấu thành nên kim loại lỏng, giúp T-1000 có thể thiên biến bản hóa. Vì vậy, dù T-1000 bị phá hủy, chỉ cần tế bào kim loại của nó còn tồn tại, nó vẫn có thể tái cấu trúc dựa trên dấu ấn mà Thiên Vong đã cài đặt sẵn. Lúc này, tín hiệu mà thiết bị phản hồi không phải là trục trặc bật bánh, mà là dấu hiệu cho thấy dấu ấn trên tế bào kim loại ở vùng vai của T-1000 đã bị xóa bỏ. Theo phân tích của tôi, tổn thương kinh khủng như vậy rất có thể là do T-1000 đã bị hỏng trong quá trình dịch chuyển không thời gian nhóm. Điểm yếu lớn nhất của nó là một khi chịu phải trọng thương dạng này, nó không thể thay thế linh kiện để bảo trì như những kẻ hủy diệt thông thường, mà chỉ có thể quay về nhà máy sửa chữa. Đối với một T-1000 đã đến đây, đây rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi. Hiểu rồi. Phương Sâm Nham bừng tỉnh ngộ, vậy ngài có đề nghị nào hay cho tình hình hiện tại không? Giọng của Đỗ Lập Đức cũng có chút kích động, không có, nhưng nếu trước đó cậu thấy kế hoạch có 3 phần thành công, thì bây giờ phải là 5 phần rồi. Phương Sâm Nham nhíu mắt, mỉm cười, không, là 7 phần. Chỉ một thoáng trì hoãn, nhóm Phương Sâm Nham đã lái xe bỏ chạy, còn T-1000 bám đuôi sát sao, lúc này đã cách cảng ít nhất 20-30 km. Việc họ cần làm cũng không phải chuyện gì quang minh chính đại, nên chiếc xe cũng hướng về những nơi hẻo lánh, kín đáo. Không lâu sau, hai chiếc xe đuổi nhau đã đến một khu công nghiệp trông có vẻ đã bỏ hoang. Nhìn những đám cỏ dại đang ngoan cường mọc lên trên mặt đường bê tông nữa, có thể thấy nơi này hoang vắng đến mức nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, các nhà máy ở đây gần như đã ngừng hoạt động, những người còn ở lại có lẽ chỉ là mấy ông bảo vệ già cụ. Chiếc xe của Phương Sâm Nham dở dịp một cú, để lại một vệt đen dài trên mặt đất, rồi nhanh chóng lao vào một khu nhà xưởng. T-1000 cũng bám đuôi theo sau, thân xe của nó đã có thêm vài vết va chạm, có thể thấy tâm trạng của cô máy giết người đến từ tương lai này chắc chắn không tốt đẹp gì, chiếc xe đáng thương đã trở thành bao cát chút giận. Lúc này, nhóm Phương Sâm Nham đã rời khỏi xe, đứng trên tầng 2 của nhà máy bỏ hoang. Họ nhìn T-1000 hùng hổ lái xe lao thẳng vào khu nhà xưởng đổ nát, trên môi lại nở một nụ cười của kẻ thấy cá đã xa lưới. Gã da đen huýt sáo một tiếng, tay trái nắm chặt một thiết bị kích nổ. Gã nhẹ nhàng nhấn nút, chiếc xe mà T-1000 đang lái liền nổ tung dữ dội. Ngọn lửa hung dữ lập tức bao trùm toàn bộ chiếc xe, càn quét điên cuồng. Chiếc xe cũng mất lái ngay tức khắc, đâm sầm vào tòa nhà bên cạnh, động cơ cũng bốc cháy, khói đen quẩn quẩn như ác long bao trùm nửa bầu trời. Ngay cả mùi xăng thoang thoảng trong không khí cũng trở nên nồng nặc hơn. Giữa biển lửa, có thể thấy rõ bóng người ngồi trong buồng lái đứng dậy, toàn thân lóe lên ánh bạc, rồi từng bước một đi ra từ đống đổ nát của chiếc xe. Khi ngồi đi, ngũ quan của nó dần hiện rõ, thể hiện sự lạnh lùng đến tận xương thủy. Phương Sâm Nham liếc nhìn chỉ số năng lượng, phát hiện vụ va chạm vừa rồi tuy trông có vẻ kinh người, đủ để thiêu một gã béo thành tro, nhưng chỉ tiêu hao khoảng 0.5 tổng năng lượng của T-1000. Xem ra cú va chạm mạnh mẽ này đối với T-1000 chẳng là gì, chỉ có những kẻ hủy diệt mẫu thông thường mới bị giảm sức mạnh đáng kể vì lớp da nhân tạo bị tổn thương. Nhìn T-1000 vừa bước ra khỏi biển lửa, đá ngầm đã dứt khoát nhảy xuống, đầy khiêu khích và địch ý, hiên ngang chặn trước mặt T-1000, có thể nói là tràn đầy đấu trí. Lúc này, móng vuốt thép của anh ta có khả năng bỏ qua phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, kết hợp với tấm khiên ám kim chất lượng cao, tổ hợp vuốt và khiên này có thể nói là một cặp bài trùng, luôn chiếm thế thượng phong trong cận chiến. Nói một cách nghiêm túc, ngay cả Phương Sâm Nham nếu đơn đấu với đá ngầm cũng chưa chắc có thể thắng tuyệt đối. Thế nhưng lần này, khi đối mặt trực diện với T-1000, đá ngầm mới cảm nhận được cảm giác đau khổ sâu sắc vì có sức mà không thể dùng. Uy lực của móng vuốt thép dù lớn đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ là người khác gây ra vết thương sâu 5 cm cho T-1000, thì anh ta cũng chỉ có thể gây ra vết thương sâu 10 cm mà thôi. Đối với T-1000, đây hoàn toàn không phải là chuyện gì to tát, chỉ là tốc độ phục hồi của tế bào thép tăng thêm 0.7 giây mà thôi. Còn tấm khiên ám kim của đá ngầm tuy có thể nói là vững như tường thành, nhưng đối với một T-1000 có thể biến toàn thân thành vũ khí, thì khả năng phòng ngự lại quá thừa, trong khi diện tích bảo vệ lại quá nhỏ. Vì vậy, anh ta cũng không cầm cự được bao lâu đã rơi vào thế chật vật, bị T-1000 đánh cho tơi tả. May mắn là lúc này, năng lực quả cảm của đá ngầm đã phát huy tác dụng, anh ta lập tức sử dụng lên đồng đội, thành công thoát khỏi sự đeo bám của kẻ biến thái T-1000. T-1000 định đuổi theo, nhưng quý ngài Hắc Ám lại một lần nữa thi triển Hắc Ma Pháp, triệu hồi 5-6 nữ oán hồn quấn lấy cơ thể T-1000, thành công làm giảm đáng kể tốc độ truy đuổi của nó. Vị trí chống của đá ngầm, tất nhiên là do Phương Sâm Nham lấp vào. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều, Phương Sâm Nham tận dụng lợi thế sức mạnh của mình, thường có thể vừa tung một đòn vào T-1000, vừa đẩy nó ra xa. Bằng cách này, anh đã phát huy tối đa ưu thế của bản thân. Trong trận chiến vô cùng ác liệt, năng lượng dự trữ của T-1000 cũng đang giảm xuống nhanh chóng, dù sao đối thủ của nó tuyệt đối không phải là con người bình thường, mà là những khế ước giả vô cùng mạnh mẽ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi năng lượng dự trữ của T-1000 giảm xuống còn 20, theo lẽ thường, chương trình cảnh báo sẽ khởi động và T-1000 sẽ lập tức kích hoạt năng lực quá tải để bỏ chạy. Thế nhưng, mệnh lệnh mà Thiên Vong đã cài sâu trong chương trình trước đó lại gây ra tác dụng ngược. Vì lúc này đã phát hiện sự tồn tại của đối tượng nghi là mục tiêu nhiệm vụ, Quý bà Á Lạ, và độ tương đồng giữa đối tượng khả nghi và Quý bà Á Lạ là rất cao, nên hành động này được xếp vào quyền ưu tiên thứ hai. Trừ khi gặp phải tình huống có thể gây nguy hiểm đến sự tồn tại của cơ thể máy trong lúc dò xét mục tiêu, nếu không thì không được gián đoạn. Lúc này, hành vi luộc kết bằng nước ấm của bộ ba Phương Sâm Nham, đá ngầm và quý ngài Hắc Ám rõ ràng đã có hiệu quả. Dù CPU của T-1000 phán đoán thế nào, nó cũng tuyệt đối không thể đưa ra kết luận rằng hành vi của kẻ địch có thể gây ra mối đe dọa chí mạng. Mệnh lệnh của Thiên Vong một lần nữa áp chế bản năng của T-1000, khiến nó ở lại. Năng lượng dự trữ của T-1000 lại tiếp tục giảm xuống. việc gã này lại phối hợp như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của Phương Sâm Nham. Đối với anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng khoảnh khắc T-1000 đột ngột kích hoạt quá tải rồi bỏ chạy. Bởi vì năng lực bị động của Phương Sâm Nham lúc này là thiên không chi lực, có thể loại bỏ trạng thái có lợi trên người kẻ địch, hoàn toàn có thể khắc chế năng lực biến thái với sức buộc phát cực mạnh như quá tải. Nhưng T-1000 lại bị mệnh lệnh con do thiên vong cài đặt áp chế. Cứ như vậy, trong ánh mắt mong chờ của Phương Sâm Nham, đã ngầm tung một cú đuốt tàn nhẫn xé toạc cánh tay của T-1000. Mặc dù cánh tay bị đứt lìa lập tức bị T-1000 giẫm lên, hòa tan trở lại vào chân, nhưng đòn tấn công này đã trực tiếp khiến chỉ số năng lượng còn lại của nó cuối cùng cũng tụt xuống dưới 15. Chỉ số hiển thị trên thiết bị của Đỗ Lập Đức lập tức nhảy lên 14.99. Nói một cách thời thượng, sự biến động 0.01 chỉ số năng lượng này giống như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Ngưỡng giới hạn 15 cuối cùng đã bị phá vỡ. Cùng lúc đó, bề mặt cơ thể của T-1000 cũng xuất hiện thay đổi rõ rệt, mang lại cho người ta cảm giác khô héo, giống như chiếc lá phơi dưới nắng gắt 3 ngày, tuy vẫn còn màu xanh nhưng sức sống rõ ràng đã suy yếu đi rất nhiều. Lại giống như những món đồ bạc để quá lâu trong không khí, bề mặt phủ một lớp màu xám xịt. Đối mặt với tin vui như vậy, khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham có cảm giác như sắp rơi lệ. Xem ra Đỗ Lập Đức đã không nói dối, khi năng lượng của T-1000 giảm xuống dưới 15, lá chắn tế bào con trên toàn thân nó sẽ xuất hiện một loạt lỗ hổng. Vậy thì, chính là lúc này. Phương Sâm Nham đột ngột kích hoạt nộ giác, lao thẳng về phía T-1000, sau đó rút thanh bảy vết chém vào vai nó. Giữa những tia lửa tỏa ra, nhát dao này chém sâu vào ít nhất 5-6 cm. Dĩ nhiên, T-1000 lúc này cũng phản công không chút nương tay, tay phải hóa thành một con dao găm đâm sâu vào bụng Phương Sâm Nham. Chương 78, giấc mơ thành sự thật. Phương Sâm Nham nén đau rút dao, vết thương trên vai của 1000 lập tức co rút, có xu hướng khép lại. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đã dùng sức ấn một chiếc USB vào thẳng vết thương của nó. Mặc dù không có dấu hiệu gì, nhưng Phương Sâm Nham có thể tưởng tượng được, chương trình vi rút do chính tay tiến sĩ Đủ Lịch Lệ biên soạn lập tức từ khe cắm USB, nhân lên nhanh chóng như một bệnh dịch, điên cuồng lan tràn khắp cơ thể của 1000. 1000 cũng sững sờ tại chỗ, toàn thân nó đột nhiên trở nên trong suốt, có thể thấy vô số con số 0 và 1 bắt đầu cuộn chạy khắp cơ thể, cuối cùng trở nên hỗn loạn. Bên trong những con số vốn được sắp xếp ngay ngắn, lại đột nhiên xuất hiện số 3 một cách kỳ dị, còn có cả chữ cái tiếng Anh và mã lỗi. Mãi 5-6 phút sau, 1000 mới khôi phục lại bình thường, nhưng việc đầu tiên nó làm chính là bỏ chạy. Xem ra nghiên cứu chuyên sâu của Đủ Lịch Lệ về kim loại lỏng quả thực rất thành công, xét tình hình hiện tại, hẳn là đã ngăn chặn được khả năng tự nổ của nó. Lúc này, sao Phương Sâm Nham có thể để miếng thịt béo đến tận miệng này chạy thoát? Huống hồ 1000 không sử dụng quá tải, tốc độ cũng chẳng có ưu thế gì, trước tiên bị Tư dùng một đòn tường chắn nguyên lực hút văng ngược trở lại, sau đó Phương Sâm Nham nhắm đúng thời cơ lao lên, dùng một cú ném chiến thuật tóm lấy 1000, quăng nó về phía một nhà xưởng cũ nát gần đó. Gương mặt đờ đẫn của 1000 không có bất kỳ phản ứng nào, đối với nó, va chạm cỡ này chẳng khác gì gãi ngứa. Nhưng Phương Sâm Nham đã khổ công sắp đặt lâu như vậy, sự gian khổ và bố cục kiên cố đằng sau cú ném này, 1000 làm sao có thể tưởng tượng nổi. Xoắn một tiếng thật lớn, 1000 đâm vỡ cửa sổ rồi rơi vào trong, đáp xuống một cái ao xi măng khổng lồ. Nơi đây vốn là một nhà máy chế biến da thuộc bỏ hoang, nên mới có một phân xưởng thuộc da lớn như vậy. Bên trong cái ao của phân xưởng chứa đầy một thứ chất lỏng sền sệt như bùn đen, nhưng toàn bộ đều là nhựa đường đã được đun nóng, vẫn đang sủi bọt ngủ. Sau khi rơi vào ao nhựa đường sền sệt này, 1000 lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng lún sâu xuống. Cái ao xi măng này còn được Phương Sâm Nham cố tình đào sâu thêm, đặt đến độ sâu gần 10 mét, trong thời gian ngắn đường hỏng chẳng đáy. Mặc dù 1000 sở hữu sức mạnh điên cuồng và năng lực biến thái, nhưng Phương Sâm Nham đã dốc lòng bày ra cái bẫy này, sao có thể để nó dễ dàng trốn thoát? Đợi đến khi xác nhận gã này đã lún sâu vào giữa ao nhựa đường, Phương Sâm Nham ra hiệu bằng mắt cho Ba Tử ở phía xa. Ba Tử lập tức kéo công tắc, thiết bị được bố trí sẵn trong ao nhựa đường đồng loạt khởi động, bắt đầu hạ nhiệt. Khi nhiệt độ giảm xuống, nhựa đường vốn ở thể lỏng bắt đầu đông lại thành chất bán rắn sền sệt. 1000 liều mạng rẽ rủa trong ao nhựa đường bán đông đặc, có thể nói mỗi lần muốn cử động tay chân đều phải tiêu tốn sức lực lớn. Nếu là chất lỏng thuần túy, tay chân của 1000 có thể biến thành hình màng để bơi, nhưng nhựa đường bán đông đặc là thứ dùng để trải đường, vừa dính vừa dai. 1000 bị chôn vùi bên trong, tay chân không có chỗ ngựa lực, dù rẽ rủa thế nào cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Càng độc ác hơn, đối mặt với cái bia súng này, từ HK cùng với người của đội ngũ Luân Vương đều không chút nương tay mà liều mạng tấn công. Mà con 1000 này sau khi chúng vi rút máy tính do tiến sĩ Đủ Lịch Lệ biết, ngay cả năng lực quá tải cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Vì vậy, trong cái ao nhựa đường chẳng khác gì địa ngục đối với nó, 1000 hoàn toàn bỏ tay, năng lượng dự trữ bị tiêu hao sống sượng đến khi chỉ còn khoảng 5, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ đông. Lúc này, tiến sĩ Đủ Lịch Lệ bắt đầu nóng lòng bảo bà tử hâm nóng lại ao nhựa đường, vô cùng kích động chuẩn bị bắt đầu công cuộc nghiên cứu khoa học của mình. Thật ra, thu hoạch lần này cũng vượt xa sức tưởng tượng của tiến sĩ Đủ Lịch Lệ. Đối với vị tiến sĩ này, lần trước gỡ cũng chỉ lấy được một khối kim loại lỏng có kích thước bằng ngón tay mà thôi. Cho nên lần này, ước tính lạc quan nhất của Đủ Lịch Lệ cũng chỉ là nửa cánh tay kim loại lỏng, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là Phương Sâm Nham muốn hốt trọn cả ổ. Về mặt giá trị thì hoàn toàn khác, cũng giống như một củ nhân sâm Đông Bắc còn nguyên rễ chắc chắn có giá gấp 10 lần so với bán lẻ từng miếng. Nhìn bộ dạng vui mừng của Đủ Lịch Lệ, dù thời gian của Phương Sâm Nham cũng rất gấp gáp, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong cốt truyện của Kẻ Hủy Diệt 2, rõ ràng T-800 đã bị người kim loại lỏng đánh cho rối loạn nội tiết, nguồn điện hoàn toàn bị ngắt, nhưng đợi một lúc, nguồn điện dự phòng lại khởi động lại, khiến T-800 sống lại. Hiện tại, Đủ Lịch Lệ đối với Phương Sâm Nham là một nhân vật hoàn toàn không thể thay thế. Nếu đợi 1000 vừa được giá đông, khôi phục tự do, lại bật nguồn điện dự phòng, tiện tay vặn gãy cổ ông già Đủ Lịt Lệ rồi dùng quá tải trốn thoát thành công, thì Phương Sâm Nham đúng là mất cả trì lẫn trải. Vì vậy, Phương Sâm Nham kéo Đủ Lịt Lệ lại, bảo mọi người tiếp tục đợi bên cạnh. Người của đội Vương Bài đương nhiên tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của Phương Sâm Nham, nhưng người của Ngũ Luân Phường thì chờ đến sốt ruột. Tại sao ư? Bởi vì họ tiến vào thế giới này cũng là theo cách không chính thống, phải trả phí theo thời gian. Thêm một giờ, cả đội sẽ mất ít nhất 5-6000 điểm thông dụng. Nhưng biết làm sao được, Ngũ Luân Phường đang phải nhờ vào người khác, lẽ nào còn dám lên tiếng thúc giục. Khoảng 10 phút sau, 1000 tượng trừng đã cứng đờ quả nhiên sống lại, nhưng cũng chỉ khôi phục được 10 năng lượng. Nó tiếp tục vật lộn trong ao nhựa đường một lúc lâu, đồng thời còn phải chịu sự công kích của HK và Tư, nên cũng không trụ được bao lâu, lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhưng lần này tiến sĩ Đủ Lịt Lệ không dám tiến lên nữa, sau khi tính toán, ông cho rằng 1000 rất có thể còn một lần khởi động nguồn điện dự phòng nữa. Phương Sâm Nham lúc này lại có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi. Kết quả lần này, 1000 dường như cũng biết mình khó thoát, nó điên cuồng gào thét và lăn lộn trong ao nhựa đường xiển xệ, biến ảo thành đủ loại hình dạng, cuối cùng năng lượng dự trữ lần này trực tiếp giảm xuống không, xem ra đã hoàn toàn tắt ngóm. Đến khi nhóm Phương Sâm Nham bước 1000 lên, họ phát hiện gã này đã hoàn toàn biến thành một khối kim loại màu trắng bạc, trông như sắp tan chảy rồi đông lại, hoàn toàn không còn hình người nữa. Thấy bộ dạng này, Phương Sâm Nham trong lòng lo lắng không yên, chỉ sợ mình làm quá tay, gây ra chuyện gì đó đau lòng khiến công sức đổ sông đổ bể. May mà Đủ Lịt Lệ thấy vậy thì mặt mày hớn hở, lấy ra vài dụng cụ tùy thân để kiểm tra, rồi gật đầu hài lòng, nói rằng 1000 lúc này đã trở về trạng thái nguyên thủy, giống như một cái xác đã hoàn toàn tan biến ý thức, ngược lại còn giúp Đủ Lịt Lệ tiết kiệm được không ít công sức. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều. Thực ra rất nhiều chuyện trên đời này đều tương thông với nhau. Nói một cách dễ hiểu, sau khi Đủ Lịt Lệ mang 1000 về phòng thí nghiệm của mình, ông đã làm một việc tương tự như ép nước dưa hấu ở tiệm giải khát trước tiên cắt lát, thái miếng, sau đó ném vào máy ép, nhấn công tắc rồi chờ nước dưa hấu ép xong chảy ra là được. Nhìn kim loại lỏng màu trắng bạc sền sệt đặt trước mặt, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng nhận được thông báo nhiệm vụ mà hắn đã mong chờ từ lâu. Trung tá số hiệu 1018 kính mến. Bạn đã nhận được 148.3 tờ UNG kim loại lỏng. Bạn đã đáp ứng điều kiện hoàn thành chương đầu của chuỗi nhiệm vụ bạc, tâm nguyện của Đủ Lịt Lệ. Đang tính toán, đang hoạch định, đang kiểm tra các yếu tố liên quan. Bạn đã đạt được độ hoàn thành cao nhất, mắt, trong nhiệm vụ lần này. Bạn đã giúp Đủ Lịt Lệ có được các thiết bị công việc liên quan đến cốt truyện, đồng thời giúp ông ta sở hữu kiến thức tương ứng. Bạn đã đáp ứng điều kiện kích hoạt nhánh nhận. Chuỗi nhiệm vụ bạc, nhánh nhận chương tiếp theo, chú nhập. Mô tả nhiệm vụ, dựa theo các gợi ý liên quan đến vũ khí, hay rót vào đó các loại năng lượng cần thiết để năng lực thôn vệ của nó đạt đến đại thành. Mô tả chương tiếp theo của nhánh nhận chuỗi nhiệm vụ bạc, sau khi giữ lại đủ lượng kim loại lỏng cho mình, Đủ Lịt Lệ vô cùng cảm kích bạn và bắt đầu dùng mọi phương pháp để nghiên cứu kim loại lỏng, đồng thời cường hóa nó theo ý tưởng của mình. Ông cho rằng trong chiến tranh, đây sẽ là một loại vũ khí hoặc vật liệu áo giáp cực kỳ đáng sợ. Điểm đáng sợ nhất của loại vũ khí này là nó có khả năng thôn vệ các vũ khí hoặc áo giáp khác, sau đó khi người sở hữu cần, nó sẽ dựa theo ý muốn của họ, kết hợp và mô phỏng một cách hoàn hảo hiệu ứng đặc biệt của bất kỳ vũ khí hoặc áo giáp nào đã từng thôn vệ. Gợi ý, nếu có thể kiên trì đến chương cuối cùng và nhận được đánh giá cao nhất, phần thưởng sẽ là một món thần khí. Đối với Phương Sâm Nham, lúc này người bị sốc nhất chính là hắn. Thôn vệ năng lượng từ các vũ khí khác, sau đó mô phỏng lại một cách hoàn hảo, đây là một thứ vũ khí khủng bố và tàn bạo đến mức nào. Quan trọng hơn là, thứ này thôn vệ càng nhiều vũ khí, thì biểu hiện trong thực chiến sẽ càng kinh ngạc. Lấy một ví dụ, khẩu bảy vết mà Phương Sâm Nham đang dùng đã ngày càng trở nên vô dụng, chủ yếu là do sức tấn công cơ bản quá thấp. Nhưng hiệu ứng đặc biệt đi kèm của bảy vết lại thực sự rất biến thái, khiến người ta mỗi khi rơi vào tình thế khó khăn lại bất giác nghĩ đến nó. Nhưng nếu có được món vũ khí làm từ kim loại lỏng này, hắn hoàn toàn có thể cho nó nuốt chửng khẩu bảy vết, sau đó để vũ khí này mô phỏng ra sát thương với sức tấn công cơ bản cao, đồng thời mô phỏng cả hiệu ứng biến thái của bảy vết. Đó sẽ là một hung khí đáng sợ đến nhường nào. Chương 79, trở về lúc này, dù Phương Sâm Nham đã nhận được nhiệm vụ kế tiếp của nhánh nhận chương 2, truyền bảo, thuộc chuỗi nhiệm vụ bạc, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra điều kiện kích hoạt. Nhiệm vụ cứ thế kẹt lại một cách kỳ lạ. Khi hỏi nhân vật cốt truyện quan trọng là Đỗ Lập Đức, ông ta cũng chỉ biết lắc đầu, nói với Phương Sâm Nham rằng ông đã áp dụng toàn bộ thành quả nghiên cứu của mình lên khối kim loại lỏng này, giúp nó có được đặc tính thôn phệ mà trước đây không có, đồng thời cường hóa mạnh mẽ độ cứng và tính dẻo sau khi định hình. Còn lại, với khả năng hiện tại của ông thì cũng đành lực bất tòng tâm. Phương Sâm Nham chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhưng theo suy đoán của hắn, nhiệm vụ nhánh nhận kế tiếp này có lẽ cần phải trở về không gian mới có thể kích hoạt thêm, vì vậy hắn cũng không đổi. Hiện tại, trước mắt đội Vương Bài còn 3 việc cấp bách. Việc thứ nhất là lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ của Vincent. Để nhận được độ hoàn thành và phần thưởng cao cho nhiệm vụ phụ tuyến này, hiển nhiên là càng sớm hoàn thành tâm nguyện của ngài Vincent càng tốt. Tuy nhiên, đối với những người khác trong đội Vương Bài, mục đích chính là lợi dụng thời gian của nhiệm vụ này để ở lại giúp đỡ Phương Sâm Nham, nên họ đã chỉ hoãn đến tận bây giờ. Vốn dĩ một thời gian trước, công ty máy tính Cyberdin bị tấn công, ban lãnh đạo nghi ngờ có nội gián nên đã tiến hành một cuộc thanh trừ lớn, lúc đó có rất nhiều vị trí trống, là thời cơ tốt nhất để ngài Vincent gia nhập. Nhưng lúc ấy, vì muốn tiếp tục ở lại thế giới này, Cờ Hơ Thạch và Tư đã từ bỏ cơ hội đó. Bây giờ, khi sắp đến hạn chốt của nhiệm vụ, ngài Vincent đã tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn. Xem ra cuối cùng dù có nhận được phần thưởng thì cũng rất hạn chế. Việc thứ hai thì lại khá béo bở. Đó là về ủy thác của Đỗ Lập Đức, hy vọng có người có thể chăm sóc con gái của bạn cũ ông ta. Phương Sâm Nham không nhận được nhiệm vụ này, nhưng theo suy đoán, thù lao của nó vô cùng hậu hĩnh. chỉ cần đạt được độ hoàn thành cao, phần thưởng rất có thể là chiếc đồng hồ vàng sẫm mà khế ước giả Cao Nhị đã đánh rơi sau khi chết. Việc này không nghi ngờ gì nữa, phải nhanh chóng hoàn thành. Lúc đó Phương Sâm Nham đã có chuỗi nhiệm vụ bạc của riêng mình, nên căn bản không thể nhận nhiệm vụ ủy thác này, thay vào đó những người khác trong đội Vương Bài đã tiếp nhận. Hiện tại, thời hạn của nhiệm vụ này còn 48 giờ, xem ra họ vẫn có cơ hội hoàn thành. Việc thứ ba đương nhiên là giúp người của Ngũ Luân Vương hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, tin rằng có gì nạ đã chờ rất sốt rồi. Phương Sâm Nham và đồng đội cũng không phải loại người nhận tiền mà không làm việc, nên việc này cũng phải được đưa vào lịch trình. Đáng chú ý là, trong số những người của Ngũ Luân Vương, ngoài Hắc Ám Tiên Sinh và có gì nạ, những người khác đều đã trở về không gian ác ngộng. Lý do rất đơn giản, đương nhiên là để tiết kiệm chi phí. Họ ở lại thế giới này thêm một giờ, chi phí tiêu tốn đều rất lớn. Tóm lại, trong căn cứ quân sự đó, Hắc Ma Pháp bị sức mạnh thần thánh của tấm vải liệm thành tu di áp chế mạnh mẽ. Người của Ngũ Luân Vương ở lại thì sức tấn công cũng chẳng thấm vào đâu. Vì có quá nhiều việc phải làm, nên tự nhiên phải tranh thủ thời gian. Sau khi giúp Ngũ Luân Vương hoàn thành nhiệm vụ, thời gian lưu lại của Phương Sâm Nham cũng không còn nhiều, chỉ còn lại vỏn vẹn vài giờ. Ngược lại, các thành viên khác trong đội vì đã nhận ủy thác của Đỗ Lập Đức nên có thể ở lại thêm hơn 40 giờ. Bởi vì theo gợi ý nhiệm vụ, con gái của bạn cũ Đỗ Lập Đức lại ở Anh, nên Phương Sâm Nham đương nhiên không thể cùng đội bay sang châu Âu, lỡ đâu lại bị cưỡng chế trở về ngay trên khoang máy bay giữa Đại Tây Dương. Vì vậy, hắn tiếp tục ở lại Los Angeles. Động cơ ở lại một là vì không cam tâm, muốn tìm xem có nhiệm vụ phụ tuyến nào không, hai là để bảo vệ an toàn cho Đỗ Lập Đức. Gã này sau khi có được kim loại lỏng đã nóng lòng muốn sửa chữa trái tim của mình. Theo lời gã da đen bị ổi, dường như ngài Đỗ Lập Đức đã vô cùng chán ghét việc lần nào cũng phải ở tư thế nữ trên, ông ta nóng lòng mong đợi một trái tim mạnh mẽ được thúc đẩy bởi công nghệ tương lai sẽ giúp mình thể hiện hùng phong. Theo lẽ thường, để hoàn thành một ca phẫu thuật tim là vô cùng phức tạp. Nhưng lúc này, sau khi nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều công nghệ cao, ca phẫu thuật tim mà Đỗ Lập Đức tự thiết kế cho mình lại vô cùng đơn giản. Ông ta sử dụng cánh tay máy còn sót lại của T910 trước đó, chế tạo ra một thiết bị y tế nhân tạo trông có vẻ thô sơ nhưng thực chất lại vô cùng tiên tiến. Sau khi thiết lập một loạt chương trình, Đỗ Lập Đức liền nằm lên đó. Điều kinh ngạc hơn nữa là, dường như Đỗ Lập Đức rất có lòng tin vào cỗ máy mình thiết kế, ông ta chỉ gây tê cục bộ cho bản thân, muốn tiến hành ca phẫu thuật sửa chữa trái tim này trong tình trạng tỉnh táo. Trong mắt Phương Sâm Nham, quá trình phẫu thuật lại đơn giản và nhanh chóng đến lạ thường. Sau khi Đỗ Lập Đức nằm lên bàn mổ, cánh tay máy đó dùng một ống tiêm cỡ lớn, từ từ đâm vào tim của ông ta, hút ra khoảng 300ml dịch trong màng tim, sau đó tiêm thuốc điều trị vào. Tiếp theo, sau khi đầu kim được khử trùng lần nữa, nó lại tiêm khoảng 15g kim loại lỏng vào tim của Đỗ Lập Đức. Khối kim loại lỏng đã được điều chế từ trước liền tự động lấp đầy cơ quan quan trọng đang sưng to và tổn thương này, đồng thời tiếp quản toàn bộ sự co bóp của cơ tim. Ca phẫu thuật cứ thế tuyên bố kết thúc. Lúc này, Phương Sâm Nham vô tình nhìn thấy một loạt thông số thiết kế trên màn hình máy tính. Hóa ra sau khi ca phẫu thuật này hoàn thành, trái tim của ngài Đỗ Lập Đức đừng nói là chỉ có tư thế nam trên, mà thậm chí công suất thiết kế tối đa còn mạnh mẽ đến mức dù bị đạn bắn trúng vẫn có thể tiếp tục đập để cung cấp máu. Qua đó có thể thấy, tình dục và chiến tranh quả nhiên là động lực thúc đẩy nền văn minh nhân loại tiến về phía trước. Cuối cùng, Phương Sâm Nham vẫn không tìm được nhiệm vụ phụ tuyến nào để ở lại. Dù sao lần đó hắn xâm nhập vào tòa nhà sĩ bỡ đỉnh có thể nói đã làm hỏng rất nhiều chuyện, cắt đứt không ít nhiệm vụ phụ tuyến. Cuối cùng, sau khi nói chuyện với đồng đội, hắn đành phải trở về không gian ác ngục trước. Đối với Phương Sâm Nham, lần trở về này cũng có rất nhiều việc lặt vặt, về sớm xử lý cũng tốt. Quan trọng hơn, chuỗi nhiệm vụ bạc nhánh ẩn chương 2 đang là ưu tiên hàng đầu, rất có thể cũng phải trở về không gian ác ngộng mới có thể mở ra. Về sớm hơn, không nghi ngờ gì nữa, có thể sớm biết được bước tiếp theo để lên kế hoạch cẩn thận. Sau khi xác nhận trở về, Phương Sâm Nham vốn đang đứng trên một tòa nhà, có thể nhìn thấy đường phố bên dưới xe cộ như nước, người qua lại tấp nập. Nhưng ngay khoảnh khắc chọn trở về, hắn phát hiện xung quanh cơ thể mình bắt đầu xuất hiện những con rắn điện khổng lồ cuộn xoáy, vặn mèo, cuối cùng hòa vào nhau, quấn quanh cơ thể. Ngay sau đó, khe nứt không gian bị xé toạc ra dưới sự dao động năng lượng dữ dội. Có thể cảm nhận được một lực lượng cuồng bạo đang trào dâng, dường như toàn bộ không thời gian đều đang thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ đối với phương thức phá vỡ cưỡng ép này. Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra, những gì mình đang trải qua lúc này hẳn là quá trình sở cái nẹt xé rách không gian để dịch chuyển kẻ hủy diệt tới, và đây hẳn là dịch chuyển đơn thể. Từ phương thức dịch chuyển lúc này mà nói, dịch chuyển đơn thể có lẽ đã rất thành thục, có thể cảm nhận được màn chắn năng lượng điện đã hoàn toàn chặn đứng lực lượng cuồng bạo đang trào dâng bên ngoài. Từ đó, Phương Sâm Nham suy ra rằng, phương thức dịch chuyển quần thể không thành thục mà sở cái nẹt sử dụng xem ra quả thực có rủi ro cực lớn. Một khi lực lượng cuồng bạo đó phá vỡ màn chắn năng lượng điện, Phương Sâm Nham gần như có thể khẳng định rằng, nếu nó rơi xuống người mình, không nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn sẽ tan thành cho bụi. Chẳng trách ngay cả một kẻ biến thái như T-1000 cũng chịu tổn thương vĩnh viễn. Phần tổng kết màn chơi sau khi vượt qua rào cản không thời gian không có gì nổi bật, chủ yếu là vì mục đích của nhóm Phương Sâm Nham không phải là hoàn thành nhiệm vụ chính. Cuối cùng, họ chỉ được thưởng tượng trưng 4 điểm công hân, ngoài ra không có phần thưởng nào khác, chỉ vừa đủ để điểm công hân của Phương Sâm Nham vượt qua mốc 200 điểm. Nhưng tâm trí của Phương Sâm Nham cũng không đặt ở đây. Ngay khi thị lực hồi phục và trở về không gian cá nhân của mình, hắn lập tức tra cứu lại nhiệm vụ nhánh nhận chương 2, truyền bao của chuỗi nhiệm vụ bạc, và phát hiện quả nhiên đã có gợi ý nhánh phụ tiếp theo xuất hiện. Chúng ta đang tính, ngài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương đầu của chuỗi nhiệm vụ bạc nhánh nhận. Độ hoàn thành nhiệm vụ của ngài là lờ vờ mát. Phần thưởng đang được xử lý. Vui lòng chờ, vui lòng chờ. Kết quả là chờ đợi mất hơn nửa giờ. Lúc này Phương Sâm Nham cuối cùng cũng hiểu tại sao không thể tiếp tục nhiệm vụ trong thế giới kẻ hủy diệt. Lý do rất đơn giản, đó là phần thưởng nhiệm vụ cần phải được xử lý trong không gian ác mộng, vì vậy đương nhiên nhiệm vụ đã bị kẹt ở đó. Cuối cùng, âm thanh thông báo chậm chạp mãi mới đến. Ngài nhận được phần thưởng, sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng. Ngài nhận được nhiệm vụ kế tiếp, chuỗi nhiệm vụ bạc nhánh nhận chương 2, chuyển bảo. Mô tả nhiệm vụ, dựa theo gợi ý liên quan đến vũ khí, hay chuyển vào các loại năng lượng cần thiết để năng lực thôn vệ của nó đạt đến đại thành. Vì việc này không thể trì hoãn quá lâu, nếu không sẽ dẫn đến cái chết của sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng. Vì vậy, nếu ngài nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, thế giới tiếp theo của ngài sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển đến một thế giới chỉ định để truyền năng lượng cần thiết cho sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng. Ngài phải đưa ra lựa chọn trong vòng 36 giờ trước khi tiến vào thế giới tiếp theo. Gợi ý bổ sung từ quân hàm, nếu ngài chọn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này, thế giới tiếp theo sẽ không thể hành động cùng đội. Nhìn một loạt thông báo, Phương Sâm nham nhíu mày. Thật lòng mà nói, lúc này hắn thực sự rất khó đưa ra quyết định. Một đội trưởng thường xuyên tách khỏi đội tuyệt đối không phải chuyện tốt. Huống hồ, hiện tại đội Vương Bài còn đang bị bàn tay đen sau màn kia nhắm tới. Không có sự lãnh đạo của mình, họ thực sự rất khó chống lại trường 80, hòn đá phù thủy tái xuất lúc này Phương Sâm Nham vẫn còn khá mệt mỏi. Ở thế giới trước, đầu tiên hắn phải đấu trí đấu sức với kẻ chủ mưu đứng sau đó lại phải dốc hết sức lực để hoàn thành nhiệm vụ ở mức tối đa, không mệt mới là chuyện lạ. Hiện giờ có rất nhiều chuyện chồng chất lên nhau, nhưng may là không cần phải trả lời ngay lập tức, nên Phương Sâm Nham dự định nghỉ ngơi cho thật tốt rồi mới tính đến những chuyện sau này. Tiếp đó, hắn không kìm được mà bắt đầu xem xét phần thưởng vừa nhận được, sinh vật cường hóa kim loại lỏng, hình thái sơ khai. Hắn muốn biết thứ mà mình đã tốn bao công sức mới có được này rốt cuộc có thuộc tính cụ thể ra sao, có đáng với những gì đã bỏ ra hay không. Hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham là một khối chất lỏng sền sệt màu bạc hình giọt nước, thể tích cỡ một quả dưa hấu, bề mặt thỉnh thoảng lại nổi lên những luồng sáng hình xoáy nước. Khi Phương Sâm Nham dùng ngón tay chạm vào, nó sẽ hơi bọc lấy ngón tay rồi thả ra, cảm giác như chạm vào một cục bột đã rắc bột mì. Sau khi dùng ấn ký mộng nghiệm để tra cứu, một bảng giải thích rõ ràng liền hiện ra. Sinh vật cường hóa kim loại lỏng, hình thái sơ khai đây là một loại vũ khí chiến đấu hoàn toàn mới được phát triển dựa trên nguyên mẫu kim loại lỏng. Sinh vật này đã được khắc sâu ấn ký linh hồn của bạn, hiện tại sau khi bám vào, nó có thể biến đổi hình dạng theo ý muốn của bạn. Tuy nhiên, vì đây là một bán thành phẩm nên hiện tại chỉ có tác dụng quyết đại, cụ thể như sau, ra lệnh cho sinh vật cường hóa kim loại lỏng của bạn bám vào một vũ khí bất kỳ, vũ khí của bạn sẽ nhận được hiệu ứng đặc biệt tương đương cường hóa 3. Hơn nữa, sau khi bám vào nếu đạt đến các cấp cường hóa mấu chốt 4, 7, 10, sẽ ngẫu nhiên sinh ra hiệu ứng đặc biệt bổ sung cho vũ khí. Một khi hiệu ứng đặc biệt bổ sung được tạo ra, nó sẽ được cố định trong vòng 72 giờ. Dù có bám vào lại nhiều lần, hiệu ứng đặc biệt bổ sung cũng sẽ không thay đổi trong thời gian cố định. Ra lệnh cho sinh vật cường hóa kim loại lỏng của bạn bám vào một món phòng cụ bất kỳ, món phòng cụ đó sẽ nhận được hiệu ứng đặc biệt bổ sung, tăng thêm 500 điểm sinh mệnh, hấp thụ 10 tất cả sát thương. Lưu ý, mỗi lần sinh vật cường hóa kim loại lỏng bám vào sẽ tiêu tốn 5000 điểm thông dụng và thời gian hồi là 12 tiếng. Phương Sâm Nham lúc này đương nhiên có chút nóng lòng muốn thử hiệu ứng này. Hắn nhìn sinh vật cường hóa kim loại lỏng trước mặt, ý niệm vừa động, liền thấy thứ này bò lúc nhúc như rắn, bắt đầu lan ra cuốn lấy cặp găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh của mình, thẩm thấu vào từ mọi cái hở. Cuối cùng, có thể thấy sinh vật cường hóa kim loại lỏng đã hoàn toàn biến mất, còn bề mặt găng tay thì xuất hiện một lớp kim loại màu trắng bạc, như thể được mạ lên. Lúc này nhìn lại đôi găng tay, hắn phát hiện nó đã có thêm dòng mô tả mới, găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh 3, cường hóa tạm thời, sức tấn công tăng 140 điểm. Phương Sâm Nham xem lại số điểm thông dụng và điểm tiềm năng hiện tại, phát hiện sau khi hoàn thành giao dịch với đội ngũ Luân Vương thì hẳn là khá dư giả, nên hắn cũng thử đến khu vực chuyên cường hóa trong không gian, định cường hóa găng tay thợ mỏ của mình lên cấp 1. Mặc dù cường hóa là một việc vô cùng khó khăn, thậm chí có không ít người mất cả trí lẫn trải vì nó, có thể hình dung độ khó tương đương việc cường hóa vũ khí trong các game huyền thoại, nhưng độ khó để cường hóa trang bị lên một vẫn không quá lớn. Phương Sâm Nham đặt găng tay thợ mỏ vào cổng của máy cường hóa, phát hiện quả nhiên không gian đã bỏ qua hiệu ứng cường hóa tạm thời, phí cũng được tính từ không lên một, nên lần cường hóa này không tốn nhiều công sức. Sau khi cường hóa xong, Phương Sâm Nham phát hiện trên trang bị có thêm một thuộc tính mới, hiệu ứng tạm thời 4, khi bạn sử dụng ném chiến thuật tóm lấy kẻ địch thành công, chỉ số sức mạnh được cộng thêm 10, hiệu ứng này kéo dài trong 30 phút. Hiệu ứng này có độ ưu tiên lĩnh vực. Cảnh báo, một khi hiệu ứng cường hóa tạm thời bị gỡ bỏ, hiệu ứng này cũng sẽ bị gỡ bỏ theo. Vừa thấy hiệu ứng tạm thời được cường hóa ra có độ ưu tiên lĩnh vực, chỉ đứng sau tính ưu tiên lĩnh vực, Phương Sâm Nham liền biết sinh vật cường hóa kim loại lỏng này thật sự có khả năng tiến hóa thành thần khí. Chỉ riêng độ ưu tiên cao như vậy đã đủ nói lên vấn đề. Sau khi xác nhận sinh vật cường hóa kim loại lỏng quả thực có giá trị rất cao, chỉ riêng hiện tại đã thể hiện ra thực lực tương đương trang bị ám kim, trong lòng Phương Sâm Nham đã quyết tâm sẽ tiếp tục theo đuổi chuỗi nhiệm vụ màu bạc này. Ngay lúc hắn định trở về thế giới thực để nghỉ ngơi cho thật tốt, ấn ký mộng hiểm đột nhiên nóng lên, truyền đến một tin nhắn: "Thưa ngài trung tá đăng kính, điểm công hơn của ngài đã vượt quá 200 điểm. Xin hãy nhanh chóng đến đại sảnh danh dự trình diện." Nghe được tin này, Phương Sâm Nham không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu là những vấn đề khác, dù là anh chàng da đen, Tư hay Tiểu Thạch đều là những người có kiến thức sâu rộng, nhưng về vấn đề quân hàm, nói thật Phương Sâm Nham có thể coi là đứng đầu cả đội, chỉ có người khác đến hỏi kinh nghiệm của hắn mà thôi. Mặc dù Phương Sâm Nham đã rất mệt mỏi, nhưng sau một chút do dự, hắn vẫn quyết định đến đại sảnh danh dự. Từ khi Phương Sâm Nham thăng cấp lên trung tá, hắn đã có khu vực làm việc riêng, không cần phải xếp hàng cùng người khác. Vừa đến đại sảnh danh dự, ngực hắn tự động phát ra ánh sáng chói lòa, rồi được dịch chuyển thẳng vào văn phòng. Những người bên cạnh đương nhiên là ghen tị, đấu kỵ, nhưng cũng chỉ đánh bất lực. Sau khi Phương Sâm Nham ngồi xuống ghế, hệ thống bắt đầu tự động kết nối từ xa. Hắn lúc này đã vô cùng mệt mỏi, liên tục ngáp hai cái, may mà không lâu sau, phía đối diện đã truyền đến giọng nữ điện tử tổng hợp lạnh lùng, khế ước giả số 1018, quân hàm hiện tại của ngài là trung tá, điểm công văn của ngài đã vượt quá 200 điểm. Nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1300 năm thành lập đế quốc, ngài đã đủ điều kiện và nhận được một cơ hội thăng cấp ngoại lệ. Xin hỏi ngài có muốn tham gia không? Phương Sâm Nham ngẩn ra một lúc rồi hỏi, cơ hội thăng cấp ngoại lệ là sao? Giọng nữ điện tử tổng hợp lạnh lùng giải thích, quân hàm hiện tại của ngài là trung tá, để thăng cấp lên thượng tá cần đạt 275 điểm công văn. Nếu ngài hoàn thành điều kiện thăng cấp ngoại lệ, ngài có thể được thăng thẳng lên thượng tá một lần duy nhất. Phương Sâm Nham lập tức bắt đầu cân nhắc lợi hại, cái gọi là hoàn thành điều kiện thăng cấp ngoại lệ chắc chắn là phải hoàn thành nhiệm vụ liên quan. Thông thường, phần thưởng của một nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cũng chỉ có 30 điểm công văn, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim đỉnh cấp thì phần thưởng nhiều nhất cũng chỉ gấp đôi lên 60 điểm. Đương nhiên, độ khó của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim tuy vô cùng khủng khiếp, nhưng ngoài điểm công văn ra còn có các phần thưởng trang bị, vật phẩm khác, không thể chỉ dựa vào điểm công văn để quy đổi độ khó. Ước tính sơ bộ, trong trường hợp bình thường, một nhiệm vụ không thưởng gì khác mà chỉ thưởng thẳng 75 điểm công văn, độ khó của nó cũng gần bằng một nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cấp thấp. Tuy nhiên, nghe giọng nữ điện tử tổng hợp này nói là thăng cấp ngoại lệ, vậy thì hẳn là thuộc loại ưu đãi đặc biệt, độ khó của nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ giảm đi một chút. Cho dù tính theo tiêu chuẩn thấp nhất là chỉ giảm một bậc độ khó, đối với Phương Sâm Nham mà nói, hoàn thành một nhiệm vụ độ khó cấp A hẳn là rất chắc chắn, dù sao thì hiện tại cả trang bị lẫn điểm thuộc tính của hắn đều có thể nói là ở đỉnh cao của cấp bậc thực lực giả. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham liền cảm thấy nhiệm vụ này rất đáng để làm. Sau khi tra cứu thêm, hắn còn phát hiện ra rằng tuy không thể tra được thông tin cụ thể về nhiệm vụ thăng cấp ngoại lệ này, nhưng vẫn có thể biết được một số thông tin đại khái. Ví dụ như nhiệm vụ này đương nhiên chỉ cho phép một người tham gia. Hay như đây là một nhiệm vụ phi thường quy, nói một cách trực quan là khi vào thế giới liên quan để thực hiện nhiệm vụ, dòng thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Rõ ràng là ở trong thế giới đó có thể đã trải qua mấy tháng, nhưng sau khi trở về không gian, đồng đội trong không gian của mình lại chỉ tương đương với việc đã qua mấy tiếng, mình vẫn có thể tiếp tục cùng họ đến thế giới tiếp theo. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham đương nhiên rất dứt khoát chấp nhận nhiệm vụ thăng cấp ngoại lệ này. Tuy nhiên, hệ thống cũng không nói rõ nội dung cụ thể, chỉ yêu cầu hắn chuẩn bị sẵn sàng, sẽ thông báo cho Phương Sâm Nham vào không gian hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian tới. Lúc này Phương Sâm Nham đang định rời đi, nhưng trên màn hình điện tử trên bàn lại có mấy tin nhắn đang nhấp nháy. Phương Sâm Nham mở ra xem, phần lớn các tin nhắn này đều liên quan đến lễ kỷ niệm 1300 năm của đế quốc, hắn vội vàng bỏ qua. Tuy nhiên, có một tin nhắn đã thu hút sự chú ý của Phương Sâm Nham, buổi đấu giá liên không gian đang được tổ chức, buổi đấu giá này chỉ giới hạn cho các khế ước giả từ trung tá chính thức hoặc cấp tướng dự bị trở lên mới có thể tham gia. Hỏi Phương Sâm Nham có muốn tham gia không? Phương Sâm Nham thấy vậy cũng mừng rỡ. Trong khu giao dịch của không gian này, xác suất xuất hiện trang bị chất lượng cao ngày càng ít, mà cho dù có xuất hiện thì cũng thường là giá trên trời. Trước đây Tư từng thấy một chiếc áo choàng màu xanh đậm biến thái, cả ba dòng thuộc tính đều tăng trí lực, một chiếc áo choàng mà cộng tới 37 điểm trí lực, người bán hét giá thẳng 400.000 điểm thông dụng. Lúc này, sau khi thấy thông báo này, Phương Sâm Nham liền quyết định tham gia, cho dù phải trả 5.000 điểm phí vào cửa cũng chấp nhận. Ngay sau đó, hắn đột nhiên thấy hoa mắt, rồi bị dịch chuyển đến một khu vực rộng bằng sân bóng rổ. Trong khu vực này có khoảng vài trăm người ngồi rải rác, đều không nhìn rõ mặt mũi. Ở giữa sân là vật phẩm đấu giá đang lơ lửng, trước mỗi chỗ ngồi đều có thông tin chi tiết về vật phẩm. Quy tắc đấu giá tự nhiên là ai trả giá cao hơn thì được. Quan trọng hơn là, người tham gia đấu giá cho dù không có đủ tiền mặt cũng có thể thử giao dịch vật đổi vật, hoặc lấy vật phẩm quý giá của mình ra thế chấp, sau đó để sàn đấu giá định giá cho vay hoặc bán trực tiếp. Có thể nói, phương thức tham gia đấu giá vô cùng linh hoạt. Lúc này, vật phẩm đang được đấu giá chính là một món đạo cụ cao cấp từng lướt qua trong gang tấc với Phương Sâm Nham, hòn đá phù thủy trong thế giới Harry Potter. Thứ này từng chỉ cách Phương Sâm Nham có 30 mét, nhưng nếu lúc đó Phương Sâm Nham tham lam khoảng cách mấy chục mét đó, chắc chắn đã chết không có đất chôn. Không ngờ món đạo cụ này lại xuất hiện trước mặt mình theo cách này. Chương 81, nhà đấu giá hòn đá phù thủy nguyên bản tên khác, hòn đá phù thủy của Nicolas Flamel, đã hiện chất độ hiếm vật phẩm cốt truyện chính cấp truyền thuyết bậc trung hiệu ứng khi mang theo, giới hạn MP tối đa tăng thêm 40 hiệu ứng khi mang theo, tốc độ hồi phục MP tăng 50 hiệu ứng truyền thuyết khi mang theo, nghịch chuyển tử vong, khi đòn tấn công tiếp theo có thể khiến bạn tử vong, sát thương cơ bản của đòn tấn công đó sẽ được sức mạnh khủng khiếp của hòn đá phù thủy chuyển hóa thành hiệu ứng trị liệu, hồi phục cho người sở hữu. Hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt một lần trong vòng 60 phút. Ví dụ, một người chỉ còn 100 điểm sinh mệnh, đòn tấn công tiếp theo của kẻ địch có sức mạnh 200 điểm. Nếu mang theo vật phẩm này, hiệu ứng sẽ kích hoạt. Khi đó, đối phương không những không giết được người đó mà còn khiến người đó hồi phục lên 300 điểm sinh mệnh, hiệu ứng khi sử dụng, lập tức hồi phục 350 điểm MP, thời gian hồi 15 phút yêu cầu sử dụng, trí lực trên 40 điểm. Lời giới thiệu, tôi thể sẽ không nói cho bạn biết, Harry Potter có thể chống lại sự cám dỗ của bảo vật vô giá này chỉ vì còn quá nhỏ và chẳng biết gì cả. Phương Sâm Nham nhìn một loạt thuộc tính hiện ra, khẽ thở dài một hơi. Sau khi nhìn rõ thuộc tính của món đồ này, hắn lập tức làm hai việc. Việc đầu tiên là quên đi thuộc tính của hòn đá chết tiệt này, vì hắn sợ mình sẽ bị cảm xúc tuyệt vọng dâng lên trong lòng đánh gục hoàn toàn. Một món đồ biến thái như vậy chỉ cách hắn có 30 mét. Việc thứ hai là kìm nén ham muốn hỏi giá, vì hắn sợ mình sẽ bất chấp tất cả mà lộ sạch trang bị trên người để tham gia vào cuộc đấu giá. Nhưng đây thực sự là một việc rất không công bằng. Hòn đá phù thủy, một vật phẩm cốt truyện cấp truyền thuyết cực kỳ hữu dụng như thế này, thực tế có độ hiếm ngang với thần khí. Muốn đổi được nó ở nhà đấu giá, Phương Sâm Nham dù có lấy được thì cũng đã khuynh ra bại sản. Phương Sâm nham dẹp bỏ tạp niệm trong lòng, quyết định đứng ngoài cuộc. Hắn nhìn kỹ mới biết, cuộc cạnh tranh xoay quanh hòn đá phù thủy đã biến thành một trận chiến đẫm máu kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. Nguyên nhân là do một thiếu tướng chính hiệu đã ngang nhiên sử dụng đặc quyền của mình, ngăn chặn giao dịch hòn đá phù thủy, khiến nó bị đóng băng. Thiếu tướng đến nhà đấu giá này, Phương Sâm Nham mới cảm thấy mình đúng là hết ngồi đáy giếng. Trong khi hắn vẫn đang phấn đấu cho vị trí thượng tá, người khác đã vượt trước hắn n bước, bước vào hàng ngũ sĩ quan cấp tướng chính hiệu. Dù cho nhiệm vụ thăng cấp sắp tới của Phương Sâm Nham có thành công, thuận lợi trở thành thượng tá, khoảng cách giữa hắn và thiếu tướng vẫn là một vực sâu ngăn cách, một vực sâu thăm thẳm. Bởi vì đây chính là sự khác biệt giữa sĩ quan cấp tá và sĩ quan cấp tướng, độ khó của quá trình này tuyệt đối không nhỏ hơn việc từ thiếu tá lên thượng tá. Hãy xem đặc quyền sau khi trở thành thiếu tướng đi, có thể khiến tất cả mọi người phải ngồi trên ghế khô khan chờ đợi một tiếng đồng hồ. Bất kể bạn là ai, hành động này bá đạo đến mức nào thì không cần phải nói nhiều. Mặc dù vị thiếu tướng cũng phải trả một cái giá khổng lồ là 200.000 điểm đa dụng. Từ đây cũng có thể thấy, gã này đã trực tiếp tiêu tốn 200.000 điểm đa dụng khủng khiếp để can thiệp vào quá trình đấu giá bình thường. Vậy thì mưu đồ đằng sau đó e rằng là một giao dịch kinh hoàng lên tới 2 triệu, 4 triệu điểm đa dụng. Cuối cùng, mức giá mà vị thiếu tướng này đưa ra chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến một từ, đó là điên cuồng. Một sự điên cuồng cuồng loạn từ đầu đến cuối, 1 triệu điểm đa dụng cộng với 5 món trang bị ám kim. 5 món trang bị ám kim sau khi được không gian thẩm định, tổng cộng được định giá 1 triệu 940.000 điểm đa dụng. Con số này vừa được công bố, cả hội trường lập tức rơi vào tình thế vô cùng khó xử, như thể bị một luồng khí lạnh từ sải bờ gì ạ thổi qua. Đương nhiên, Phương Sâm Nham cảm thấy, chỉ riêng hiệu ứng truyền thuyết nghịch chuyển tử vong, hòn đá phù thủy có thể nói là vô giá, chắc chắn đáng giá 2 triệu điểm đa dụng. Bởi vì về mặt lý thuyết, hiệu ứng này có thể cứu mạng người sở hữu mỗi 60 giây, hơn nữa còn là kích hoạt bị động. Sinh mệnh là vô giá, câu nói này ai cũng biết. Đối với các khế ước giả thường xuyên tiếp xúc với cái chết, câu nói này càng mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Cuối cùng, hòn đá phù thủy vẫn được giao vào tay vị thiếu tướng kia. Để có được nó, ông ta đã tiêu tốn tổng giá trị hơn 2 triệu 100.000 điểm đa dụng. Phải biết rằng, giá thẩm định của không gian đối với trang bị ám kim thường khá khách quan, trong khi giá thị trường sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy, số điểm đa dụng thực tế ông ta phải trả là vào khoảng 2 triệu 500.000. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham không khỏi nhớ lại câu nói được không gian công nhận, giữ lại một tấm khiên ám kim chỉ có thể nâng cấp mở tờ lên một bậc, nhưng bán nó đi lại có thể nâng cấp cả đội lên một bậc. Bây giờ xem ra, câu nói này hẳn là còn có về sau, đó là giữ lại một vật phẩm truyền thuyết chỉ có thể khiến một người súng chim đổi lấy pháo, nhưng bán nó đi lại có thể khiến cả đội lột xác. Trong lúc Phương Sâm Nham đang ngẩn ngơ, một người đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nói, "Tôi có thể ngồi đây không?" Phương Sâm Nham lập tức sững sờ, hắn thực sự không ngờ lại gặp người quen ở đây. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, liền nói, "Ồ, chào anh, tất nhiên rồi, chỗ tôi không có ai." Hóa ra người Phương Sâm Nham gặp ở đây chính là khế ước giả đặc biệt mà hắn từng gặp trong thế giới chỗ nhẫn, người tự xưng là thợ mỏ thuộc phe trung lập. Anh ta có thể thi triển năng lực biến thái phòng hộ tuyệt đối, trong thời gian ngắn trở nên vô địch để hấp thụ mọi sát thương. Và ấn ký mộng ma của họ đều nằm bên trong cơ thể. Nói một cách nghiêm túc, lúc đó thợ mỏ đã giúp Phương Sâm Nham một tay. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhận ra một điều, liền hỏi thợ mỏ, "Lạ thật, chẳng phải ở đây khuôn mặt đã bị làm mờ sao? Tại sao anh lại nhận ra tôi?" Thợ mỏ mỉm cười nói, "Đây là một phần đặc quyền mà không gian dành cho các thành viên phi chiến đấu." Phương Sâm Nham nhún vai, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hòn đá phù thủy trong tay vị thiếu tướng. Thợ mỏ có vẻ là một người rất hoan hồn, anh ta nhìn theo ánh mắt của Phương Sâm Nham rồi mỉm cười nói, "Đúng là một vật phẩm truyền thuyết rất hấp dẫn, tuy đắt đỏ nhưng nó đáng giá." Phương Sâm Nham thở dài nói, "Nếu tôi nói với anh, tôi đã từng chỉ cách nó 30 mét, chắc anh sẽ không tin đâu." Thợ mỏ cười nói, "Tôi đương nhiên tin, nhưng việc anh không vượt qua khoảng cách 30 mét đó có lẽ lại là một điều may mắn. Tôi nghĩ anh chắc chắn không biết, trên hòn đá phù thủy thực ra có một lời nguyền ẩn giấu. Nếu khế ước giả trực tiếp lấy được nó, đó sẽ là một chuyện vô cùng bất hạnh và điên rồ, lời nguyền này sẽ khiến anh dù vất vả có được nó cũng không thể mang ra khỏi thế giới." Phương Sâm Nham nhớ lại, phát hiện hòn đá phù thủy mà mình lấy được năm đó quả thực có thuộc tính không thể mang ra ngoài, không khỏi tò mò hỏi, "Vậy hòn đá phù thủy này được mang ra ngoài bằng cách nào?" Thợ mỏ liếc nhìn Phương Sâm Nham một cái, ánh mắt có chút thâm ý, anh ta thẳng thắn nói, "Vậy thì phải kích hoạt một nhiệm vụ chấn động toàn thế giới, để lời nguyền trên hòn đá phù thủy được giải tỏa trước đã." Nói thẳng ra, khao khát sinh mệnh và tuổi xuân là điều mà tất cả người già đều mơ ước, đúng vợ lẽ đỏ cũng không ngoại lệ, chỉ là ông ấy luôn chôn sâu khao khát đó trong lòng. Muốn lấy được hòn đá phù thủy có thể mang ra khỏi thế giới, phải khiến đúng vợ lẽ đỏ không thể chống lại sự cám dỗ, mang hòn đá phù thủy bên mình một thời gian, để ông ấy kích hoạt lời nguyền trên hòn đá, sau đó lấy hòn đá từ bên cạnh ông ấy đi. Nghe thợ mỏ nói xong, Phương Sâm Nham không khỏi cười khổ, xuề tay nói, "Nghe anh nói vậy, tôi thấy hơn 2 triệu điểm đa dụng để mua hòn đá này quả thực là quá rẻ. Vì vừa mới đấu giá một món hàng lớn như hòn đá phù thủy, nên tiếp theo đương nhiên sẽ là những thứ đổi vị. Muốn tạo ra cao trào thì cũng phải có lúc chấm xuống, vì vậy lần này nhà đấu giá đưa ra cùng lúc 12 món đồ kỳ lạ, một phần là dị vật chưa xác định, một phần hoàn toàn là vật phẩm nhiệm vụ còn sót lại. Những thứ này có thể vô dụng với nhiều người, nhưng một khi gặp được người thích chúng, đó chính là hàng bán cho người biết giá, cũng có thể kiếm được một món hời lớn." Trong số những món đồ này, Phương Sâm Nham lại để mắt đến một cặp vật phẩm được gọi là tin hạt nhân nghi hở năng lượng cao. Theo mô tả, vật phẩm này có thể sạc đa năng, giúp tăng mạnh trữ lượng năng lượng của mục tiêu. Cảm giác hiện tại của Phương Sâm Nham là găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh quả thực rất hữu dụng, nhưng mức tiêu thụ năng lượng cũng khiến người ta đau đầu. Cặp tin này, Phương Sâm Nham đã kiểm tra, có thể dùng để sạc cho găng tay của mình, và ít nhất có thể sạc đầy năng lượng cho găng tay 4 lần. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng có cảm giác phải có bằng được. Giá khởi điểm của cặp tin này rất rẻ, 3000 điểm đa dụng, và mãi không có ai ra giá, dường như có xu hướng bị hế. Phương Sâm Nham thấy tình hình này đương nhiên rất vui, nên đã trực tiếp ra giá 3500 điểm đa dụng, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ có được nó. Không ngờ Phương Sâm Nham vừa ra giá, lập tức có hàng loạt giá khác đuổi theo. 4000 điểm đa dụng, 6000, 7000. Phương Sâm Nham thấy tình hình này cũng không khỏi chết lặng, đây là điều hắn không hề lường trước được, không ngờ lại có nhiều người nhắm vào cặp tin này đến vậy. Hóa ra, qua lời giải thích nhiệt tình của thợ mỏ, hắn mới biết cặp tin này rất tiên tiến, thậm chí có thể sạc cho cả mẹ cha. Điều này đương nhiên khiến nó trở thành hàng hot. Sở dĩ trước đó không ai ra giá là vì mọi người đều đang quan sát, không muốn để lộ ý định mua của mình. Phương Sâm Nham thực ra cũng là một người rất quyết đoán, vừa thấy tình hình có dấu hiệu mất kiểm soát, hắn lập tức hét lên mức giá tâm lý tối đa của mình, 20000 điểm đa dụng. Chương 82, ánh sáng ám kim chấn động. Lúc này, những người khác mới trả giá đến 10000 điểm thông dụng, Phương Sâm Nham đã trực tiếp nhân đôi. Bởi vì không phải ai cũng sở hữu món hàng xịn như găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh, còn những thợ săn thực dân có mẹ trả sẽ chùn bước trước mức giá này. Gã thợ mỏ vừa rồi đã nhiệt tình cho Phương Sâm Nham biết, mẹ trả có 3 phương thức sạc năng lượng. Thứ nhất là điện năng, thứ hai là tinh thể năng lượng, và cuối cùng mới là tin. Đối với mẹ trả, tinh thể năng lượng là lựa chọn hàng đầu, có thể nói là sạch sẽ, thân thiện với môi trường, đơn giản và nhanh chóng, hơn nữa năng lượng chứa trong tinh thể có thể cực kỳ lớn, đủ để mẹ trả hoạt động trong một thời gian dài. Điện năng là thứ dễ tìm nhất và cũng là cách sạc thông thường nhất, nhưng lại tốn thời gian nhất, thường một lần sạc phải kéo dài hơn 10 mấy tiếng, hơn nữa phải ở trong thế giới văn minh mới có thể tìm được nguồn điện. Khi vào những thế giới tương tự như chúa tể của những chiếc nhận thì không thể bổ sung. Còn tin năng lượng cao là phương án dự phòng dùng trong những thời khắc quan trọng nhất. Đối với các phi công mẹ trả thông thường, mục đích mua tin năng lượng cao là để cứu nguy. Nếu cái giá phải trả quá lớn thì chẳng thà thêm tiền mua tinh thể năng lượng còn hơn. Vì vậy, cái giá 20000 điểm thông dụng của Phương Sâm Nham lập tức khiến cả khán phòng sức sở. Những người khác cũng đoán ra ngay, hắn chắc chắn không phải là kẻ khế ước chuyên dùng mẹ trả, có lẽ trên người có trang bị đặc chủng nào đó nên mới cần biên tin này. Nhưng ngay lúc sắp chốt giao dịch, đột nhiên có người hô giá 25000 điểm, đẩy giá lên thêm 5000 điểm thông dụng nữa. Phương Sâm Nham nhíu mày, rồi dứt khoát từ bỏ. Gã thợ mỏ kinh ngạc nhìn hắn, sao lại bỏ cuộc? Phương Sâm Nham nhún vai, nếu tôi không đoán sai thì người ra giá chính là kẻ bán hàng. Gã này lòng tham không đáy, cứ để cục tin đó mục nát trong tay gã đi. Đối với cặp tin này, Phương Sâm Nham cũng không phải quyết tâm phải có bằng được, bởi vì hắn cũng có cách sạc năng lượng cho găng tay, chỉ là dùng tin sẽ tiết kiệm chi phí hơn, kinh tế hơn. Nếu mua với giá 25000 điểm thông dụng, tính ra chi phí còn lớn hơn cả việc mua trang bị về phân giải, tự nhiên là không đáng giá. Nói đến đây, Phương Sâm Nham chợt nhớ ra một chuyện. Hắn vẫn còn mấy món đồ tích lũy từ trước mà chưa rõ công dụng, tinh thạch linh hồn ít 2, tinh thể năng lượng cao ít 1. Vừa nghe gã thợ mỏ miêu tả, hắn liền nghĩ không biết 3 món này có thể dùng để sạc cho mẹ chắc không, bèn lấy ra nhờ gã thợ mỏ xem giúp. Gã thợ mỏ xác nhận ngay, tinh thạch linh hồn đến từ thế giới ạ bạ tạ chứa đựng năng lượng linh hồn mạnh mẽ, được xem là tinh thể sạc năng lượng loại trung bình khá, hẳn sẽ rất được ưa chuộng. Nhưng tinh thể năng lượng cao đến từ sở tạ xịt chúng lại là vật phẩm quý giá, công dụng chính là tặng cho con người để tăng độ thân thiện, đã mang ra khỏi thế giới thì cứ bán thẳng cho cửa hàng, không cần lãng phí thời gian. Sau khi xác nhận Phương Sâm Nham có ý định bán đấu giá, gã thợ mỏ lập tức gọi liên lạc với bên tổ chức. Ngay sau đó, một thứ trông như ngăn kéo bật ra từ chiếc bàn trước mặt Phương Sâm Nham. Hắn đặt tinh thạch linh hồn vào trong, xem như đã hoàn tất thủ tục đấu giá. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham cũng phải trả 5000 điểm thông dụng. Dù có bán được hay không, số tiền này cũng không được hoàn lại. Tiếp đó, gã thợ mỏ nói với Phương Sâm Nham rằng sau khi buổi đấu giá kết thúc, sẽ có một đợt thanh lý hàng tồn theo kiểu đồi lầu thập cẩm. Nếu 2 viên tin mỉ các hỷ rồ hạt nhân năng lượng cao kia là do người bán tự nâng giá không thành, vậy ông đập lưng ông thì chắc chắn sẽ xuất hiện trong đợt thanh lý đó. Vì vậy cũng không cần phải đợi, vẫn còn cơ hội mua được. Mấy vòng đấu giá tiếp theo đều là bán một lúc nhiều món, chủ yếu là những vật phẩm có tính đặc thù cao, kỳ vật vô danh và những thứ tương tự. Đặc biệt, phiên đấu giá kỳ vật vô danh diễn ra khá sôi nổi, có không ít người giơ bảng, dù sao đây cũng là loại vật phẩm cao cấp giữ giá, là hàng hóa cứng, mua về thế nào cũng không đến nỗi lỗ vốn. Nhưng cuối cùng món đồ này có thể đổi được bao nhiêu điểm công hơn trong không gian thì phải xem nhãn lực của mỗi người. Phải biết rằng, kỳ vật vô danh vốn là những thứ mà ngay cả không gian cũng không ghi chép trong tài liệu liên quan, độ hiếm có thể tưởng tượng được. Vì vậy, đấu giá kỳ vật vô danh được xem là một màn điều tiết không khí rất hiệu quả trong buổi đấu giá. Tiếp theo, thứ khuấy động một đợt cao trào mới chính là một chiếc khiên ám kim. Cả hội trường lại một lần nữa sôi sục. Phương Sâm Nham vốn tưởng chỉ trong không gian của mình, khiên ám kim mới cực kỳ hiếm có, xem ra ở tất cả các không gian đắc động, khiên ám kim đều là mặt hàng cùng không đủ cầu. Có thể nói, đeo một chiếc khiên ám kim trên lưng mới là biểu tượng thân phận của một mở tờ hàng đầu. Chiếc khiên ám kim lần này có tên là lời thề quyết đấu, ngoài việc cung cấp sức phòng ngự và lượng máu cộng thêm cực kỳ mạnh mẽ, nó còn có một kỹ năng chủ động tên là sống hoặc chết. Chiếc khiên ám kim của Tiểu Thạch là tấn công nguyên tố trên diện rộng, kèm theo hiệu ứng mù, còn kỹ năng chủ động của chiếc khiên này lại dùng để đơn đấu, có chút giống với cuồng nộ chi giác của Phương Sâm Nham. Sau khi sử dụng, người dùng sẽ lao đi với tốc độ kinh hoàng rồi hút thẳng vào đối thủ, gây sát thương bằng 35 máu tối đa của người dùng 4 lần lực phòng ngự, đồng thời hất văng kẻ địch ra xa 10 mét và khiến mục tiêu rơi vào trạng thái tê liệt trong 5 giây. Chiếc khiên ám kim này vừa xuất hiện, tuy không gây chấn động như lá phép, nhưng cũng dấy lên một làn sóng tranh giá điên cuồng. giá chốt cuối cùng là 530.000 điểm thông dụng kèm theo một món trang bị ám kim. Tiếp đó, hai viên tinh thạch linh hồn của Phương Sâm Nham cũng được đưa lên sàn cùng với một đống đạo cụ linh tinh và kỳ vật vô danh khác. Điều bất ngờ với Phương Sâm Nham là ban đầu có tới 8 người tranh giá tinh thạch linh hồn, có lẽ trong đó không thiếu những kẻ đầu cơ. Cuối cùng, những kẻ đầu cơ dần bị loại bỏ như sóng lớn đại cát, dẫn đến cuộc tranh giành của ba người có vẻ thực sự cần. Giá cả cứ thế tăng vọt. Đến khi chỉ còn lại ba người này, giá đã tăng vọt lên mức 100.000 điểm thông dụng cho hai viên tinh thạch linh hồn. Một người ra giá trông như một trung tướng dự bị, lạnh lùng lên tiếng trước, "Thế giới tiếp theo của tôi là Nạn Nghị ạ. Ở cái nơi chết thì đó, nếu bảo bối của tôi hết năng lượng thì mạng tôi cũng coi như đặt dấu chấm hết. Vì vậy, hai viên tinh thạch này tôi phải có bằng được. Các người không tin thì cứ thử tranh xem." Trong sàn đấu giá, những lời đe dọa trực tiếp thường vô dụng, vì ngoài chiến trường ra thì xác suất gặp nhau bình thường là rất nhỏ, hơn nữa thân phận và diện mạo của mọi người đều được che giấu. Tuy nhiên, vị trung tướng dự bị này cũng thể hiện quyết tâm phải có bằng được trong lúc ra giá, ông ta trực tiếp nâng thêm 30.000 điểm thông dụng. Khí thế này đã đánh lui một người theo giá. Khi giá tăng vọt lên 160.000 điểm thông dụng, một người nữa đã rút lui. Gã thợ mỏ mỉm cười nói với Phương Sâm Nham, "Thưa ngài trung tá, chúc mừng ngài. Hai viên tinh thạch này dù bán cho người thật sự cần thì giá trị thực tế cũng không quá 100.000 điểm thông dụng. Giờ giá đã vượt 60, có thể coi là lãi lớn rồi." Phương Sâm Nham mỉm cười, hắn cũng không ngờ lại có món hời bất ngờ như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến những màn vung tay hàng triệu điểm để tranh giành đá phép, chuyện này đã không còn khiến hắn quá kinh ngạc nữa. Chỉ trong lúc trò chuyện, giá của hai viên tinh thạch đã chạm mốc 200.000. Cuối cùng, gã vẫn im lặng từ đầu đã là người cười sau cùng, thu về chúng với giá 210.000, còn vị trung tướng dự bị kia đành tiếc nuối thất bại. Bên tổ chức rõ ràng không ngờ hai viên tinh thạch có giá trị thực tế khoảng 100.000 điểm thông dụng lại có thể bán ra với giá cao hơn 100, đây quả là một cú sốc lớn của buổi đấu giá lần này. Như đã phép, tuy giá giao dịch cuối cùng vượt quá 2.500.000 điểm thông dụng, nhưng bản thân nó đã là vật phẩm truyền thuyết bậc trung, cực kỳ đắt đỏ, giá trị thực của nó vốn đã ở mức đó. Nếu món đồ này muốn đạt mức giá cao hơn 100, thì giá giao dịch phải ít nhất là 6 triệu trở lên. Không biết màn chốt hạ là gì nhỉ? Phương Sâm Nham nhìn số điểm thông dụng tăng vọt, lúc này đã gần 400.000, tâm trạng lập tức phấn chấn, không kìm được hứng thú nói, đến cả đá phép cũng chỉ dùng để hâm nóng giai đoạn giữa buổi đấu giá, thật đáng mong chờ. Gã thợ mỏ cười nói, chắc là sắp rồi. Tiếc là ngài trung tá đến muộn, trong mấy trăm món đồ được đấu giá trước đó, rất có thể có thứ ngài cần đấy. Hai người đang nói cười thì vật phẩm tiếp theo đã được đặt lên sân khấu. Dù bên ngoài được phủ một lớp vải nung, nhưng ánh sáng ám kim đã mơ hồ lộ ra. Phương Sâm Nham thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là một chiếc khiên ám kim nữa sao? Lúc này, giọng nói đầy nhiệt huyết của người dẫn chương trình cũng vang lên, các tay súng thân mến xin chú ý, vật phẩm sắp ra mắt sau đây là một món vũ khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nó sẽ là người bạn đồng hành trung thành nhất của quý vị. Phương Sâm Nham vừa nghe thấy câu các tay súng chú ý liền cảm thấy hơi mất hứng, gã da đen lại không có ở đây, hắn thì cần món đồ này làm gì? Nhưng, ngay khoảnh khắc tấm vải nhung được lật ra, ánh sáng ám kim ập tới, dường như muốn chiếu rọi đôi mắt của tất cả mọi người. Cái bóng dáng quen thuộc lờ mờ của món vũ khí đó đã khiến trái tim Phương Sâm Nham như bị va đập mạnh. Đến khi hắn nhìn rõ cái tên được khắc trên thân vũ khí, hơi thở dường như cũng trở nên mơ hồ. Vào lúc Phương Sâm Nham không ngờ tới nhất, món vũ khí mà hắn khao khát bấy lâu nay lại ngạo nghễ xuất hiện trước mặt hắn theo cách này. Chương 83, anh em dã tâm sáng hối, súng hỏa mai cỏ đá lửa, nơi sản xuất, xưởng vũ khí nhiên loại nạ vạ dạ độ hiếm, ám kim sức tấn công, 201-301 loại tấn công, thần thánh, đòn tấn công thuộc tính thần thánh sẽ gây thêm 150 sát thương lên kẻ địch thuộc tính tà ác, chỉ gây 50 sát thương lên kẻ địch mang thuộc tính thần thánh. Ngoài ra, trừ khi có kháng thần thánh đặc biệt, phòng ngự của kẻ địch bị tấn công bởi thuộc tính thần thánh sẽ mặc định bị giảm 50. Chất liệu: gỗ thông, từ cây thánh giá trăm năm trong nhà thờ, sắt, luyện từ nước thánh, bạc, nấu chảy từ chậu bạc đựng nước thánh 175 năm. Phụ kiện có thể gắn: báng súng, dây đeo. Đã gắn: báng súng chiến thuật S7, tăng thêm 15 điểm độ chính xác khi bắn. Đã gắn: dây đeo súng trường Lexington, tăng 10 tỷ lệ bắn trúng yếu huyệt mục tiêu. Tầm bắn tối ưu: tầm bắn phát huy sức tấn công tối đa 601 điểm trong vòng 10 mét. Tầm bắn hiệu quả: tầm bắn có thể gây sát thương tối thiểu cho kẻ địch trong vòng 30 mét. Trọng lượng: 4.2 kg. Chiều dài súng: 350 mm. Sức chứa đạn: 1 viên, cải tạo khe cắm thêm, 1 viên, có thể bắn liên tiếp 1 lần. Thời gian nạp đạn: 1 phút 0.5 phút, do cải tạo khe cắm thêm. Điều kiện sử dụng: sức mạnh trên 50 điểm, thể lực trên 60 điểm. Đạn vô hạn. Cũng có thể nạp thủ công đạn số dị ủng, sát thương lên sinh vật tà ác bất tử tăng thêm 50. Cảm nhận 5 nhanh nhẹn 5 năng lực bị động, hung khí. Khẩu súng này đã kết liễu mạng sống của một nhân vật lớn là công tước cạn dự phi liệm vẹ của Pháp, chú thích 1, vì vậy khi đối mặt với kẻ địch cấp tinh anh hoặc thân phận cao hơn, sức tấn công sẽ được tăng thêm 25. Công tước cạn dự phi liệm vẹ, người thừa kế hàng đầu của ngai vàng nước Pháp, quyền khuynh thiên hạ, tương tự Triệu Quang Nghĩa thời Tống. Năng lực chủ động, thẩm phán. Ta dùng viên đạn bạc thần thánh để phán xét tội lỗi của ngươi. Sau khi kích hoạt năng lực này, có thể tuyên án kẻ địch trước mặt là dị đoan, khiến thuộc tính của hắn tạm thời biến thành sinh vật tà ác bất tử. Trong thời gian này, một khi bạn gây ra bạo kích cho kẻ địch, sức mạnh thần thánh sẽ xâm nhập vào cơ thể hắn, đẩy lùi hắn 10 mét. Đồng thời, sát thương lần này không chỉ gây ra đau đớn tột cùng cho kẻ địch mà còn cướp đoạt máu thịt của hắn để chữa trị cho người sử dụng, lượng hồi phục tính theo sát thương lý thuyết. Thời gian thẩm phán kéo dài 10 phút và sẽ kết thúc sau khi hiệu ứng chữa trị xuất hiện. Thời gian hồi chiêu của thẩm phán: 10 phút. Hiệu ứng bị động của vũ khí loại súng hỏa mai: tụ lực. Trong trạng thái không chiến đấu, tỷ lệ bạo kích của phát bắn tiếp theo sẽ tăng dần theo thời gian, mỗi phút tăng 1, tối đa tăng đến 50. Lưu ý, tỷ lệ bạo kích cộng thêm sẽ biến mất sau khi nổ súng và được tính lại từ đầu. Hiệu ứng bổ sung của vũ khí loại súng lục, độ chính xác 10, tầm bắn 10. Mọi đòn tấn công và đặc tính của vũ khí này đều có độ ưu tiên là quyền uy. Trên băng súng khắc một dòng chữ nhỏ, khẩu súng này vẫn luôn khao khát được đoàn tụ với người anh em của nó. Thông số của khẩu súng này giống hệt Dã Tâm, nhưng uy thế và cảm giác toát ra lại hoàn toàn khác biệt. Vai nghiêm hùng vĩ, khí thế ngút trời. Giống như đại quân đường đường chính chính bại trận, đã nói muốn đánh chết ngươi là phải đánh chết ngươi. Cũng tựa như đã qua phán quyết của tòa án, của pháp luật, quang minh chính đại muốn công khai xử tội ngươi. Dưới sự áp đảo của uy lực như vậy, việc duy nhất có thể làm chính là sám hối. Lúc này, Phương Sâm Nham càng cảm nhận rõ ràng hơn, khẩu Dã Tâm hắn mang theo bắt đầu phát ra tiếng ong ong cộng hưởng, thân súng cũng nóng lên bỏng rát, rõ ràng là đang cực kỳ vui mừng vì được gặp lại người anh em của mình. Nhìn thuộc tính của sám hối, phản ứng đầu tiên của Phương Sâm Nham là sức tấn công quá biến thái. Uy lực của nó tuy chỉ là 201-301, trông không lớn, nhưng loại vũ khí nạp đạn siêu chậm này chắc chắn không thể dùng để giết mấy con tép dịu. Vậy nên, thuộc tính hung khí đã có đất dụng võ. Sức tấn công sẽ tăng thêm 20. Sau đó, khi kích hoạt năng lực thẩm phán, kẻ địch sẽ mặc định bị coi là sinh vật hắc ám bất tử. Sức tấn công lại tăng thêm 50. Hơn nữa, sám hối còn có khả năng bắn 2 phát liên tiếp. Một khi xuất hiện bạo kích, nó còn có khả năng hút máu siêu mạnh. Và trừ khi có kháng thần thánh đặc biệt, nếu không phòng ngự của kẻ địch sẽ mặc định bị suy yếu 50. Sức bùng nổ mạnh mẽ, khả năng hút máu biến thái, có thể nói đây chính là vũ khí lật kèo. Chưa kể, trong tay Phương Sâm Nham còn có một khẩu Dã Tâm. Khi Dã Tâm gặp được sám hối, khoảnh khắc huy hoàng va chạm vào nhau giữa chúng, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta say mê. Đương nhiên, những người có thể đến đây tham gia đấu giá gần như toàn là những lao làng kinh nghiệm đầy mình. Lợi ích mà Phương Sâm Nham nhìn ra, họ dĩ nhiên cũng thấy được. Hơn nữa, vì tỷ lệ sống sót ban đầu khá cao, số lượng khế ước giả giỏi dùng súng vốn đã nhiều, nên chỉ cần có thể mua được nó với giá hợp lý, dù khẩu súng này không dùng được cho bản thân, mang về không gian riêng cũng chắc chắn sẽ bán chạy, thậm chí còn lãi to. Vì vậy, dù giá khởi điểm của khẩu súng này chỉ có 120,000 điểm thông dụng, nhưng chỉ trong vòng một phút, nó đã bị tranh giành đẩy giá lên đến 200,000 điểm thông dụng. Khi đến ngưỡng này, về cơ bản đã loại bỏ được hơn một nửa những kẻ đầu cơ. Phương Sâm Nham, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng ra tay, trực tiếp hét giá 300,000 điểm thông dụng. Giá này vừa được đưa ra, sàn đấu giá liền im lặng trong giây lát, bởi vì mức giá này gần như không còn nhiều không gian lợi nhuận. Không phải vì khẩu súng này không tốt, mà là do sức mua quyết định. Tại sao khiên ám kim có thể hét giá trên trời? Đó là vì vị trí của mở tờ trong đội hoặc là thủ lĩnh, hoặc cũng là nhân vật cốt cán. Khi mở tờ mua đồ, thường có thể huy động sức mạnh của cả đội. Nhưng khi một tay súng mua đồ, đa số trường hợp có lẽ chỉ có thể tìm bạn bè vay mượn riêng, rất hiếm khi có thể huy động toàn đội để mua. Quan trọng hơn, buổi đấu giá lần này rõ ràng sẽ còn những giây cuối cùng, vật phẩm áp chót thậm chí có thể là trang bị hoặc đạo cụ mạnh hơn cả đá ma pháp. Những người còn có thể bỏ ra 300,000 điểm thông dụng lúc này chắc chắn phải giữ vốn cho cuộc cạnh tranh cuối cùng. Bất kể lúc nào, 300,000 điểm thông dụng cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Trong sự im lặng, người điều hành đấu giá tiếc nuối thở dài, bắt đầu đếm ngược. Đối với một người từng trải như ông ta, đây là chuyện rất bình thường. Súng ống loại ám kim lúc đầu không khí đấu giá thường rất sôi nổi, có thể nói là rất nhiều người tham gia, nhưng một khi giá cả tăng đến một ngưỡng nhất định, nó sẽ nhanh chóng nguội lạnh, rất hiếm khi thấy tình trạng rằng có trả giá. Thế nhưng, ngay trước khi đếm đến 3, một người đột nhiên xuất hiện một cách kỳ dị trên chiếc ghế trống, quân hàm của người này lại là thượng tướng dự bị. Hắn lập tức giơ bảng, ra giá 300,500 điểm. Hắn bắt đầu cười khàn khàn, sám hối. Quả nhiên là sám hối. Phương Sâm Nham thấy vậy, lòng trùng xuống, nhưng vẫn không tỏ ra biến sắc, tiếp tục nâng giá lên 320,000, đồng thời nói với thợ mỏ ngồi bên cạnh, ở đây có cung cấp dịch vụ cho bài không? Thợ mỏ kinh ngạc nhìn Phương Sâm Nham một cái rồi nói, có, nhưng không cần thiết phải vậy đâu, khẩu súng này để tôi tra một chút, tuy quy trình nhận được rất phức tạp, và phải đạt độ hoàn thành nhiệm vụ trên 95 mới có tỷ lệ xuất hiện, hơn nữa với tư cách là vật phẩm thường hiếm có của nhiệm vụ cuối cùng, tỷ lệ xuất hiện trong danh sách phần thưởng chỉ có 17.44, nhưng nó cũng không đáng giá đến 400,000 đâu. Phương Sâm Nham không khỏi hít một hơi khí lạnh, gã thợ mỏ này thật sự bí ẩn khó lường, ngay cả chuyện này cũng biết. Nếu theo lời hắn nói, sám hối dường như chỉ xuất hiện trong danh sách phần thưởng của một nhiệm vụ nào đó, và độ hoàn thành nhiệm vụ phải trên 95, mà như vậy cũng chỉ có 17.44 tỷ lệ xuất hiện. Điều này không nghi ngờ gì càng làm tăng thêm quyết tâm phải có được sám hối của Phương Sâm Nham. Hắn không kìm được sự mất kiên nhẫn, nói, tôi hỏi anh là có cung cấp dịch vụ cho vay không? Thợ mỏ thở dài, dựa theo quân hàm của ngài, ngài có thể nhận được khoản vay không lãi suất 140,000 điểm. Đương nhiên, điều kiện là phải trả hết trong vòng 2 thế giới, nếu không, lãi suất sẽ tăng lên 15. Phương Sâm Nham mặt không đổi sắc nói, vậy phiền anh giúp tôi đăng ký được không? Thợ mỏ cười nói, ngài có thể tự đăng ký thông qua ấn ký ác mộng của mình. Sau khi nhận được khoản vay không lãi suất, số vốn mà Phương Sâm Nham có thể sử dụng lúc này đã đạt đến con số kinh khủng là 540,000. Hắn lúc này tự nhiên đã có đủ tự tin. Vừa mới hét giá 320,000, vị thượng tướng dự bị kia cũng cười như không cười mà theo, vẫn là giá 320,500 điểm thông dụng. Loại người này là đáng ghét nhất, dùng 500 điểm để chơi chiêu, như giỏi trong xương khiến người ta vô cùng khó chịu. Phương Sâm Nham lúc này cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp hét giá 400,000. Mức giá này đã gây ra những lời xì xào bàn tán xung quanh, không nghi ngờ gì nữa, 400,000 điểm thông dụng đã rõ ràng là một mức giá bị đội lên, nhưng họ lại không biết, Phương Sâm Nham đưa ra quyết định này trong tình trạng đang nắm giữ dạ tâm. Vị thượng tướng dự bị kia cũng do dự một chút, vậy mà vẫn cộng thêm 500 điểm để theo, 400,000 điểm. Gã ta nhìn chằm chằm Phương Sâm Nham, âm hiểm nói, thằng trung tá quèn như mày có nhiều điểm thông dụng lắm sao? Sao không lấy ra một ít cho tao dùng? Phương Sâm Nham đáp lại bằng cách giơ thẳng nó giữa, rồi hét ra 450,000 điểm thông dụng. Mức giá này khiến sắc mặt của vị thượng tướng dự bị trở nên khó coi, hắn nhìn Phương Sâm Nham chằm chằm, mày dám tranh với tao? Chỉ bằng mày, cũng dám tranh với tao? Chút điểm thông dụng quèn của mày mà cũng dám khoe khoang trước mặt tao hả? Gã này tuy nói vậy, nhưng lại do dự một lúc lâu mới theo giá 450,000. Phương Sâm Nham biết gã này tám phần là đã nọ mạnh hết đà, liền cười lạnh một tiếng, báo ra con số 500,000. Chương 84, món đồ rách này của tôi đáng giá bao nhiêu? Con số 500.000 vừa được hô lên, cả hội trường lập tức chìm vào im lặng. Có thể nói, ở một buổi đấu giá, đây đã là một mức giá bị đội lên quá cao. Khẩu súng sám hối có đáng giá 500.000 điểm đa năng không? Câu trả lời là có, rất đáng. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hơn 99% người sử dụng sám hối đều là xạ thủ. Xét đến vị thế khó xử của xạ thủ trong giai đoạn cuối của một đội, nếu là thành viên cốt cán, thì cùng lắm cũng chỉ dám bỏ ra 400.000 điểm đa năng, khống chế tỷ lệ đội giá dưới 50. Thật lòng mà nói, làm được đến bước này, dù xạ thủ đó có là đội trưởng đi chăng nữa, thì cũng đã là tận tình tận nghĩa, đến giới hạn rồi. Nếu cao hơn nữa, họ sẽ không thể ăn nói với các thành viên khác trong đội. Tình huống này giống như trong thế giới thực, Bộ Quốc phòng Mỹ đến gặp một quân phiệt Iraq và nói, máy bay ném bom B-2 của chúng tôi bá đạo vô cùng, thế này đi, một chiếc chỉ bán cho ông 100 triệu đô la Mỹ, rẻ hết mức rồi, thế nào? Giá thành của một chiếc B-2 đã là 840 triệu đô la Mỹ, 100 triệu đô la Mỹ đúng là siêu rẻ, nhưng gã quân phiệt Iraq chỉ có thể trả 10 triệu đô la Mỹ tại sao ư? Vì không có tiền. Kể cả khi giao dịch này cuối cùng được thực hiện vì lý do chính trị, điều đó tuyệt đối không có nghĩa là giá trị thực của B-2 chỉ là 10 triệu đô la Mỹ, mà chỉ là sự bất lực của bên mua đã quyết định mức giá thấp đó. Lúc này, Phương Sâm Nham trực tiếp hét giá 500.000 điểm đa năng, rõ ràng là muốn dồn đối phương vào đường cùng, dùng địa vị siêu nhiên của mình trong đội để áp chế vị thượng tướng dự bị này. Giá này vừa được đưa ra, sắc mặt của vị thượng tướng dự bị lập tức trở nên tái mét. Ga âm u nói, một tên trung tá quèn mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta sao? Vị thượng tướng dự bị đột nhiên lấy ra một cây trường mâu bạc phẩm chất sử thi, hỏi không gian, nếu ta muốn cầm đổ vũ khí này, có thể đổi được bao nhiêu điểm đa năng? Không gian quét qua rồi lập tức trả lời, 30.000 điểm đa năng. Nếu chụp lại trước khi vào thế giới tiếp theo sẽ không mất phí. Sau một thế giới, phí thủ tục là 10, tức 3.000 điểm đa năng. Sau hai thế giới, phí thủ tục là 20. Sau ba thế giới, phí thủ tục là 40. Khi phí thủ tục vượt qua giá trị cầm đồ, vật phẩm sẽ bị cầm chết. Gã không chút do dự chọn cầm đồ, rồi nghiến răng theo giá của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham mỉm cười, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, 530.000 điểm đa năng. Con số này đã gần đến giới hạn của Phương Sâm Nham, nhưng càng đến lúc này, hắn lại càng tỏ ra trấn tĩnh. Ngược lại, người thợ mỏ bên cạnh đột nhiên cười nói, tôi có thể cho cậu vay riêng 100.000 điểm đa năng, không lãi suất. Phương Sâm Nham ngạc nhiên, tại sao? Người thợ mỏ nghiêm túc đáp, tôi nghe được một vài chuyện từ đội sở tộc hòm. Ừm, với lại, nếu tôi không nhìn lầm, ánh sáng lấp lánh trên găng tay của cậu là sinh mệnh kim loại lỏng đúng không? Vì vậy, tôi thấy cậu có giá trị để đầu tư. Phương Sâm Nham mỉm cười, mắt nhìn của anh tốt thật. Vậy tôi quyết định nhận sự giúp đỡ của anh. Trước sự dồn ép từng bước của Phương Sâm Nham, vị thượng tướng dự bị trông vô cùng thảm hại. May thay, đúng lúc này, một trung tướng dự bị khác đứng ra, lạnh lùng nói, Trả Bá Lệ, trông ngươi thảm hại thật đấy, bị một tên trung tá quen ép đến mức này. Ta cho ngươi mượn 100.000 điểm đa năng. Thông thường, giữa các tướng lĩnh quân hàm dự bị và tướng lĩnh quân hàm chính quy luôn có mâu thuẫn. Tướng lĩnh chính quy chắc chắn có ưu thế hơn khi đối mặt với tướng lĩnh dự bị. Nói thẳng ra là, ta đứng trước mặt ngươi, chỉ cần nhìn cấp bậc của ngươi thôi là cảm giác ưu việt đã tự nhiên nảy sinh. Còn bên dự bị cũng tương tự. Mối quan hệ giữa hai bên có chút giống như sự khác biệt giữa quân trung ương và quân phiệt địa phương. Lúc này, gã Trả Bá Lệ kia bị ép đến thảm hại. Vị trung tướng dự bị nọ cho mượn 100.000 điểm đa năng không chỉ vì lý do đó, mà quan hệ giữa hai người vốn đã rất tốt, giống như đồng minh, nên tự nhiên phải dốc sức tương trợ. Thế nhưng, sau khi Trả Bá Lệ nghiến răng nghiến lợi theo giá, Phương Sâm Nham lại có một hành động khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Hắn trực tiếp ra giá 600.000 điểm đa năng. Hành động này là cực kỳ tàn nhẫn, chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt Trả Bá Lệ và gã trung tướng dự bị kia. Có tiền cho mượn 100.000 à? Ông đây vẫn nghiền nát hai thằng ngu chúng mày. Lúc này, dưới ánh mắt của mọi người, Trả Bá Lệ và gã trung tướng dự bị cho mượn tiền chỉ cảm thấy mặt nóng gian, như bị người ta tát mạnh. Những người có thể tham gia buổi đấu giá đều là những nhân vật có máu mặt, lần này đúng là mất mặt quá lớn. Trả Bá Lệ phá lên cười ha hả, nhưng từng chữ lại rít ra từ cái răng, "Tốt, tốt, tốt. Ngươi giỏi lắm, ngươi nghĩ mình nhiều tiền lắm sao?" Vừa nói, Trả Bá Lệ vừa tháo một món trang bị ám kim trên người xuống, yêu cầu không gian cầm đồ lấy 100.000 điểm đa năng. Lúc này, vốn lưu động trong tay Trả Bá Lệ đã vượt xa Phương Sâm Nham, nên gã lập tức phản khách vi chủ, ra giá 700.000 điểm đa năng. Xem ra gã định dùng tài sản cố định để liều mạng với Phương Sâm Nham. Không gian luân hồi hiển nhiên cũng gần giống thế giới thực. Rất nhiều người giàu có trong thế giới thực sở hữu tài sản hàng trăm tỷ, nhưng thực chất đó là tính cả tài sản cố định, cổ phiếu, VB. Vốn lưu động thực tế chỉ có vài chục triệu, thậm chí vài triệu cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Rõ ràng, Trạ Bạ Lệ đã coi Phương Sâm Nham là loại trọc phú, chỉ tình cờ kiếm được một khoản vốn lưu động lớn, còn tài sản cố định thì rất ít. Vì vậy, gã cậy mình vào không gian đã lâu, định dùng trang bị cố định để dọa lùi Phương Sâm Nham, so kẻ tổng tài sản với hắn. Phương Sâm Nham cũng không thèm đôi co với gã. Hắn thậm chí còn không cần cởi trang bị trên người, trực tiếp ném phù thế hội ra. Đối với Phương Sâm Nham, tác dụng lớn nhất của món đạo cụ ám kim này là để vụ ca muội tử bên kia định vị tọa độ một lần. Bây giờ đã triệu hồi vụ ca muội tử một lần, giúp cô ấy định vị thành công vị trí của không gian luân hồi, món đồ này đối với Phương Sâm Nham đã mất đi giá trị lợi dụng lớn nhất. Vì vậy, hắn rất thản nhiên lấy phù thế hội ra cầm đồ. Món đạo cụ ám kim này vừa xuất hiện, lập tức dấy lên một cơn bão ngầm trong toàn hội trường. Dù nhanh chóng lắng xuống, nó vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Phù thế hội, đúng là phù thế hội. Món bảo vật thần kỳ có thể kéo bột ra đánh riêng, nếu ta không nhìn lầm, đây hẳn là phần thưởng đặc biệt của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Một thượng tướng dự bị không nhịn được đứng dậy nói. Sau khi nhìn rõ thuộc tính, ông ta lập tức sốt sắng nói với Phương Sâm Nham, "Trung tá, nếu cậu thiếu tiền thì không cần cầm cho không gian đâu, bán thẳng cho tôi đi, 200.000 điểm đa năng." Một trung tướng dự bị khác hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, "Ông coi người khác là thằng ngốc à? Phần thưởng đặc biệt của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim mà ông đòi mua với giá 200.000 điểm đa năng. Thế này đi, trung tá, tôi trả 300.000 điểm đa năng. Cậu có được số tiền này là có thể mua thẳng khẩu sám hối rồi." "Đồ ngu, tấm phù thế hội này chỉ còn 2 lần sử dụng thôi, tôi trả 350.000 điểm đa năng." Phương Sâm Nham tiện tay lấy ra một món đạo cụ ám kim mà cũng gây ra sóng gió không nhỏ, như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Sắc mặt của Trạ Bạ Lệ và bạn gã càng thêm khó coi. Nếu Phương Sâm Nham thật sự bán được 300.000 điểm đa năng, bọn họ thật sự không còn chút cơ hội nào. Không ngờ, dù Phương Sâm Nham trông có vẻ rất độc lòng, cuối cùng vẫn thở dài lắc đầu, có vẻ rụt rè, lắp bắp nói, tôi vẫn nên cầm đồ thì hơn. Hành động tỏ ra yếu thế này của Phương Sâm Nham lập tức bị nhiều người chú ý, họ liền cho rằng tên trung tá này chắc có quan hệ rất tốt với đội trưởng, hoặc là người quản lý tài chính như kế toán trong đội, vì muốn tranh một hơi mà lạm dụng công quỹ. Chắc là cầm đồ thì còn có cách chuộc lại kịp thời, chứ bán đi thì không thể ăn nói được. Kết quả, cuối cùng Phương Sâm Nham cầm đồ được 100.000 điểm đa năng. Trái ngược với vẻ hung hăng tăng giá trước đó, hắn do dự một lúc lâu, rồi theo giá của Trạ Bạ Lệ với con số 700.500 điểm đa năng. Trạ Bạ Lệ nghiến răng, hai mắt đã vằn lên tia máu, lại gửi một đôi giày sử thi bạc và một chiếc nhẫn ám kim, cầm được 130.000 điểm đa năng. Gã nhìn người bạn cũ với ánh mắt cầu khẩn, vị trung tướng dự bị kia cũng cởi một món trang bị ám kim. Món này khá giá trị, cầm được 170.000, gom đủ chắn 300.000 điểm đa năng. Sau đó, gã tiếp tục ra giá trên cơ sở của Phương Sâm Nham, chỉ cộng thêm 500 điểm đa năng. Phần lớn số điểm đa năng còn lại được giữ làm vốn lưu động. Lúc này, trong tay Trạ Bạ Lệ còn nắm giữ khoảng 300.000 điểm đa năng vốn lưu động, có thể tăng giá lên đến 1 triệu điểm bất cứ lúc nào. Đây chính là đòn tâm lý chiến của Trạ Bạ Lệ. Một là để chặn đúng giới hạn vốn của Phương Sâm Nham, hai là dùng 300.000 điểm vốn lưu động để tạo áp lực và sự tự tin cực lớn, dọa cho Phương Sâm Nham phải rút lui. Lúc này, gần như tất cả mọi người trong hội trường đều cho rằng Phương Sâm Nham chắc chắn không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Phần lớn các tướng lĩnh dự bị bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn chó rơi xuống nước, thậm chí có người còn khinh miệt nói mấy câu khó nghe, tiểu đồ nhà quê thì đừng đến đây chơi. Một vài tướng lĩnh quân chính quy cũng nhíu mày, cảm thấy bị tên trung tá quèn Phương Sâm Nham này làm cho mất mặt lây. Nào ngờ, đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại cười lạnh một tiếng đầy bất phục, đứng dậy, ngạo mạn nhìn quanh toàn trường, trông có vẻ rất hưởng thụ cảm giác này. Tiếp đó, hắn trực tiếp tháo cặp găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh ra, trưng bày thuộc tính, rồi nói với không gian, "Này, cặp đồ rách này của tôi cầm được bao nhiêu tiền?" Chương 85, chơi đùa trong lòng bàn tay cái gì? Đây là thứ gì? Phẩm chất xanh thẫm. Lại có thứ thế này xuất hiện sao? Đây là trang bị bộ vũ khí. Trang bị bộ vốn đã hiếm, huống hồ còn là bộ vũ khí. Quả thật, đôi găng tay này còn có thuộc tính đỡ đòn rất cao, cộng thêm kỹ năng khống chế cú đấm móc và ném chiến thuật, đây rõ ràng là một bộ trang bị cực phẩm phù hợp với rất nhiều tê. Trang bị găng tay cả hai tay rồi thì cầm khiên kiểu gì? Nghe là biết ngươi không phải tê rồi, hỏi câu nghiệp dư thế. Sau khi tinh thông khiên nâng lên Lv10, sẽ có tỷ lệ hiếm hoi xuất hiện lựa chọn đặc biệt, có thể dùng móc treo ở cẳng tay để gắn khiên mà không bị phạt. Lúc đó, tay cầm khiên của tê cũng có thể trang bị các loại vũ khí nhẹ như dao găm, găng tay giá của đôi găng tay này chắc chắn kinh người lắm. Ngay lúc này, vị thiếu tướng thật sự kia đột nhiên đứng dậy. Khi ông ta ngồi im bất động ở bên cạnh, trông chẳng khác gì một tảng đá bình thường, không hề gây chú ý, nhưng khi ông ta đứng thẳng người dậy giữa sảnh, lại giống như trung tâm của một cơn lốc, tự nhiên toát ra một sức hút chấn nhiếp lòng người, khiến ai cũng phải để mắt tới. "Trung tá, đôi găng tay xanh thẫm này của cậu ra giá đi." Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm ông ta, cười nói, "Đá ma thuật." Phương Sâm Nham cũng rất tham lam. Thật ra, nếu gã này thực sự lấy đá ma thuật ra đổi, chắc chắn hắn sẽ đồng ý giá trị của một đôi găng tay bộ màu xanh thẫm tương đương với khoảng 3 món trang bị ám kim có thuộc tính tương tự. Nhưng đá ma thuật là đạo cụ cấp truyền thuyết, đã gần đạt đến cấp bậc thần khí, nếu trao đổi thì chắc chắn Phương Sâm Nham lời to. Vị thiếu tướng lạnh nhạt nói, "Tôi không thích đùa, cho cậu thêm một cơ hội ra giá." Phương Sâm Nham mỉm cười, "Tôi cũng không thích đùa như ngài, nên tôi đã ra giá rồi." Vị thiếu tướng không nói thêm gì nữa, dứt khoát ngồi xuống, không ai nhìn ra được tâm trạng của ông ta có gì thay đổi. Còn đôi găng tay của Phương Sâm Nham thì bị hắn trực tiếp thế chấp cho không gian. Chỉ cần nhìn vào giá thế chấp là đủ biết giá trị của nó, những 400.000 điểm đã dụng. Quan trọng hơn, không gian chẳng quan tâm đây có phải là trang bị phù hợp cho T hay không, nên mức định giá này thực tế còn thấp hơn giá thị trường ít nhất 30. Thấy Phương Sâm Nham có ngay trong tay 400.000 điểm đa dụng tiền vốn lưu động, sắc mặt của Trạ Bạn và vị trung tướng dự bị kia đều vô cùng khó coi. Bọn họ trao đổi ánh mắt, lộ ra vẻ ngượng ngùng, lập tức, bất kể thế nào cũng phải khiến Phương Sâm Nham trả giá. Có được nguồn vốn dồi dào 400.000 điểm, Phương Sâm Nham khinh bị liếc nhìn đối phương một cái nhìn này như một cái tát nữa giáng vào mặt bọn họ. Tức là đây là khu vực hòa bình tuyệt đối, nếu không Phương Sâm Nham đã sớm bị băng thành bản mảnh. Lúc này, hắn còn rất ngứa đầu nói, đồ nhà nghèo còn giả bộ đại gia à? Thật đáng thương, giờ thì lộ nguyên hình rồi sao? Tiếp đó, Phương Sâm Nham tiếp tục ra giá, nhưng cũng chỉ thêm 500 điểm đa dụng vào giá của Trà Bạn. Rõ ràng, với 400.000 điểm trong tay, hắn cảm thấy vốn liếng của mình đã hoàn toàn áp đảo đối thủ, nên tự nhiên không muốn chi thêm tiền. Nhưng lúc này, Trà Bạn lại cười lạnh rồi thêm hẳn 100.000 điểm đa dụng vào. 800.000 điểm đa dụng để mua một vũ khí ám kim. Đây đã là cái giá trên trời của trên trời rồi. Mục đích của Trà Bạn lúc này trông có vẻ đơn giản hơn. Gã đã nhận ra vì lý do nào đó, Phương Sâm Nham quyết phải có được vũ khí này, vậy thì gã quyết tâm chơi khăm Phương Sâm Nham một bố, bắt hắn phải chi thêm mấy trăm ngàn điểm đa dụng. Lúc này, Phương Sâm Nham trừng mắt nhìn Trà Bạn, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Trà Bạn cười nham hiểm, trả lại nguyên văn câu nói của Phương Sâm Nham, đồ nhà nghèo còn giả bộ đại gia à? Phương Sâm Nham trông như đã bị cơn giận làm cho mở mắt, lập tức gầm lên một tiếng rồi theo giá. Trà Bạn tiếp tục nâng giá, số điểm đa dụng trong tay gã cũng đã tích lũy đến 1.000.000 điểm, vì vậy gã rất kiên nhẫn nâng giá từng 50.000 một, dù dỗ Phương Sâm Nham tiếp tục theo. Thế nhưng, khi Trà Bạn nâng giá lên 900.000 điểm đa dụng, trong tay gã vẫn còn 100.000 điểm lưu động, thì Phương Sâm Nham, người vốn trông như đang lửa giận ngút trời, rơi vào điên cuồng, lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Lửa giận trong mắt hắn biến mất sạch, thay vào đó là một nụ cười danh mãnh, tôi không theo nữa. Chúc mừng anh, 900.000 điểm đa dụng sở hữu một vũ khí ám kim. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là Trạ Bạn và vị trung tướng dự bị kia, đồng thời nảy sinh ảo giác như hụt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trạ Bạn thì gần như phun ra một búng máu. Đối với gã, 500.000 điểm đa dụng mua vũ khí này đã là tổn thương gân cốt, 900.000 điểm đa dụng thì đúng là đòi mạng. Đúng vậy, điều này có nghĩa là thế giới tiếp theo Trạ Bạn sẽ phải trải qua với một món nợ khổng lồ trên lưng và không có hai món trang bị chủ lực. Trong tình huống này, đừng nói là trả nợ, giữ mạng có lẽ cũng khó. Vị trung tướng dự bị cho mượn trang bị và tiền mặt kia thì mặt xám như cho. Ông ta cũng mất một món trang bị ám kim chủ lực đắt tiền, thậm chí còn mất 100.000 điểm đa dụng. Sớm biết thế này đã im lặng kiếm lời, làm chim đầu đàn làm gì. Hai người này cũng không ngờ Phương Sâm Nham lại rút lui sớm như vậy. Rõ ràng, bọn họ muốn gài bẫy Phương Sâm Nham, nhưng đồng thời Phương Sâm Nham cũng đang tính kế bọn họ, không nhất thiết phải đợi đến khi toàn bộ vốn liếng của bọn họ đổ vào mới ung dung rút lui, mà còn trở lại cho họ 100.000 điểm đa dụng. Thực tế, Trạ Bạn định ra giá đến 950.000 rồi sẽ rút lui. Có thể thấy mọi hoạt động tâm lý của gã đều nằm trong tính toán của Phương Sâm Nham. Cách làm trở lại một bước lùi này của Phương Sâm Nham có thể nói là quyết định tối ưu sau khi đã phân tích nhân tính. Nó cũng có phần giống với thị trường chứng khoán, không theo đuổi lợi ích tối đa ở đỉnh cao, mà bán tháo toàn bộ trước khi sụp đổ để rút lui thành công. Lúc này, sau khi từ bỏ, Phương Sâm Nham dùng số điểm đa dụng đó để chuộc lại toàn bộ trang bị của mình mà không tốn một xu, sau đó trả lại 100.000 điểm cho thợ mỏ bên cạnh. Thợ mỏ nhìn Phương Sâm Nham, trong mắt đã có vẻ kính sợ. Biểu hiện vừa rồi của Phương Sâm Nham có thể nói là lật tay thành mây, út tay thành mưa, chơi đùa hai ông lớn trong lòng bàn tay. Tâm cơ và tài tính toán sâu sắc như vậy thật sự hiếm thấy. Hơn nữa, ngay khi người khác tưởng hắn đã rơi vào bẫy, hắn lại đột ngột phản kích, không chỉ tự mình thoát ra mà còn đẩy kẻ địch rơi vào đó. Lợi hại, thật sự lợi hại. Thợ mỏ lẩm bẩm, chỉ là tôi thấy cậu vẫn khá để tâm đến vũ khí sắm mới, cuối cùng vẫn để lại một chút tiếc nuối. Phương Sâm Nham cười nói, chưa chắc đâu. Tôi vừa để ý một chuyện, đó là khi báo giá, hệ thống chỉ kiểm tra xem anh có đủ điểm đa dụng hay không, chứ không lập tức trừ điểm trong tài khoản. Thợ mỏ gật đầu, đúng vậy, vì thứ tiến vào nhà đấu giá chỉ là ý thức của chúng ta, mà mỗi không gian ác mộng thực tế có thể đang tồn tại ở các chiều không gian thời gian và địa điểm khác nhau. Nếu muốn trừ điểm đa dụng trực tiếp, phải thông qua ấn ký ác mộng, việc này sẽ có độ trễ khoảng 1 giờ. Hiểu rồi. Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, vậy nên hai tên ngốc đó còn một lựa chọn nữa, là lập tức bay về cơ thể mình, từ chối thanh toán khoản phí này. Thợ mỏ trầm ngâm một lúc rồi nói, về lý thuyết thì cách này khả thi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bọn họ sẽ không nhận được vũ khí sáng hối, đồng thời phải đối mặt với một khoản tiền phạt khổng lồ và hình phạt đáng sợ. Giá mà bọn họ báo cho vũ khí này là 900.000, vậy thì tiền phạt vi phạm hợp đồng ít nhất cũng khoảng 400.000, đồng thời sẽ bị tước quyền vay và thế chấp, uy tín cá nhân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thâm hụt 900.000, hai tên ngốc đó không chịu nổi đâu. Đặc biệt là cái gã cho mượn tiền và trang bị, hắn chẳng được lợi lộc gì mà còn sắp lỗ nặng, chắc chắn sẽ trở mặt với Trà Bạn. Phương Sâm Nham khinh thường nói, vậy nên con đường sống duy nhất của Trà Bạn là vi phạm hợp đồng. Vốn lưu động của gã chắc cũng chỉ dưới 400.000, trừ đi khoản tiền phạt này, tuy nguyên khí đại thường, có lẽ bao nhiêu tích lũy từ mấy thế giới trước tan thành mây khói, nhưng vẫn có thể bảo toàn phần lớn thực lực để làm lại từ đầu. Đương nhiên, chuyện này chẳng liên quan gì đến một xu nào của tôi. Nhưng nếu bên đấu giá phát hiện sám hối bị hủy kèo, chắc chắn sẽ tìm đến tôi, vì dù sao tôi cũng là người theo giá suốt chặng đường. Thợ mỏ đã không còn lời nào để nói, vì anh ta phát hiện ra gã trước mặt dường như đã tính toán rõ ràng mọi thứ từ rất lâu, mọi khả năng đều đã được tính đến mức cực hạn. Quả không hổ là người đã nhận được mầm thần khí, xem ra việc mình tỏ ra thân thiện thật sự là một quyết định sáng suốt. Một ý nghĩ như vậy lướt qua trong đầu thợ mỏ. vì buổi đấu giá bị Phương Sâm nhăm và Trạ Bạn khuấy động thành một màn kịch hay, nên những người có mặt đều tỏ ra hề bại với các vật phẩm tiếp theo, không còn hứng thú đấu giá. Đặc biệt là sau khi Phương Sâm nhăm lấy ra phù thế hội và bộ găng tay xanh thẫm, những vật phẩm tham chiếu mạnh mẽ này đã đè bẹp nghiêm trọng sức nóng của các món đồ ra sau. Cho đến khi màn kịch cuối cùng xuất hiện, đó là một vũ khí truyền kỳ hùng mạnh, vũ khí mà thần vương Odin sử dụng trong truyền thuyết. Gung Nhi, trong ánh sáng trắng chói lòa, hoàn toàn khiến người ta không thể mở mắt, tất cả đều phải quay đầu đi để tránh luồng sáng sắc bén đó. Lúc này, Phương Sâm Nham đã thông qua thông tin, tiếp xúc với vài loại phẩm cấp cao hơn cấp ám kim, ví dụ như cấp truyền kỳ, cấp hoàng kim cơ bản, cấp xanh nhạt và cả thần khí. Nhưng hắn vẫn còn hơi mơ hồ về sự khác biệt cụ thể giữa chúng, liền nhân cơ hội có một người như Vạn Sự Thông bên cạnh để hỏi cho rõ. Chương 86, đấu chi đối mặt với câu hỏi của Phương Sâm Nham, người thợ mỏ cũng không có ý định giấu giếm, gã trầm ngâm một lát rồi nói, nếu chỉ xét về độ mạnh của trang bị, nói một cách nghiêm túc thì chênh lệch về chất lượng giữa cấp truyền thuyết và cấp kịch tính vàng không quá lớn, nhưng thường thì cấp truyền thuyết sẽ mạnh hơn một chút. Sự khác biệt giữa hai loại này tương tự như sự khác biệt giữa phẩm chất đen và phẩm chất kịch tính bạc. Có một số vũ khí trang bị phẩm chất đen có thể vượt qua trang bị kịch tính bạc, nhưng trong đa số trường hợp, trang bị kịch tính bạc vẫn chiếm ưu thế hơn. Còn về cấp lục nhạt, đó là loại vũ khí, trang bị hoặc đạo cụ có khả năng tăng trưởng. Sau khi phát triển đến giới hạn, nó chắc chắn sẽ mạnh hơn trang bị ám kim, nhưng yếu hơn một chút so với hai loại trên. Dĩ nhiên, mạnh nhất vẫn là thần khí. Phương Sâm Nham lại hỏi về sự khác biệt giữa cấp truyền thuyết và cấp kịch tính vàng, người thợ mỏ liền giải thích, trang bị và vũ khí cấp truyền thuyết, nguồn gốc của chúng thường là những vũ khí và trang bị lừng danh lưu truyền trong thần thoại và truyền thuyết của nhân loại. Chúng thường có xác suất xuất hiện ở hầu hết các thế giới, dĩ nhiên xác suất này rất nhỏ và phương pháp để có được cũng không rõ ràng, chỉ có thể trông vào vận may. Ví dụ, những vũ khí, trang bị cấp truyền thuyết mà tôi biết bao gồm kiếm trong đá, ngọn giáo lòn chỉ chủ, chén thánh, cự nhân kiếm của bệ hạ Tùn, cung của Cụ Tít, kiếm nhân viên, thiên nhân trạm, đồ long, mụ dạ mạ xạ. Dĩ nhiên, đây là những vũ khí cấp truyền thuyết hàng đầu, độc nhất vô nhị, một khi có người sở hữu thì sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Loại kém hơn một bậc, ví dụ như đá phù thủy vừa xuất hiện, là những vật phẩm rất đặc trưng và lưu truyền rộng rãi trong một thế giới nào đó, nhưng có thể xuất hiện nhiều cái. Tương tự như vậy còn có tàu ngọc trai đen trong cướp biển vùng Cạ Di Bình, kim loại lỏng trong thế giới kẻ hủy diệt. Nói đến đây, gã thợ mỏ vô tình hay lưu ý liếc nhìn Phương Sâm Nham một cái, ba chiếc nhẫn của tộc trong thế giới chỗ nhẫn, BB. Còn trang bị và vũ khí cấp kịch tính vàng, cách thức nhận được lại khá trực tiếp và đơn giản. Phải lấy từ những nhân vật kịch tính mạnh mẽ và đặc định. Trang bị hàng đầu cũng có tính duy nhất, và vì trên đó thường có dấu ấn linh hồn của chủ nhân, nên dù có trộm được cũng không thể sử dụng. Vì vậy, phải giết chết chủ nhân cũ hoặc được sự đồng ý của họ, dĩ nhiên khả năng thứ hai rất nhỏ. Lấy ví dụ, giết nữ hoàng chủng tộc trong Sở Tạ Xỉ Trục sẽ có xác suất nhận được trang bị kịch tính vàng độc quyền của nó. Hay như trong thế giới Avatar, giết rồng ma ảnh cũng chắc chắn có xác suất rơi ra trang bị kịch tính vàng. Từ đó có thể kể ra rất nhiều nhân vật khác, như Voldemort, đùm bợ lẻ đỏ. Tôi nói vậy chắc anh đã hiểu rồi. Về phần thần khí, hiện tại thần khí duy nhất có thể xác định chỉ có một món, ma giới. Cũng có một giả thuyết khác cho rằng, thần khí cũng có thể tiến hóa mà thành. Phương Sâm Nham nghe lời người thợ mỏ, khẽ gật đầu, có thể thấy gã đã giải thích rất rõ ràng và minh bạch. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham cũng hiểu rằng, đây là sự ưu đãi mà hắn có được sau khi đã thể hiện đủ thực lực của mình. Lúc này, ánh hào quang rực rỡ của Gung Nhi dần tan biến, các thuộc tính cụ thể của nó cũng từ từ hiện ra. Ngọn giáo này do Tà thần Loki nhờ những người lùn được rèn nên trong sự kiện mái tóc của Sịp. Mũi giáo được khắc chữ rùn, còn cán giáo được làm từ cành của cây thế giới Dạ Xì. Khi Odin ném ngọn giáo này ra, nó sẽ phát ra một vệt sáng xé toạc không gian, người dưới mặt đất gọi đó là tia chớp, một cách nói khác là sao băng. Thần thoại ghi lại rằng, người nào thề trước ngọn Gung Nhi đang được ném đi, lời thề của người đó chắc chắn sẽ thành hiện thực. Đây có lẽ là nguồn gốc của việc ước nguyện trước sao băng. Thuộc tính của nó vô cùng đơn giản và biến thái. Thứ nhất, đòn tấn công của nó mang thuộc tính sấm sét, sau khi chúng đích có xác suất cực cao gây ra hiệu ứng tê liệt, sức tấn công cao nhất thậm chí đã vượt qua 1000. Thứ hai, chắc chắn trúng mục tiêu. Thứ ba, chắc chắn xuyên thấu kẻ địch. Cuối cùng, tất cả thuộc tính của nó đều có ưu tiên lĩnh vực. Dĩ nhiên, ba dòng thuộc tính này chỉ là những gì được hiển thị, phía sau còn có một chuỗi dài các thuộc tính ẩn với dấu, những thuộc tính này chắc chắn chỉ có người mua mới biết được. Quan trọng hơn, vũ khí này, giống như ngọn giáo sở bạt tạ của anh bạn da đen, đều không chiếm ô vũ khí chính. Nhiều yếu tố kinh khủng như vậy hội tụ lại, nên vừa xuất hiện, nó đã ngay lập tức gây ra một làn sóng tranh mua của tất cả mọi người. Thật lòng mà nói, Phương Sâm Nham có muốn thứ này không? Chắc chắn là có, nhưng hắn tự lượng sức mình, xác suất mua được món đồ này cũng sắp xỉ với khả năng gì và cô nàng Vũ Ca vui vẻ làm chị em tốt, vì vậy chỉ liếc nhìn vài cái rồi trực tiếp từ bỏ. Đối với những thứ không thể có được, dù tốt đến đâu Phương Sâm Nham cũng không lãng phí công sức. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham bỗng cảm thấy trong lòng khẽ động, nhận thấy trên màn hình trước mặt hiện lên mấy dòng chữ: "Thưa chúng ta, chúng tôi có một vài việc muốn trao đổi với ngài, không biết ngài có thể dành cho chúng tôi 5 phút được không?" Phương Sâm Nham mỉm cười, gõ một chữ "Yes", chiếc ghế của hắn lập tức nhanh chóng chìm xuống mặt đất, tạo ra ảo giác đang trượt đi với tốc độ cao trong một đường ống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã hạ xuống một phòng họp sáng trưng. Một nữ nhân viên văn phòng có vẻ ngoài rất thân thiện và lịch thiệp đang ngồi đối diện bên kia bàn trà, mỉm cười nói: "Chào chúng ta, ngài muốn uống gì không?" Phương Sâm Nham mỉm cười đáp: "Nước lọc, cảm ơn." Nữ nhân viên văn phòng này nói thẳng vào vấn đề: "Xin tự giới thiệu, tôi là Lý Dung Cơ, hiện là phó giám đốc kinh doanh của tập đoàn thương mại Liên Hiệp Ngân Hà. chúng tôi tìm đến trung tá là vì ngài vừa tham gia vào quá trình đấu giá một vũ khí cấp ám kim, sám hối, và đã từng theo đến mức giá cao 850.000 điểm thông dụng. Phương Sâm nham nheo mắt lại, tinh danh như một con cáo, nhận ra cái bẫy trong lời nói của đối phương. Ừm, lúc trước quả thật là nhất thời bốc đồng, may mà kịp dừng lại trước bờ vực, không phạm phải sai lầm lớn. Nữ nhân viên văn phòng Lý Dung Cơ mỉm cười rất phong độ, vuốt lại mái tóc rồi nói, chi thêm một chút tiền cho sở thích của mình cũng đâu phải là sai lầm gì. Phương Sâm nham nhíu mày, theo tôi thấy, ra giá 850.000 điểm thông dụng chính là một sai lầm rất nghiêm trọng. May mắn là ngài Trạ bạn nhân từ đã cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi. Thấy Phương Sâm nham không chút sơ hở, nụ cười của Lý Dung Cơ cũng có phần cứng lại, cô biết mình đã gặp phải một đối thủ khó nhằn. Nhưng trước khi đến đây, cô cũng biết rõ, kẻ có tâm cơ và thành phụ đến mức có thể đùa bỡn hai vị tướng lĩnh dự bị cấp cao trong lòng bàn tay thì sao có thể là người tầm thường. Nghĩ đến đây, thấy việc thăm dò vô ích, Lý Dung Cơ bèn ho một tiếng rồi nghiêm túc nói, "Được rồi, thưa trung tá, chúng tôi vừa nhận được một đơn yêu cầu ủy thác đấu giá khác và bên bán yêu cầu thanh toán càng sớm càng tốt. Món hàng anh ta cung cấp cũng là một khẩu sáng hối. Xét thấy sự chân thành mà ngài đã thể hiện trong cuộc đấu giá vừa rồi, chúng tôi ưu tiên mời ngài đến đây để thử thảo luận về khả năng giao dịch. Nếu không, chúng tôi sẽ thông báo cho những người tham gia đấu giá khác." Phương Sâm Nham cười như không cười nhìn Lý Dung Cơ, ánh mắt dường như muốn xuyên thấu cô, "Ha ha, lại một đơn yêu cầu ủy thác đấu giá khác sao? Tại sao tôi lại cảm thấy là do Trạ bạn từ chối thanh toán và phải gánh chịu một loạt trách nhiệm vi phạm hợp đồng, dẫn đến giao dịch trước đó bị hủy bỏ nhỉ? Tên lúc đó nếu vi phạm hợp đồng thì chỉ tổn thất nặng nề, còn nếu thật sự thanh toán để mua thì đúng là chết không có đất chôn." Lý Dung Cơ vẫn mỉm cười đáp, "Rất xin lỗi, thưa trung tá, công ty chúng tôi luôn bảo mật nghiêm ngặt thông tin của mỗi khách hàng ủy thác. Theo ý kiến trước đó của công ty, mức giá mà các vị đã đấu giá quả thực là cao hơn giá trị thực quá nhiều, vì vậy sau khi thảo luận, chúng tôi nhất trí cho rằng ngài chỉ cần trả 600.000 điểm thông dụng là có thể sở hữu vũ khí mà mình hằng mơ ước." Phương Sâm Nham thở dài, "Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận mức giá này sao? Chà bạn chỉ là kẻ đến để phá đám, hắn hoàn toàn không có thành ý giao dịch, đã đẩy giá một món trang bị ám kim bình thường lên gần cả triệu. Tôi thậm chí còn nghi ngờ hắn là có mối do công ty các cô cài vào. Trong tình huống như vậy, các cô lại ra giá cho tôi 600.000. Rất xin lỗi, đối với sự vu khống của ngài đối với công ty chúng tôi bảo lưu quyền truy cứu. Công ty chúng tôi từ khi thành lập đến nay, chưa bao giờ có trường hợp như ngài mô tả." Lý Dung Cơ nghiêm mặt nói, "Còn về tung tích của khẩu sám hối trước đó và mối quan hệ với người đấu giá, không phải do tôi theo dõi, nên tôi không biết gì cả. Hiện tại, tôi chỉ chịu trách nhiệm thảo luận với trung tá về giao dịch của khẩu sám hối mới được đưa vào này thôi." Phương Sâm Nham nghe lời Lý Dung Cơ cũng bật cười, "Được thôi, nếu đã nói vậy, tôi ra giá 300.000 điểm thông dụng. Lúc đấu giá, nếu không có tên của mồi Trạ bạn đáng chết đó vào phá đám, thì đây đã là giá chốt rồi." Lý Dung Cơ trừng mắt nhìn Phương Sâm Nham, "Thưa trung tá, xin hãy chú ý cách dùng từ của ngài. Hơn nữa, xin hãy thể hiện một chút thành ý trong việc ra giá." Phương Sâm Nham thở dài một hơi, "Một vũ khí ám kim dành cho xạ thủ, tôi ra giá 300.000 điểm thông dụng mà quý công ty lại cho là không có thành ý sao? Vậy thì được thôi, các cô có thể mang vũ khí này ra đấu giá lại, xem có ai trả giá cao hơn không." Công ty đấu giá dĩ nhiên không thể làm vậy, bởi vì lúc này, cuộc đấu giá cùng nghỉ gần như sẽ hút đi một phần lớn vốn, mà khẩu sám hối vừa rồi trong phiên đấu giá ở mức giá cao lại có phản ứng khá mờ nhạt. Quan trọng hơn, việc này cho thấy nhà đấu giá vừa bị Trạ bạn chơi một bố đau, nên dù vì lý do công hay tư, nó cũng không thể xuất hiện lại trên sàn đấu giá trong thời gian ngắn. Mà một khi phiên đấu giá kết thúc, vũ khí này sẽ phải trả lại cho người bán. Nếu không giao dịch thành công, lợi nhuận của nhà đấu giá chỉ có khoản phí ký gửi ít ỏi, không có tiền hoa hồng ở giữa. Đối với một nhà đấu giá luôn theo đuổi lợi ích, việc đấu giá thất bại chắc chắn là điều không thể chấp nhận được. Phương Sâm Nham chính vì đã nhìn thấu những mấu chốt trong đó, nên mới tỏ ra không hề sợ hãi. Chương 87, hòa là một. Lý Dung Cơ nghe Phương Sâm Nham nói vậy, chậm rãi lắc đầu, giá 300.000 điểm đa dụng quá thấp, dù thế nào đi nữa. Phương Sâm Nham phá lên cười, vậy thì cô có thể đi tìm người mua trả giá cao hơn rồi đấy. Nói xong câu này, Phương Sâm Nham cũng lười để ý đến cô ta, quay thẳng về sàn đấu giá. Rõ ràng Lý Dung Cơ không ngờ thái độ của Phương Sâm Nham lại cứng rắn đến vậy, sững sờ đến mức không kịp nói lời níu kéo, sắc mặt tức đến tái mét. Lúc này, vũ khí truyền thuyết cùng nhị đã hâm nóng cả hội trường. Phương Sâm Nham vừa quay lại đài tham gia đấu giá đã thấy giá được đẩy lên tới 1.300.000. Vị thiếu tướng quân chính quy kia xem ra vì mua đá ma pháp mà cũng tổn hao nguyên khí nặng, sớm đã bị loại khỏi cuộc chơi. Phương Sâm Nham ước tính, nếu đem đôi găng tay cơ khí màu xanh đậm của mình ra bán đấu giá, vì trên đó đều là thuộc tính mở tờ rất thực dụng, sẽ được cộng thêm giá, nên giá chốt đơn có lẽ vào khoảng 1.500.000. Nhưng dù vậy, Phương Sâm Nham cũng chắc chắn rằng, dù có lộ sạch đồ trên người đem bán cũng không thể mua nổi ngọn trường mâu cấp truyền thuyết trước mắt này. Dĩ nhiên, nếu năng lực vi rút quân vương có thể chuyển nhượng thì lại là chuyện khác. Nhưng đúng lúc này, sau khi một bên tham gia đấu giá bàn bạc, lại có tới 5 vị thượng tướng dự bị liên kết lại, dùng đặc quyền của họ để đề xuất phương án đấu giá huyết chiến kinh hoàng. Sau khi đề xuất phương án này, trong 5 vị thượng tướng dự bị lại có tới 3 người bị giáng cấp xuống trung tướng. Tổn thất có thể nói là cực lớn. Nhưng phương án đấu giá huyết chiến sinh ra từ đó cũng vô cùng tàn độc, trong các cuộc đấu giá thông thường, chỉ cần bạn ra giá, sau khi bị người khác vượt qua thì tiền sẽ được hoàn trả nguyên vẹn, đó là quy trình bình thường. Thế nhưng, một khi phương án đấu giá huyết chiến được khởi động, thì một khi bạn đã tham gia ra giá, dù cuối cùng có thắng hay không, tiền cũng sẽ không được hoàn lại. Nói cách khác, trong huyết chiến, nếu không có dũng khí và quyết tâm đập nồi dìm thuyền để giành được vật phẩm mục tiêu, và dĩ nhiên là cả nguồn vốn dồi dào cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu mù quáng tham gia thì chỉ có nước mất cả chỉ lẫn trải. Tình huống này chắc chắn đã ngăn chặn phần lớn những người khác trả giá ác ý. Nếu lúc trước Phương Sâm Nham khởi động phương án huyết chiến, thì sát ba nhị có dám ra giá 850,000 điểm đa dụng không? Hắn ta đến dám cũng không dám thả được cái. Đối với nhà đấu giá, việc khởi động phương án huyết chiến xem ra không có lợi cho họ, vì như vậy sẽ dẫn đến tình trạng đấu giá lý trí. Tuy nhiên, tin tốt là, một khi có người dám tham gia tranh đoạt, cuối cùng chắc chắn chỉ có một người chiến thắng. Số tiền bị tịch thu của những kẻ thất bại họ cũng có thể nhận được 50, vì vậy không hẳn là họ không có cơ hội kiếm lợi lớn. Trong 50 còn lại, 25 sẽ bị không gian lấy đi, 25 còn lại sẽ được chia đều cho 5 người đã đề xuất phương án huyết chiến. Sau khi khởi động phương án huyết chiến, giá của Gùng Nghị vẫn giữ ở mức 1.300.000. Nhất thời không có ai vào cuộc. Điều này cũng rất bình thường, đùa gì chứ. Lúc này mà ra giá, mua được thì không sao, lỡ không mua được thì 1.300.000 điểm cứ thế trôi sông, chẳng khác nào không còn đường lui. Thế nhưng, tình thế đột ngột thay đổi. Một thượng tá quân chính quy đột nhiên ghé vào tai vị thiếu tướng quân chính quy kia nói vài câu. Vị thiếu tướng lập tức dùng đặc quyền quân hàm của mình, một lần nữa yêu cầu tạm thời đóng băng phiên đấu giá trong một giờ, dĩ nhiên ông ta phải trả 100,000 điểm đa dụng. Rõ ràng, có thế lực không cam tâm bỏ cuộc như vậy, muốn dùng một giờ này để huy động vốn liếng cho trận quyết chiến. Lúc này Phương Sâm Nham mới nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của đặc quyền quân hàm. Tuy có những thứ tưởng chừng không giúp ích trực tiếp cho chiến đấu, nhưng vào thời khắc mấu chốt, một số đặc quyền lại có thể quyết định lợi ích vượt xa cả việc thắng một trận chiến. Đối với Phương Sâm Nham, việc khởi động phương án huyết chiến cũng là một tin tốt, tương đương với việc vắt kiệt toàn bộ vốn liếng của những người có mặt. Vốn của những người này càng ít, thì cơ hội anh ta mua được sáng hối với giá rẻ càng lớn. Mấy thứ như thể diện chắc chắn không quan trọng bằng lợi ích. Đối với cái gọi là tập đoàn thương mại liên hợp ngân hà này, sáng hối không bán được đồng nghĩa với việc chỉ thu về 5,000 điểm đa dụng, còn nếu bán cho Phương Sâm Nham với giá 300,000 điểm đa dụng, thì tiền hoa hồng có thể đạt tới 20 rất đáng kể, tức là 60,000 điểm đa dụng. Sự khác biệt này đến học sinh tiểu học cũng tính ra được. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham bấm vài nút trước mặt, rồi gửi một tin nhắn cho Lý Dung Cơ qua ấn ký ác ngộng, giao dịch ngay bây giờ, 300,000 điểm đa dụng. Trễ một phút, tôi chỉ trả 250,000. Lý Dung Cơ không trả lời. Một giờ sau, một trận long tranh hổ đấu chính thức bắt đầu. Ngay cả với phương án huyết chiến kinh hoàng, vẫn có tới 3 thế lực hiên ngang vào cuộc tranh đoạt. Tin tốt này khiến người phụ trách của tập đoàn thương mại liên hợp ngân hà cười không khép được miệng. 3 thế lực giao dịch, dù chỉ tính theo giá thấp nhất là 1.300.000, thì lợi nhuận của nhà đấu giá này đã đạt tới 1.300.000 điểm đa dụng. Khi giá được đẩy lên 2 triệu điểm đa dụng, một thế lực đã buồn bã rút lui. Giá chốt cuối cùng dừng lại ở 2.700.000 điểm đa dụng. Con số này tuy trông không cao, nhưng trận long tranh hổ đấu này thực tế đã hút vào một lượng vốn vượt quá 7 triệu điểm đa dụng. Có thể nói là một con quái vật nuốt tiền kinh người. Đối với một đội ngũ lớn hơn 40 người, tổn thất khoảng 2 triệu chắc chắn là vô cùng thảm khốc, nhưng cũng chỉ là gãy tay gãy chân, chỉ khiến xu hướng phát triển của đội có thể đi xuống, chứ không thể lay chuyển nền tảng của cả đội. Lúc này, Lý Dung Cơ mới liên lạc với Phương Sâm Nham, hậm hực nói: "Ngài trung tá, vận may của ngài thật tốt, chỉ với 300,000 là ngài có thể mang đi vũ khí xuất sắc sám hối rồi." Phương Sâm Nham mỉm cười nói: "Cô quên những gì tôi vừa nói rồi sao? Tôi không thích bừa. Một giờ trước tôi ra giá 300,000 cô đã lờ đi, vậy thì giá bây giờ là 250,000. À, tôi sẽ sao lưu lại đoạn ghi âm lời ra giá của mình ở đây, nếu cô vì lý do cá nhân mà quên chuyển lời giúp tôi tin rằng ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn thương mại liên hợp ngân hà sẽ rất coi trọng chuyện này." "Anh..." Lý Dung Cơ đã giận sôi máu. 5 phút sau, trên màn hình máy tính của Phương Sâm Nham hiện lên 2 chữ: "Giao dịch thành công." Bởi vì bên giao dịch sắp sửa tổ chức đại hội hàng tồn, đồng thời chuẩn bị các thủ tục thanh toán và trả lại trang bị, một món trang bị ám kim quý giá như sám hối chắc chắn sẽ được xếp vào đợt trả hàng đầu tiên, lại còn phải tính đến độ trễ khi thanh toán, nên tập đoàn thương mại liên hợp ngân hà hoàn toàn không có thời gian mặc cả. Giá 250,000 không thể nói là đắt, cũng không thể nói là lỗ, đủ để ăn nói với người bán. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính là lợi nhuận thực tế của họ trên vũ khí sám hối là 400,000 điểm đa dụng, 250,000 điểm đa dụng ít 20, đã là lại đến mức thỏa mãn rồi. Phương Sâm Nham cuối cùng cũng có được vũ khí mạnh mẽ này. Hình dáng của nó giống hệt Dạ Tâm, chỉ có cảm giác và khí thế là khác. Giống như một nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh, tuy cùng một khuôn mặt, nhưng khi diễn vai trong sáng có thể khiến bạn cảm thấy như đến từ thiên đường, còn khi diễn vai gợi cảm lại có thể khiến bạn cảm thấy như đến từ chốn thiên đường nhân gian. Khi Phương Sâm Nham cầm lấy sám hối, anh lập tức cảm nhận được Dạ Tâm trong không gian chứa đồ cộng hưởng càng lúc càng dữ dội, thậm chí bắt đầu nóng lên. Sám hối cũng bắt đầu rung động, tiếng long long cộng hưởng mạnh đến mức khiến Phương Sâm Nham lo rằng chúng sẽ vỡ ra. Bất đắc dĩ, anh đành lấy cả hai vũ khí ra, đặt chúng cạnh nhau. Lập tức, thế giới trở nên yên tĩnh. Bởi vì lúc này Phương Sâm Nham còn muốn mua pin năng lượng cao để sạc cho găng tay, nên anh vẫn ung dung chờ đợi. Gã thợ mỏ xem ra cũng có quan hệ nhất định với tập đoàn thương mại liên hợp ngân hà, biến mất một lúc rồi lại quay lại. Ban đầu gã không để ý, có vẻ đã biết chuyện Phương Sâm Nham mua được sám hối, nhưng sau khi lướt qua, gã đột nhiên kinh ngạc quay đầu lại, sao lại có hai khẩu sám hối? Phương Sâm Nham cười nói, đâu có. Gã thợ mỏ nhìn kỹ lại, hình dáng hai khẩu súng giống hệt nhau, nhưng khí chất bên trong lại hoàn toàn khác biệt, lập tức hiểu ra, kinh ngạc nói, chẳng lẽ trước đó anh đã có được một khẩu vũ khí khác? Chính là người anh em mà sám hối đang tìm kiếm. khoe miệng Phương Sâm Nham hơi nhếch lên, nếu không thì một mở tờ như tôi tại sao lại rảnh rỗi bỏ ra 250,000 điểm đa dụng để mua một khẩu súng ám kim. Gã thợ mỏ nhìn kỹ, rồi lẩm bẩm, giá tâm, để tôi tra dữ liệu xem có trong bộ sưu tập của Đạo Vị Jones, là vật phẩm được Đạo Vị Jones cất giữ vì lý do không rõ, không nằm trong danh sách phần thưởng nhiệm vụ. Điều kiện để có được nó là phải giết Bạch Tuộc Tao trước rồi mới giết Đạo Vị Jones, nếu chỉ giết Đạo Vị Jones thì kho báu sẽ bị tao mang đi. Sau đó mở kho báu của Đạo Vị Jones, có 30 xác suất xuất hiện trong danh sách phần thưởng. Không đúng. Phương Sâm Nham nghe điều kiện để có được dã tâm mà suýt hụt máu. Nếu có khả năng giết được Đạo Vị Jones và tao trong thế giới cấp biển vùng Cạ Dị Bỉn, thì thực lực của đội đó không biết đã mạnh đến mức nào rồi. Cuối cùng khi mở kho báu, chắc chắn sẽ có giới hạn số lượng vật phẩm được lấy, lúc đó thằng mẹ nào ngu đến mức lãng phí một suất quý giá để chọn một món vũ khí màu đen chứ. Không đúng. Gã thợ mỏ lặp lại ba chữ này, tuy nói vậy có hơi tổn thương, nhưng thưa ngài trung tá, với thực lực hiện tại của ngài, tuyệt đối không thể mạnh đến mức giết tao trước rồi mới giết Đạo Vị Jones được. Đó là bí mật của tôi. Phương Sâm Nham mỉm cười, xem ra kho dữ liệu của anh cũng không phải vạn năng nhỉ. Dĩ nhiên. Gã thợ mỏ nhún vai, quan nào chỉ liệt kê những phương thức thu thập thông thường, chắc chắn và đơn giản nhất. Lúc này, sáng hối đã phát ra ánh sáng thần thánh màu trắng chói mắt, tạo thành một quả cầu ánh sáng to bằng quả bóng rổ, bao bọc lấy dạ tâm. Phương Sâm Nham đưa tay ra cầm, cũng chỉ có thể nâng được quả cầu thánh quang màu trắng khổng lồ này lên. Tra cứu trạng thái của chúng, cả hai vũ khí đều hiện dòng chữ không rõ. Chương 88, nghỉ ngơi và dị biến. Đối mặt với tình trạng khác thường của hai món vũ khí sám hối và dạ tâm, Phương Sâm Nham cũng mù tịt, chờ một lúc lâu cũng không thấy có phản ứng gì lớn, ngay cả khoáng công kiến thức rộng rãi cũng đành bỏ tay, có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Vì vậy, hắn tạm thời cất chúng đi, dù sao hai khẩu súng này đã định sẵn là miếng thịt trong miệng Phương Sâm Nham, là vịt đã nấu chín không thể bay mất được. Tiếp theo, cặp tin năng lượng quả nhiên xuất hiện trong danh sách hàng hóa bị đấu giá thất bại. Gã muốn nâng giá kia đã phải tự ăn trái đắng, đúng là gậy ông đập lưng ông. Vốn dĩ nếu gã để Phương Sâm Nham mua được, ít nhất cũng có thể kiếm thêm 10,000 điểm thông dụng, nhưng lúc này bán được cũng xem như là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Sau khi tan cuộc, Phương Sâm Nham vốn nên trở về không gian mộng hiểm của mình, sau đó về thẳng nhà nghỉ ngơi. Trước đó, hắn đã phải cân nao với người khác trong buổi đấu giá, lúc này càng thêm mệt mỏi, mí mắt đã díp cả lại, nhưng vẫn cố gắng gượng. Bởi vì hắn phát hiện trong kho dữ liệu của khoáng công dường như có thể tra được rất nhiều thông tin mật. Mặc dù xét từ điều kiện hoàn thành để có được giá tâm, những thông tin mật này có phần khác biệt so với thực tế, nhưng nhìn chung vẫn khá hữu dụng. Lúc này, Phương Sâm Nham đã nhận được nhiệm vụ thăng cấp bổ sung của Đại Lễ Đế Quốc. Nhiệm vụ này thuộc loại nhiệm vụ đặc biệt được yêu thích nhất, có dòng thời gian khác với thế giới mà Tiểu Thạch và những người khác trải qua, không làm trì hoãn thời gian phiêu lưu trong thế giới mộng hiểm thông thường. Phương Sâm Nham lúc này cũng nảy ra một ý tưởng táo bạo, muốn xem thử có thể tranh thủ hoàn thành luôn nhiệm vụ tiếp theo, chức vụ tuyến ẩn của chuỗi nhiệm vụ bạc, chuyển năng lượng hay không. Như vậy có thể tránh được việc Phương Sâm Nham bị buộc phải tách khỏi đội của mình trong thế giới tiếp theo, bị dịch chuyển đến một thế giới chỉ định để chuyển năng lượng cần thiết cho sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng. Khoáng công sau khi nghe yêu cầu của Phương Sâm Nham liền bắt đầu tra cứu dữ liệu. Một lúc sau, ông ta có vẻ mặt khó xử nói, nhiệm vụ đầu tiên của cậu liên quan đến quân hàm, cấp độ bảo mật đã được nâng lên màu vàng. Nhiệm vụ thứ hai vì có thể liên quan đến sự xuất hiện của thần khí, cấp độ còn cao hơn, đạt đến màu đỏ. Tôi muốn tra cứu thì phải vượt tường lửa. Phương Sâm Nham cũng là người hiểu ý, lập tức nói, nếu có phát sinh chi phí, ngài cứ nói thẳng. Khoáng công nhún vai nói, tài liệu cấp độ bảo mật màu đỏ và màu vàng muốn tiếp cận ít nhất cũng phải có quân hàm cấp tướng, vì vậy việc vượt tường lửa không hề rẻ chút nào. Phương Sâm Nham mỉm cười, quê tôi có câu tục ngữ, tiền nào của đấy. Không sợ đắt, chỉ sợ thông tin không chính xác. Khoáng công thẳng thắn nói, về độ chính xác của thông tin thì cậu có thể yên tâm. 120,000, 100,000 là tôi dùng để trả phí vượt tường lửa, 20,000 là phí rủi ro cho việc tôi mạo hiểm. Phương Sâm Nham dứt khoát chuyển 120,000 qua, rất nhanh sau đó khoáng công đã cung cấp một loạt tài liệu, nhiệm vụ thăng cấp bổ sung thường được áp dụng cho những người có cống hiến xuất sắc. Ví dụ như đứng đầu bảng điểm danh dự trên chiến trường cấp cao, giết chết những nhân vật đầu sỏ trong lệnh truy nã đỏ, v.v. Vận may của cậu thật tốt, gặp đúng dịp lễ lớn của đế quốc nên mới có cơ hội này. Theo phân tích, loại nhiệm vụ này thường xuất hiện nhiều nhất là đi tiêu diệt thổ dân phản kháng, tiếp theo là vẽ và thu thập thông tin bản đồ của một khu vực chưa được khám phá, cuối cùng có thể là đi cứu người. Còn việc truyền năng lượng cho sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng thì cần phải đến một khu vực thế giới đặc định để thu thập một số loại khoáng thạch đặc biệt có hàm lượng kim loại rất thấp cho nó ăn. Loại khoáng thạch này còn được gọi là thủy tinh đốm. Tại sao lại yêu cầu hàm lượng kim loại trong thủy tinh đốm phải rất thấp ư? Đó là vì khả năng nuốt của sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng lúc đầu còn rất yếu, cần phải bồi dưỡng từ từ. Nếu ngay từ đầu đã cho ăn khoáng thạch kim loại hàm lượng cao, thì chẳng khác nào cho trẻ sơ sinh ăn thẳng thịt mỡ, hoàn toàn có hại chứ không có lợi. Hơn nữa, các thành phần phi kim loại của thủy tinh đốm cũng rất hữu ích cho sự phân chia và tăng trưởng của tế bào kim loại. Vì vậy, theo yêu cầu của cậu, về mặt lý thuyết, hai nhiệm vụ này có khả năng hoàn thành cùng lúc. Khi lựa chọn nhiệm vụ, cậu cần cố gắng chọn hành tinh mục tiêu càng hoang sơ nguyên thủy càng tốt. Bởi vì thủy tinh đốm về bản chất cũng có thể được coi là một loại sinh mệnh kim loại, cực kỳ nhạy cảm với ô nhiễm. Những khu vực có mức độ khai phá càng cao thì càng không thể tồn tại. Nói một cách trực quan, khí thải từ một con tàu vũ trụ khi hạ cánh cũng đủ làm cho thủy tinh đốm trong phạm vi gần 1000 km khô héo. Phương Sâm Nham ghi lại những thông tin này, nhưng nghe xong có chút ngỡ ngàng, chẳng lẽ khi tôi đến thế giới đó, không phải là trực tiếp giáng lâm qua cổng dịch chuyển sao? Khoáng công nhìn sâu vào Phương Sâm Nhang một cái rồi nói, cậu bây giờ đã là một trung tá chính quy, cũng có tư cách tiếp xúc với một số bí mật cấp cao rồi. Phương Sâm Nhang nghe xong lời giới thiệu của Khoáng công, dù thông minh như hắn cũng phải ngẩn người một lúc rồi nói, vậy, nhiệm vụ thăng cấp bổ sung mà tôi nhận được bây giờ là một phần của kế hoạch thực dân hóa hành tinh. Và nơi tôi sắp đến, không còn là những thế giới song song bị dòng chảy thời không phá hủy, mà là những hành tinh có thật trong vũ trụ tương lai. Khoáng công gật đầu, đúng vậy. Phương Sâm Nhang cứng người, không nhịn được nói, điều này thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khoáng công cười nói, cậu cũng không cần quá căng thẳng, vì trước khi cử cậu đi làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có một loạt huấn luyện để cậu thích nghi với môi trường, tránh việc chạy đến đó nộp mạng vô ích. Đừng nói là trung tá, mỗi một kẻ giao kẹo trưởng thành đến cấp thiếu tá đều là một tài sản quý giá. Phương Sâm Nham gật đầu, tôi hiểu rồi. Lúc này, buổi đấu giá đã kết thúc, cảnh thực tế ảo xung quanh bắt đầu dần thiếu năng lượng hỗ trợ, trở nên mơ hồ và gợn sóng. Phương Sâm Nham nhìn Khoáng công nói, còn tài liệu nào có thể cung cấp cho tôi không? Khoáng công suy nghĩ một lúc rồi cười nói, khác với các cậu, nơi làm việc của chúng tôi phần lớn là ở các hành tinh bên ngoài, chỉ có ít cơ hội đến các thế giới song song. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, có lẽ trong các thế giới phiêu lưu song song hỗn loạn, việc phân tâm tìm kiếm một cơ hội bổ sung là một lựa chọn tốt. Nhưng trên những hành tinh chưa được khai phá hoàn toàn, chuyên tâm làm tốt việc của mình mới là con đường sống. Phân tâm chắc chắn là tự tìm phiền phức cho mình. Nói xong, Khoáng công biến mất trước mặt Phương Sâm Nham. Hắn cũng theo đó trở về không gian mộng hiểm của mình, nửa nằm trên chiếc ghế dài, dùng ngón trỏ dây thái dương, cảm thấy nơi đó đang giật giật đau nhói. Ngoài ra, đầu óc hắn cũng như một mớ bồng bồng, dường như không còn chút sức lực nào để suy nghĩ. Hắn cũng trong trạng thái mơ màng bước ra khỏi thế giới mộng hiểm, trở về thế giới thực. Phương Sâm Nham bước ra khỏi cầu thang, phát hiện dù mới hơn 9 giờ sáng, ánh nắng mặt trời vùng cận nhiệt đới đã chiếu xuống gay gắt, chút thẳng hơi nóng lên da hắn. Có lẽ tia cực tím này hơi mạnh đối với những người đến nghỉ dưỡng hoặc làm việc, nhưng đối với Phương Sâm Nham đang cần thư giãn, hắn lại rất tận hưởng cảm giác ấm áp đó. Hắn lững thững đi vào một rừng dừa trong đầu góc bụi mị, thuê một chiếc võng rất phổ biến ở địa phương, gọi một quả dừa tươi, rồi thoải mái nằm lên. Một cảm giác dễ chịu khó tả lập tức lan tỏa khắp toàn thân. Những tán lá dừa thưa thất lọc bớt một phần ánh nắng chiếu lên người hắn, ấm áp vô cùng dễ chịu. Phương Sâm Nham hút một ngụm nước dừa ngọt thanh, cứ thế ngậm ống hút cắm trong quả dừa, vừa nằm xuống đã phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ, chìm thẳng vào giấc mộng. Phương Sâm Nham bị bà lão cho thuê vong lay tỉnh. Hắn rủi mắt ngái ngủ ngồi dậy. Mặc dù cơ thể vẫn đang khao khát giấc ngủ một cách mãnh liệt, nhưng nhìn thấy phía xa dáng chiều đã rực trời, mặt trời đã lặn xuống dưới mặt biển, đã là hơn 7 giờ tối, nếu ngủ tiếp trên vong chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe. Phương Sâm Nham lắc đầu, những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng trước đó cũng cùng lúc ùa về. Hắn cảm thấy lưng hơi ngứa đau khó hiểu, liền đưa tay ra gãi, kết quả sờ thấy trên lưng toàn là những vết hằn sâu do dây vong xếp vào. Hơn nữa, Phương Sâm Nham vừa quay đầu đã hít một hơi khí lạnh, hóa ra vì quá mệt mỏi, cơ bắp đã hoàn toàn thả lỏng trong lúc ngủ, cộng thêm tư thế ngồi dậy quá vội vàng, nên cổ hắn lập tức bị sái, đau nhói như bị xé rách, giống như bị chuột rút. Thực ra tình trạng của Phương Sâm Nham vẫn còn là nhẹ. Trong bệnh viện, thậm chí còn có bệnh nhân uống rượu say đến gây đốt sống cổ mà chết, đó là do bị cồn gây mê sâu, cơ bắp quanh cổ hoàn toàn thả lỏng. Bạn bè khi di chuyển người say này động tác hơi mạnh, đầu từ bên trái văng thẳng sang bên phải, kết quả là đốt sống cổ bị gãy ngay lập tức khi không có cơ bắp bảo vệ. Phương Sâm Nham lúc này đang ôm cổ hít hà khí lạnh, không ngừng xoa bóp, rồi đi về phía bến tàu Tây Mũ. Bây giờ giấc ngủ không còn là nhu cầu hàng đầu nữa, cái dạ dày đang réo ầm ĩ đã lên tiếng phản đối kịch liệt. Hắn tùy tiện tìm một quán ăn bình dân rồi ngồi xuống. Ông chủ khá quen mặt Phương Sâm Nham, trước tiên mang cho hắn hai con hầu biển sâu vừa mới lên mở, dùng dao cạy ra rồi hút thẳng nước. Mùi vị tuy hơi tanh, nhưng quen rồi sẽ cảm thấy có một hương vị rất đặc biệt. Tiếp đó, Phương Sâm Nham đói meo đương nhiên phải ăn cơm. Hầu chiên trứng, cháo quảng đông, mực xào, đậu phụ thối, đủ các món ăn kèm được gọi đầy một bàn. Món tôm cay kim bài ở đây lại cực kỳ ngon, đầu tôm được bọc trong một lớp bột, phần đuôi tôm thịt mềm được giữ lại. Đầu tôm nhân tạo phía trước giòn tan ngon miệng, trong khi đuôi tôm lại mềm mượt béo ngậy, khiến người ta khó quên. Phương Sâm Nham lấp đầy bụng, đang định về ngủ tiếp thì đột nhiên ấn ký mộng hiểm nóng lên, thông báo không gian lưu trữ bên trong có điều bất thường. Hắn biết chắc chắn có dị biến, cứ ngỡ là cuộc gặp gỡ giữa hai món vũ khí dã tâm và sám hối đã có kết quả, nhưng khi Phương Sâm Nham hào hứng kiểm tra kỹ lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Chương 89, lệnh triệu tập. Trong không gian chứa đồ cá nhân, cuộc gặp gỡ giữa dã tâm và sám hối xem ra cũng sắp đến hồi kết. Khối sáng màu trắng sữa đã từ kích thước bằng quả bóng rổ bắt đầu thu nhỏ lại, nhạt dần đi, thậm chí có thể thấy được đường nét mờ ảo bên trong, dường như hai món vũ khí đã hòa quyện vào nhau. Kỳ vọng lớn nhất của Phương Sâm Nham ở giai đoạn này không phải chuyện gì khác, mà là có thể mang theo món vũ khí hoàn toàn mới sau khi dã tâm và sám hối gặp nhau để thực hiện nhiệm vụ thăng cấp đặc biệt. Theo tiến độ quan sát được hiện tại, xem ra rất có hy vọng hoàn thành. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính mà dấu ấn ác mộng đưa ra thông báo. Sự chú ý của Phương Sâm Nham tập trung vào một công văn đột ngột xuất hiện không hề báo trước. Trên đó lấp lánh ánh sáng đỏ rực khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thứ ánh sáng đó đậm đặc hơn bất kỳ màu đỏ nào mà Phương Sâm Nham từng thấy, dường như mang một sự điên cuồng muốn đồng hóa tất cả. Nếu nói có thứ gì có thể sánh được với nó, Phương Sâm Nham chỉ có thể nghĩ đến một thứ. Đó chính là món vũ khí huyết tinh mà anh thu được sau khi giết chết tổ dở hạt nẹt của đội Zeus. Cây búa khổng lồ đầy vẻ kim loại và bá khí đó. Chỉ có luồng bá khí đỏ rực trên cây búa khổng lồ này mới có thể sánh ngang với màu đỏ trên công văn, tràn ngập khí tức sát phạt và uy nghiêm, hoàn toàn không cho phép người khác nghi ngờ. Theo ý niệm của Phương Sâm Nham, công văn lập tức mở ra, hiển thị nội dung bên trên. Lệnh triệu tập ngày 4 tháng 16, lục lịch 1768, điện báo lúc 17 giờ 6 phút chiều. Thông báo của bộ tư lệnh thợ săn thực dân, chiến khu phía đông dải ngân hà, liên quan đến việc trinh sát và lấy mẫu. Vị trí mục tiêu, khu 704, nhánh xoắn ốc thứ 8, vành ngân hà hành tinh mục tiêu. Hành tinh Ủn Tợ Rột giới thiệu sơ lược về hành tinh mục tiêu. Đây là một hành tinh chỉ bằng 1/3 trái đất, vì nó đã bắt giữ nhiều vệ tinh nên trên hành tinh Ủn Tợ Rột có thể thấy được kỳ quan hai, thậm chí ba mặt trăng cùng treo trên bầu trời. Không khí trên hành tinh Ủn Tợ Rột chứa đầy khí amonia, metan, lo, nhưng cũng có 38.4 hàm lượng oxy. Khế ước giả có thể chất vượt quá 40 điểm có thể sinh tồn trên đó mà không cần mang theo bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào. Khế ước giả có thể chất vượt quá 80 điểm gần như sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng nếu bạn cho rằng đây là một vùng đất cằn cỗi thì đã sai lầm lớn. Khí hậu đặc biệt đã nuôi dưỡng một môi trường sinh thái tương tự như trái đất. Người thám hiểm sẽ phải đối mặt với thử thách từ các loại địa hình phức tạp, tuy nhiên gần như có thể loại bỏ sự tồn tại của các địa hình như núi tuyết, sa mạc và đại dương. Nhiệm vụ mục tiêu: đến hành tinh Uranus, trong vòng 7 ngày di chuyển 400 km dọc theo tuyến đường được chỉ định trên bản đồ. Thăm dò 5 khu vực trên tuyến đường này và tiến hành lấy mẫu. Khi đến đích, sử dụng thiết bị liên lạc để gửi thông tin. Cảnh báo: hành tinh Uranus có nhiều loạn địa từ mạnh, chỉ có thể gửi tín hiệu và hạ cánh ở một số khu vực trồng chéo từ trường nhất định. Vì vậy, khi bạn gặp nguy hiểm, chúng tôi không thể tiến hành bất kỳ cứu trợ nào. Phải cho bạn biết rằng, trước các bạn đã có 3 tiểu đội tiến vào, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều không gửi lại được bất kỳ tín hiệu nào. Gợi ý, kể từ khi nhận được lệnh, bạn có 5 ngày nghỉ ngơi trong thế giới thực. Tuy nhiên, hạn chót để quay lại đội là trước 12 giờ đêm ngày thứ 5. Từ chối lệnh triệu tập sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc là bị cưỡng chế hạ 2 cấp quân hàm. Ngày 4 tháng 16, lục lịch 1768, 15 giờ 3 phút chiều. Ký lệnh bộ tham mưu thợ săn thực dân, chiến khu phía đông dải ngân hà phương xâm nham nhìn một loạt thông báo. Cơn buồn ngủ đã bay lên 9 tầng mây. Anh lòng chĩu nặng tâm sự trở về nhà, bác Tư đã ra khơi rồi, chỉ còn gì để ở đây, nhiệt tình bưng trà rót nước cho anh. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng mệnh lệnh này, Phương Sâm Nham thật sự có chút thất vọng, vì trước đó anh nghe thợ mỏ nói dường như còn có khả năng lựa chọn nhiệm vụ, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng không phải vậy. May mắn là, hành tinh Ủn Tợ Rột này là một hành tinh có mức độ khai phá rất thấp, điều này có thể thấy qua nhiệm vụ của anh là thăm dò và lấy mẫu. Những hành tinh ở trạng thái hoang sơ thế này có khả năng xuất hiện tinh thể đốm, điều đó có nghĩa là hy vọng hoàn thành cùng lúc nhiệm vụ thăng chức và nhiệm vụ nhánh nhận của chuỗi nhiệm vụ bạn truyền vào trong thế giới tiếp theo của anh vẫn còn rất lớn. Chỉ là Phương Sâm Nham nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy màu máu trên mệnh lệnh này thật sự kinh tâm động phách, hơn nữa còn không ghi rõ độ khó của nhiệm vụ, thế là anh liền sử dụng đặc quyền quân hàm của mình để tra cứu độ khó của nhiệm vụ thăng chức này. Câu trả lời cuối cùng nhận được là, độ nguy hiểm của nhiệm vụ thăng cấp lần này là 4 sao. Phương Sâm Nham mơ hồ bắt đầu có dự cảm chẳng lành, anh lại tiếp tục tra cứu, nhưng lần này phải trả phí, hơn nữa còn là một khoản không nhỏ, 5000 điểm thông dụng. Cho nên đối với Phương Sâm Nham mà nói, điểm thông dụng có vẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng vẫn là thứ không thể thiếu. Sau khi trả phí, cuối cùng Phương Sâm Nham nhận được một tài liệu có tên là phân loại chủng tộc sinh vật không gian liên sao và mức độ nguy hiểm, mật. Trên trang bìa của tài liệu tuyệt mật này có dòng chữ rõ ràng. Được Ủy ban An ninh Không gian Ác Ngộng công nhận, phân loại bởi Hiệp hội Người gieo trồng liên sao, tài liệu này chỉ dành cho quân đội thuộc địa liên sao, cấp bậc từ thiếu tá trở lên xem. Phân loại độ khó 1 sao, có thể sẽ gặp phải các chủng tộc sinh vật liên sao có sức chiến đấu yếu, có thể dùng một đội binh lính liên sao dưới 10 người để tiêu diệt. Sức sát thương của chúng ở một mức độ nào đó không mạnh hơn bao nhiêu so với các mầm bệnh không rõ có thể mang trên người. Đương nhiên giá trị lợi dụng cũng không quá cao. Ví dụ về sinh vật trên trái đất cổ đại, một người đàn ông 25 tuổi khỏe mạnh, được huấn luyện bài bản, tay không đối mặt với một con chó bẹt được 4 tuổi. Phân loại độ khó 2 sao, có thể sẽ phải đối mặt với các chủng tộc sinh vật liên sao có sức chiến đấu nhất định. Sức sát thương của chủng tộc này sẽ gây ra một mức độ thiệt hại nhất định cho lực lượng vũ trang của các khu thuộc địa nhỏ, nhưng rất khó gây ra đòn chí mạng. Thông thường, loại chủng tộc này có thể bị nô dịch và thuần hóa. Ví dụ về sinh vật trên trái đất cổ đại, một người đàn ông 25 tuổi khỏe mạnh, được huấn luyện bài bản, cầm dao chiến thuật đối mặt với một con báo săn. Phân loại độ khó 3 sao, có thể phải đối mặt với chủng tộc sinh vật liên sao mà lực lượng vũ trang mặt đất thông thường của thuộc địa có thể miễn cưỡng đối phó. Thói quen sinh hoạt và phương thức chiến đấu của chúng đều đã được nắm rõ, chúng ta có thể dùng vũ khí và chiến thuật đặc trị để tiêu diệt chúng một cách hiệu quả. Nhưng sức sát thương của những chủng tộc này cũng là chí mạng, rất dễ xảy ra thương vong. Ví dụ về sinh vật trên trái đất cổ đại, một người đàn ông 25 tuổi khỏe mạnh, được huấn luyện bài bản, trang bị đầy đủ theo tiêu chuẩn của quân đội chính quy, chạm trán với hơn 2 con cá sấu sông mại trong đầm lầy. Phân loại độ khó 4 sao, có thể phải đối mặt với các chủng tộc sinh vật liên sao nguy hiểm, hiện chỉ nắm được 70 thông tin về chúng. Đã nắm được ít nhất 85 thông tin về loại sinh vật này, từng bắt sống thủ lĩnh và tiêu diệt ít nhất hơn 10 chủng tộc của chúng. Để đối phó với những chủng tộc sinh vật liên sao như vậy vẫn phải huy động lực lượng vũ trang của quân đội chính quy, số lượng ít nhất là một trung đoàn, hơn 1.000 người, và phải do siêu năng lực gia cấp thợ săn thực dân dẫn đội. Ví dụ về sinh vật trên trái đất cổ đại, một người đàn ông 25 tuổi khỏe mạnh, được huấn luyện bài bản, trang bị đầy đủ theo tiêu chuẩn của quân đội chính quy, trên đồng bằng chạm trán với một bầy sói có số lượng hơn 3.000 con, hoặc gặp phải hơn 30 con cá mập trắng lớn dưới nước. Phân loại độ khó 5 sao, có thể phải đối mặt với các chủng tộc bí ẩn rất nguy hiểm, chỉ nắm được 30 thông tin, đã bắt được mẫu vật cá thể nhưng chưa công bố biện pháp đối phó công khai. Chỉ có thể huy động 3.000 quân chính quy và ít nhất 50 siêu năng lực gia cấp kẻ thức tỉnh mới có thể đối phó. Ví dụ về sinh vật trên trái đất cổ đại, một người đàn ông 25 tuổi khỏe mạnh, được huấn luyện bài bản, trang bị đầy đủ theo tiêu chuẩn của quân đội chính quy, đối mặt với một bầy khủng long ăn thịt khổng lồ có số lượng hơn 1,000 con. Phân loại độ khó 6 sao, có thể phải đối mặt với các chủng tộc bí ẩn cực kỳ nguy hiểm, ít nhất 80 thông tin chưa được biết. Hiện đã gây ra thương vong cho đế quốc hơn 20,000 người. Ví dụ về sinh vật trên trái đất cổ đại, một người đàn ông 25 tuổi khỏe mạnh, được huấn luyện bài bản, trang bị đầy đủ theo tiêu chuẩn của quân đội chính quy, đối mặt với hơn 300 xác ướp hồi sinh cùng với biển bọ hung điên cuồng. Phương Sâm Nham đọc xong tài liệu liên quan, thiếu chút nữa đã chửi ầm lên. Chính vì tài liệu này giải thích vô cùng chi tiết và rõ ràng, nên Phương Sâm Nham càng có nhận thức sâu sắc và rõ ràng hơn về nhiệm vụ độ khó 4 sao. Cuối cùng anh cũng hiểu ý của thợ mỏ khi nói rằng đừng phân tâm trong nhiệm vụ. Mẹ nó, độ khó kinh khủng thế này, dù mình có muốn phân tâm cũng chẳng có nửa phần cơ hội. Phương Sâm Nham không nhịn được chửi thầm trong lòng. Tuy nhiên, lúc này Phương Sâm Nham lại chú ý đến một câu được viết rõ ràng trên lệnh triệu tập, trước các bạn đã có 3 tiểu đội tiến vào, điều này cuối cùng cũng cho anh một chút an ủi, vì ít nhất anh không phải chiến đấu một mình. Điều này cũng có nghĩa là, mặc dù nhiệm vụ anh nhận được hiện tại có độ khó 4 sao, nhưng sự nguy hiểm sẽ được san sẻ cho tất cả mọi người, đây chưa hẳn đã là một chuyện xấu. Bởi vì ai cũng biết rằng, khi gặp phải nguy hiểm đến từ những loài thú ăn thịt hung dữ, bạn không nhất thiết phải chạy nhanh hơn mối nguy hiểm, nhưng nhất định phải chạy nhanh hơn đồng đội của mình. Sau khi bình tĩnh lại, Phương Sâm Nham gạt bỏ mọi thứ, để cho thần kinh căng thẳng của mình được thả lỏng, mà ánh sáng trắng sữa bao bọc dã tâm và sám hối cũng ngày càng yếu đi, xem ra ngày đại công cáo thành đã ở ngay trước mắt. Ngược lại, Tam Tử và những người khác vẫn chưa quay về, xem ra nhiệm vụ mà họ nhận được trong thế giới kẻ hủy diệt không hề tầm thường. Nhưng xét đến việc phần thưởng nhiệm vụ là cấp ám kim thì cũng không quá đáng. Mặc dù Phương Sâm Nham không ở cùng họ, nhưng xét đến việc bàn tay đen sau lưng không có cơ hội đúng tay vào, và kinh nghiệm dẫn đội của Tư và Đá Ngầm vô cùng phong phú và lão luyện, nên Phương Sâm Nham cũng không đội. Anh nghỉ ngơi trong thế giới thực đến 6 giờ chiều ngày thứ 5, điều chỉnh trạng thái của mình đến mức sung mãn nhất, rồi tiến vào không gian ác mộng trước thời hạn. Vừa quay về không gian cá nhân, anh liền phát hiện lớp ánh sáng trắng sữa bao bọc dã tâm và sám hối đã hoàn toàn biến mất. Kết cục được hé lộ sau cuộc gặp gỡ của cặp huynh đệ này lại khiến Phương Sâm Nham chết lặng ngay tức khắc. Chương 90, tài quyết. Phương Sâm Nham vừa lấy quả cầu ánh sáng màu trắng sữa từ trong không gian ấn ký ra, đặt lên bàn, ánh sáng trắng sữa xung quanh liền tan đi, những thứ bên trong lách cách rơi đầy ra bàn, bất ngờ thay, cũng có một món vũ khí tỏa ra thứ ánh sáng khó mà diễn tả được. Trước khi Phương Sâm Nham chú ý đến hình dáng của vũ khí này, điều đầu tiên anh để ý đến là những linh kiện nằm rải rác trên bàn. Trí nhớ của Phương Sâm Nham trước nay luôn rất tốt, anh đương nhiên nhận ra những linh kiện này lần lượt đến từ hai khẩu súng dã tâm và sám hối. Hơn nữa, cảm giác khi những linh kiện này rơi ra trông vô cùng đẫm máu, tựa như một trận tử chiến trong đấu trường, tay chân, hai mũi của hai đối thủ đều bị chặt đứt, vương vãi khắp nơi trong một cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Những linh kiện đó trông cực kỳ mục nát, dường như đã phơi trong không khí mấy trăm năm, linh khí và năng lượng bên trong dường như đã tiêu tan từ lâu. Xuất hiện trước mặt Phương Sâm Nham là một món vũ khí hoàn toàn mới. Đó lại là một khẩu súng săn hai nòng màu trắng bạc. Hai nòng súng đặt song song nhau chắc chắn được kết hợp từ nòng của dã tâm và sám hối, giữa sự cứng rắn và lạnh lẽo của kim loại, mơ hồ toát ra một vẻ tàn khốc vô song. Phần thân súng bên dưới nòng súng có lẽ là gỗ hoàng đàn được gia công tỉ mỉ, vân gỗ màu nâu đỏ nhạt mang lại cảm giác như tích tụ lại dấu vết của thời gian, còn cầu nối kim loại và cò súng màu trắng bạc thì lại phảng phất hơi thở và hương vị thần thánh. Phương Sâm Nham đưa tay chạm vào nó, một cảm giác tinh tế, lạnh lẽo và cứng rắn truyền đến. Anh không khỏi có chút hoảng hốt, dường như hóa thân thành kẻ bề trên có thể tùy ý phán quyết sinh tử của người khác. Đó không phải là một tên đao phủ thô lỗ, bẩn thỉu và man dợ theo nghĩa thông thường, mà là một tín đồ cuồng tín của tòa án dị giáo, trong tiếng thánh ca du dương và thành kính, phán quyết cái chết cho tất cả mọi người. Rất rõ ràng, không biết đã xảy ra chuyện gì, phần lớn linh kiện của dã tâm và sám hối đã được tháo dỡ và lắp ráp lại với nhau, tạo thành món vũ khí hoàn toàn mới này. Hơn nữa, vũ khí này cũng không còn là súng hỏa mai, mà đã trở thành súng nạp đạn từ khóa nòng tiên tiến hơn. Tuy nhiên, vì kiểu dáng của hai khẩu dã tâm và sám hối tuy giống nhau nhưng màu sắc vẫn có sự khác biệt, dù sao thì sám hối được bảo quản cẩn thận, còn dã tâm thì trước bị anh tao cất giữ, sau đó theo Phương Sâm Nham nam chinh bắc chiến, đương nhiên đã trải qua bao sương gió, trông cũ kỹ hơn một chút. Vì vậy, dấu vết ghép nối trên món vũ khí mới này khá rõ ràng, thậm chí có thể nhận ra những linh kiện nào trước đây thuộc về dã tâm, những linh kiện nào thuộc về sám hối. Dưới sự quan sát của Phương Sâm Nham, một loạt dữ liệu hiện ra, tài quyết, súng săn hai nòng nạp đạn từ khóa nòng, nơi sản xuất, xưởng vũ khí nhiên loại nạ và dạ độ hiếm trang bị, ám kim, đặc thù, sức tấn công, 201-301 loại tấn công, thần thánh, đòn tấn công thuộc tính thần thánh sẽ gây thêm 150 sát thương cho kẻ địch thuộc tính tà ác, chỉ gây 50 sát thương cho kẻ địch mang thuộc tính thần thánh. Ngoài ra, trừ khi có kháng thần thánh chuyên biệt, nếu không, phòng ngự của kẻ địch bị tấn công bởi thuộc tính thần thánh sẽ mặc định giảm 50. Chất liệu, gỗ thông, từ cây thập tự giá được thờ phụng trong nhà thờ trăm năm, sắt, luyện cung nước thánh, bạc, nấu chảy từ chậu bạc đựng nước thánh 175 năm, thiết bị có thể gắn thêm, bán súng, dây đeo đã gắn, bán súng chiến thuật huyết 7, tăng thêm 15 điểm độ chính xác khi bắn. Đã gắn, dây đeo súng trường Lexington, tăng 10 tỷ lệ bắn trúng yếu huyệt của mục tiêu. Tầm bắn tốt nhất, tầm bắn có thể phát huy sức tấn công tối đa 601 điểm trong vòng 10 mét. Tầm bắn hiệu quả, tầm bắn có thể gây ít nhất sát thương cho kẻ địch trong vòng 30 mét. Trọng lượng, 4.2 kg. Chiều dài súng, 350 mm, sức chứa băng đạn, một viên khe cắm bổ sung, một viên. Thời gian nạp đạn, 1 phút, khe cắm bổ sung, điều kiện sử dụng trang bị, sức mạnh phải đạt trên 50 điểm, thể lực trên 60 điểm. Đạn vô hạn, cũng có thể nạp thủ công đạn số dị ủng, sát thương gây ra cho sinh vật bất tử tà ác tăng thêm 50. Cảm giác 7 nhanh nhẹn 7 sức mạnh 7 năng lực bị động đặc biệt, có thể tiến hóa, năng lực này kế thừa từ dạ tâm. Vũ khí mang thuộc tính có thể tiến hóa sẽ không ngừng hấp thụ các loại sức mạnh từ sự hủy diệt của kẻ thù trong chiến đấu để nâng cao năng lực của bản thân. Mặc dù đó là một quá trình rất dài, nhưng chỉ cần cho nó đủ thời gian và cơ hội, rất có thể nó sẽ tiến lên phẩm chất cao hơn. Năng lực bị động, hung khí 2, tiến hóa từ dạ tâm. Đây là một vũ khí từng săn giết những nhân vật lớn và nó giỏi nắm bắt điểm yếu của kẻ thù. Khi đối mặt với kẻ địch càng mạnh, sát thương cộng thêm càng cao, dao động trong khoảng 10-40, 10 là kẻ địch tinh anh thông thường nhất. Năng lực chủ động, dị giáo đồ chi thương, năng lực mới sau khi hai vũ khí dung hợp. Hãy dùng máu và mạng sống của ngươi để rửa sạch tội lỗi của mình, Amen. Chỉ định tất cả kẻ địch trong phạm vi bắn là dị giáo đồ, khiến thuộc tính của chúng tạm thời biến thành sinh vật bất tử tà ác. Khi kẻ địch bị tuyên án là dị giáo đồ, bất kỳ sát thương nào bạn gây ra cho chúng, không chỉ sát thương từ tài quyết, đều sẽ có 50 chuyển hóa thành hiệu ứng thánh quang, chữa lành vết thương cho bạn. Khi tổng hiệu quả chữa trị đạt 40 máu tối đa của người sở hữu, thân phận dị giáo đồ của kẻ địch sẽ biến mất. Đồng thời khi kẻ địch bị tuyên án là dị giáo đồ, thánh quang mạnh mẽ sẽ cải tạo viên đạn trong nòng súng, biến nó thành đạn đếm, khiến đòn tấn công tiếp theo của bạn trở thành đòn tấn công phạm vi, đồng thời chắc chắn chúng mục tiêu và làm choáng chúng trong 5 giây. Thời gian hồi của dị giáo đồ chi thương là 8 phút. Hiệu ứng bị động của vũ khí loại súng kiếp, tú lực 2, trong trạng thái không chiến đấu, sẽ từ từ tăng sát thương cho đòn tấn công tiếp theo của vũ khí này, cho đến khi sát thương cộng thêm đạt 100. Gợi ý, sau khi nổ súng, sát thương cộng thêm sẽ biến mất, sẽ được tính lại từ đầu khi trở về trạng thái không chiến đấu. Hiệu ứng bổ sung của vũ khí loại súng ngắn, độ chính xác khi bắn 10, khoảng cách bắn 10. Tất cả các đòn tấn công và đặc tính của vũ khí này đều có ưu tiên cấp lĩnh vực. Ghi chú, đây là một vũ khí mạnh mẽ thể hiện quy luật rừng xanh cá lớn nuốt cá bé, thật không may, sám hối dường như là kẻ thua cuộc. Trên báng súng có khắc một dòng chữ nhỏ, ha ha ha, thằng khốn sám hối cuối cùng vẫn thua ta. Ta, Dạ Tâm, mới là kẻ mạnh nhất. Sau khi xem xong thuộc tính của tài quyết, nói thật, Trán Phương Sâm nham bạch đầy hát tuyến, dù trí tưởng tượng có phong phú như anh cũng hoàn toàn bị lời giới thiệu tình cảm ấm áp phía sau hai khẩu súng làm cho tê liệt. Hãy xem lại đoạn đối thoại đầy tính gây tê liệt đó đi. Sám hối là, khẩu súng này vẫn luôn khao khát được trùng phùng với người anh em của nó. Dạ Tâm là, khẩu súng này vẫn luôn khao khát trở nên mạnh mẽ hơn để gặp lại người anh em của mình. Thật là một đoạn đối thoại và lời thoại ấm áp giữa những người anh em thất lạc. Lúc đó, Phương Sâm Nham đã đọc ra được cảm giác đầy nghị lực từ câu khao khát trở nên mạnh mẽ hơn của Dạ Tâm trở nên mạnh mẽ hơn rồi xuất hiện trước mặt anh em người thân, cảm giác vinh quy bái tổ đó mãnh liệt biết bao. Nhưng Phương Sâm Nham dường như đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục. Bây giờ xem ra, hai khẩu súng này chính là ví dụ điển hình nhất cho việc anh em trở mặt thành thù. Thực ra phải đoán ẩn ý đằng sau dòng chữ khắc của chúng, ta khao khát được trùng phùng với nó để rồi tính cho sòng phẳng món nợ máu năm xưa. Tuy nhiên, điều khiến Phương Sâm Nham lúc này càng thêm kỳ lạ là, trong cuộc chiến giữa hai khẩu súng này, tại sao Dạ Tâm lại chiến thắng? Theo lý mà nói, trang bị phẩm chất ám kim đối đầu với trang bị màu đen, hoàn toàn là nghiền ép không có gì phải bàn cãi. Nhưng có lẽ thuộc tính có thể tiến hóa đã rút một tay, thuộc tính này hẳn là thuộc tính nhận của Dạ Tâm, chỉ là do phẩm chất hạn chế nên chưa thể hiện ra. Nhưng dù sao đi nữa, sau khi Phương Sâm Nham có được vũ khí này, anh đã có thêm phần chắc chắn cho chuyến đi lần này, tâm trạng cũng không khỏi tốt lên. Lúc này, đám người gì vẫn chưa có dấu hiệu trở về, Kim Khoáng vẫn đang ngủ say sưa, bất đắc dĩ, Phương Sâm Nham chỉ có thể để lại một đoạn ghi hình, giải thích chi tiết một loạt sự việc, sau đó liền đến đại sảnh danh dự để báo danh. Sau khi đến đại sảnh danh dự, Phương Sâm Nham vào phòng riêng của mình, ngồi xuống, lấy ra lệnh triệu tập đó. Rất nhanh, anh đang ngồi trên ghế liền nhanh chóng trượt xuống, cuối cùng đến một lối đi trông rất rộng rãi. Phương Sâm Nham đi dọc theo lối đi khoảng 100 mét, phía trước liền có một người chuyên đến đón tiếp, trông như một thiếu úy mặc quân phục thẳng tắp. Vẻ mặt anh ta vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng sau khi nhìn rõ số hiệu quân hàm trung tá chính quy của Phương Sâm Nham, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, rồi đứng nghiêm chào: "Thưa ngài, tôi được lệnh đến đây để đưa ngài đến phi thuyền tập kết, mời đi theo tôi." Phương Sâm Nham chú ý thấy thiếu úy này thân hình có chút gầy gò, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, liên tưởng đến những gì Kim Khoáng đã giải thích cho mình, không khỏi hỏi: "Thiếu úy, anh có phải là khế ước giả không?" Thiếu úy đứng nghiêm nghị đáp: "Thưa trung tá, tôi sinh ra tại hành tinh Bẩm Mỹ Ngảm ở nhánh xoắn ốc ngoài thứ 6 của dải ngân hà, không phải là khế ước giả xuyên không." Trong lòng Phương Sâm Nham lập tức có chút kích động, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con người mới của tương lai. Nhưng trông họ cũng không khác biệt nhiều so với con người ở thế giới của anh, chỉ có điều thể chất quả thực yếu ớt hơn một chút. Phương Sâm Nham để ý thấy ở các khớp tay, đầu gối, cổ chân của anh ta đều có những đai cơ khí không rõ ràng, có lẽ là một loại thiết bị hỗ trợ tăng cường cơ bắp tiêu chuẩn. Đi theo thiếu úy này thêm gần 100 mét, lối đi phía trước bắt đầu trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời sao bao la tráng lệ bên ngoài, một màn đêm đen sâu thẳm. Lúc này Phương Sâm Nham mới nhận ra lối đi này thực ra là một cấu trúc giống như đường ống, và phía trước có một chiếc phi thuyền vũ trụ tiên tiến hình giọt nước đang lơ lửng ở cuối đường ống, kết nối với nó. Trước khi chuẩn bị bước vào phi thuyền vũ trụ, Phương Sâm Nham không tìm được quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy toàn cảnh không gian mộng ma mà mình vừa ở, chính xác hơn là toàn cảnh của không gian nọa C chương 91, xung đột đường ống dẫn từ không gian mộng hiểm ra bên ngoài vô cùng dài. Lúc này, trên thực tế, khoảng cách của Phương Sâm Nham đã vượt quá 3 km. Anh đoán rằng cửa vào lối đi rộng rãi mà anh trượt xuống từ không gian riêng của mình có lẽ đã nằm rất xa bên ngoài thực thể của không gian mộng hiểm. nhưng điều đó không hề làm suy giảm cảm giác áp bức mãnh liệt mà Phương Sâm Nham cảm nhận được khi ngoảnh đầu nhìn lại. Ví von một cách chưa chín chắn, cảm giác này giống như khi Phương Sâm Nham 12, 13 tuổi, đứng trên quảng trường Trung Hoàn rồi ngước nhìn áp lực ngút trời từ tòa nhà Trung Hoàn cao 373 mét. Sự vĩ đại đến choáng váng ấy dường như chiếm trọn mọi giác quan trong khoảnh khắc, khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé, còn thứ sừng sững trước mặt với tư thế quân lâm thiên hạ chính là cả thế giới. Phương Sâm Nham lúc này ngây người nhìn không gian mộng hiểm, hoàn toàn bị chấn động. Thực tế, không gian mộng hiểm không hề lộ ra toàn bộ hình dạng trước mắt anh, mà chỉ lơ lửng trong vũ trụ như một ngọn núi, một đại dương khổng lồ. Giống như những bức ảnh từ tàu thần châu 6, nền của bức ảnh hoàn toàn là một phần đại dương xanh biếc và mây trắng của trái đất. Làn sương mù màu đỏ đậm đặc bao bọc lấy thực thể của nó, mang một cảm giác nặng nề mông lung. Toàn bộ không gian mộng hiểm rõ ràng có sự sống riêng, thậm chí còn rung động theo một nhịp điệu, có thể phân biệt rõ ràng nhịp thở của nó. Thỉnh thoảng, làn sương đỏ dày đặc tan đi để lộ ra một góc, có thể thấy những khối tổ chức màu đỏ thịt dẻo dai. Trên bề mặt và bên trong các tổ chức này có vô số đường ống dày mỏng đan xen chẳng chịt như mạng lưới mạch máu của con người. Các đường ống trông như làm bằng kim loại nhưng vẫn có sự mềm dẻo của mô mềm. Phương Sâm Nham có thể thấy rõ, bên trong các đường ống đó có một lượng lớn chất lỏng hoặc khí không xác định đang cuộn trào. Có thể nhận thấy rõ ràng phần lớn các đường ống đều đang trong quá trình phồng lên, co lại. Ngoại trừ một vài đường ống màu đen đã tĩnh lặng, gần như không có cơ quan nào không liên tục lặp lại quá trình này. Ngay khi Phương Sâm Nham chuẩn bị rời tầm mắt khỏi không gian mộng hiểm để lên tàu, một chuyện nữa lại để lại ấn tượng sâu sắc cho anh. Trên các tổ chức màu đỏ thịt của không gian mộng hiểm, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài con mắt kỳ dị, chớp nháy như bấm máy ảnh để quan sát động tĩnh xung quanh, rồi biến mất ngay lập tức. Khi bị những con mắt đó nhìn vào, anh có cảm giác ảo tưởng rằng ngay cả những mảnh thức ăn đang co bóp trong dạ dày cũng bị ghi lại một cách rõ ràng. Trên bề mặt không gian mộng hiểm, có thể thấy những tia sét màu đỏ máu thỉnh thoảng lướt qua. Những tia sét đó mang lại cho Phương Sâm Nham cảm giác cực kỳ nguy hiểm, một khi chạm vào, chắc chắn sẽ chết. Chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, đó là cái chết tiểu thiêu thân lao đầu vào lửa, tan thành tro bụi trong nháy mắt. Cảm giác đó không hề xa lạ, giống như thời không loạn lưu mà anh từng thấy trong thế giới kẻ hủy diệt, nhưng mạnh hơn gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng rất bình thường. Không gian mộng hiểm thường xuyên qua các chiều không gian, mối đe dọa lớn nhất chắc chắn là thời không loạn lưu. Những tia sét đỏ trên bề mặt nó chắc chắn là để trung hòa các cơn bão năng lượng của thời không loạn lưu. Từ những gì Phương Sâm Nham quan sát được, không còn nghi ngờ gì nữa, khi không gian mộng hiểm được tạo ra, người ta đã sử dụng công nghệ cực kỳ cao cấp. Có lẽ bên trong nó có máy móc, nhưng phần lớn cơ thể đều là sinh vật sống. Điều này có một lợi ích lớn nhất là tiết kiệm được 99 thời gian sửa chữa, bởi vì khả năng tự chữa lành của sinh vật sống là vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, không gian mộng hiểm còn sở hữu quyền hạn cấp cao và sức mạnh bí ẩn. Thú thật, Phương Sâm Nham khó có thể tưởng tượng được trình độ của con người trong tương lai làm thế nào có thể tạo ra một sinh vật nửa máy móc đáng sợ như vậy. Dĩ nhiên, anh không biết rằng đằng sau nó còn ẩn giấu một bí mật động trời, một bí mật liên quan đến nguồn gốc của loài người, đến hành động uống rượu độc giải khát của nhân loại lúc bấy giờ. Mặc dù xét về ngoại hình, không gian mộng hiểm tuyệt đối không thể nói là đẹp mắt, nếu người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ đây là cảnh tượng trong ác mộng. Nhưng khi Phương Sâm Nham nhìn nó, lại có một cảm giác không thể nói thành lời, giống như sắp rời xa quê hương, đất nước của mình. Có một mối quan hệ máu mủ ruột thịt, giống như không có đứa con nào lại chê mẹ mình xấu xí. Khi Phương Sâm Nham bước vào phi thuyền, khoang kết nối cũng bắt đầu tách ra. Lúc này, suy đoán của anh đã được xác nhận. Có thể thấy thứ đưa anh đến phi thuyền trước đó cũng là một nhánh xúc tu tách ra từ không gian mộng hiểm, chỉ là bên trong nó rất giống lối đi của tàu vũ trụ. Sau khi ngắt kết nối, nó nhanh chóng co rụt lại. Theo sự chỉ dẫn của viên thiếu úy, Phương Sâm Nham thay một bộ quân phục trung tá hoàn toàn mới treo bên cạnh, sau đó ngồi xuống và thắt dây an toàn. Phi thuyền không có người lái, nhưng động cơ đẩy của nó bắt đầu phun ra những luồng lửa đuôi màu đỏ cam. Lực gia tốc cực mạnh tác động lên người Phương Sâm Nham, nhưng đối với anh, áp lực ở mức độ này hoàn toàn không có cảm giác gì. Nếu không phải quy định rõ ràng trên màn hình tinh thể lỏng trên tường không cho phép, anh thật sự muốn đứng dậy đi lại xem sao. Mãi cho đến khi anh rời tầm mắt từ ngoài không gian đầy sao trở lại, nhìn thấy viên thiếu úy đi cùng bị dây an toàn ghi chặt trên ghế không thể cử động, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, anh mới nhận ra gia tốc của phi thuyền lúc này có lẽ hơi quá mức. Có lẽ nó đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể yếu ớt của cậu ta, cho dù thiết bị tăng cường có mạnh đến đâu cũng khó tác động đến nội tạng bên trong. Phương Sâm Nham đang định hỏi xem cậu ta có sao không thì viên thiếu úy đã dứt khoát há miệng nôn mửa, sau đó cổ họng phát ra tiếng khò khè rồi trợn trắng mắt. Trong tình huống này, cậu ta bị ép chặt vào ghế không thể cử động, việc nôn mửa thực sự rất nguy hiểm, vì chất nôn có thể trào ngược lại do phản lực, gây tắc nghẽn đường thở và dẫn đến ngạt thở trực tiếp. Thấy tình hình này, Phương Sâm Nham lập tức muốn bước tới giúp đỡ, nhưng phát hiện dây an toàn đã bị khóa chặt. Tuy nhiên, đối với anh, đó chỉ là một cú xé nhẹ. Trong lúc phi thuyền đang tăng tốc, anh không tốn nhiều sức đã đi đến bên cạnh viên thiếu úy, dứt khoát xé toạc dây an toàn của cậu ta, sau đó nắm lấy cánh tay, lật cậu ta lại, để mặt hướng về phía đuôi phi thuyền, tiện tay cởi áo quân phục trung tá bên ngoài ra cố gắng bọc lấy những thứ bẩn thỉu đó. Nếu không, khi gia tốc kết thúc, dưới tác dụng của trọng lực thấp, những thứ này sẽ bay lung tung như bụi. Như vậy, phản lực truyền đến khi phi thuyền tăng tốc sẽ cùng hướng với chiều nôn mửa. Viên thiếu úy bắt đầu ho và nôn dữ dội. Lúc này, quá trình tăng tốc cũng hoàn tất. Cậu ta quỳ gối trên sàn thở hổn hển một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy lại được sức. Cậu ta uống vài ngụm nước trong, nhìn Phương Sâm Nham với vẻ biết ơn và nói, thể chất của tôi vốn yếu, hôm nay người lại hơi khó chịu nên mới thảm hại thế này, thật sự cảm ơn chúng ta. Phương Sâm Nham mỉm cười. Viên thiếu úy đánh giá anh vài lần, nhìn cơ thể anh với vẻ ngưỡng mộ rồi nói, ngài thật cường tráng. Nghe nói ở thời đại của các ngài, tất cả người trái đất đều có thể dễ dàng chạy 100m dưới 20 giây mà không cần thiết bị hỗ trợ phải không?
100m trong 20 giây.
Phương Sâm Nham cảm thấy khá cạn lời, nhất thời không biết trả lời thế nào, đành nói qua loa, ừm, chắc vậy. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham lại chú ý đến một việc. Khi Viên Thiếu Úy nói chuyện, ánh mắt cậu ta rất biết ơn, nhưng ngón tay trái lại đang chấm nước viết lên vách khoang bên cạnh một con số ả giờ 3. Sau khi nhận thấy ánh mắt của Phương Sâm Nham đã nhìn thấy, Viên Thiếu Úy liền lập tức xóa con số đó đi. Hành trình tiếp theo đầy khô khan và nhàm chán. Viên Thiếu Úy cũng không chủ động bắt chuyện. Phương Sâm Nham biết rằng ở đây chắc chắn có giám sát, có lẽ là có lệnh cấm nào đó, nên việc duy nhất anh có thể làm là nhắm mắt dưỡng thần. Sau 2 giờ bay, phía trước xuất hiện một chấm nhỏ. Chấm nhỏ nhanh chóng lớn dần khi khoảng cách giữa hai bên thu hẹp lại. Cuối cùng, hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham là một trạm không gian vô cùng đồ sộ, diện tích của nó ước tính ít nhất cũng phải lớn hơn một thành phố bình thường, cần nhớ rằng nó là một khối lập thể, còn phải tính cả nền móng và hệ thống cống ngầm của thành phố vào nữa. Hơn nữa, bên trong trạm không gian trông cũng khá đông đúc, vì vậy bên ngoài nó còn có những vòng quỹ đạo lớn nhỏ khác nhau như vành bánh xe đạp. Đó là quỹ đạo vành đai thứ nhất, quỹ đạo vành đai thứ hai được xây dựng để giao thông thuận tiện và nhanh chóng, công dụng của chúng giống như đường vành đai 2, vành đai 3, cao tốc vành đai để giảm bớt áp lực giao thông. Còn về công nghệ dịch chuyển, năng lượng tiêu thụ cực lớn, vẫn còn một khoảng cách khá xa mới có thể ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Dĩ nhiên, gọi một trạm không gian khổng lồ như vậy là phi thuyền cũng không có vấn đề gì, vì trong vũ trụ không khí loãng, không có những thứ như sức cản của gió, nên việc xây dựng một phi thuyền có hình dạng như một thành phố cũng không bị ảnh hưởng gì khi bay trong vũ trụ. Phi thuyền mà Phương Sâm Nham đang ngồi bắt đầu giảm tốc, cuối cùng lơ lửng giữa không trung rồi tắt động cơ. Đầu tiên, có hai phi thuyền khác kẹp chiếc tàu này vào giữa từ hai bên trái phải, tiến hành quét kiểm tra cẩn thận, sau đó mới cho phép Phương Sâm Nham rời khỏi khoang máy và vào một trong hai phi thuyền đó. Phương Sâm Nham thậm chí còn chú ý thấy, những người đến tiếp đón anh lại mặc đồ du hành vũ trụ. Sau khi nhìn thấy anh, họ tỏ ra thờ ơ và khinh bỉ, dường như trên người anh có vi khuẩn kịch độc, đến nói chuyện cũng không muốn, thậm chí còn bắt đầu xô đẩy anh một cách thô bạo, bắt anh đi nhanh hơn, mặc dù Phương Sâm Nham đi không hề chậm. Phương Sâm Nham nhận ra, phản ứng của những gã này rất giống với phản ứng của Viên Thiếu Úy lúc trước khi nhìn thấy quân hàm của mình. Anh cau mày, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Đến khi sắp vào cửa, Phương Sâm Nham đột nhiên bị gọi dừng lại. Gã to con đã xô đẩy anh lúc trước meo mắt nói, "À phải, còn một việc mày chưa làm, tên man dợ ngu ngốc. Cởi hết quần áo trên người ra, cởi chuồng hết cho tao. Nhanh lên." Sau đó cúi người xuống, dạng hai chân ra, đừng làm lãng phí thời gian quý báu của thiếu tá Lạch Ly. Chương 1, không thể tha thứ đối mặt với hành vi khiêu khích trắng trợn và vô lý của gã thiếu tá thô lỗ, trong lòng Phẹn Sẹn Nỉ Ản dâng lên một ngọn lửa giận, nhưng hắn không phải kiểu người thích bộc lộ cảm xúc ra mặt. Hắn chỉ híp mắt lại, cười nhạt nói, "Thật xin lỗi, thưa thiếu tá, tôi không cho rằng ngài đã ra một mệnh lệnh đúng đắn." Cơ mặt của thiếu tá Lệ Cờ Y giật giật, trông như một nụ cười gằn, gã gầm lên, "Thằng ngu, ai biết mày có giấu thứ hàng cấm nào trong dạ dày hay trực tràng không? Bất cứ thứ gì từ cái trái đất chết tiệt, xấu xí, ô nhiễm và bẩn thỉu của bọn mày đều có thể mang theo mầm bệnh chết người, gây ra một trận dịch điên cuồng trong thành phố vĩ đại này, và chúng sẽ được bảo vệ rất tốt trong cơ thể mày đấy." Phèn Sen Mi Ản thở dài. Lúc này hắn đã biết, đối mặt với một kẻ điên cuồng và luôn cho mình là đúng như thế này thì không cần phải khách sáo nữa, vì vậy hắn lạnh lùng đáp lại bằng một chữ duy nhất, "Cút." Có lẽ đây chính là điều mà thiếu tá Lệ Cờ Y muốn. Gã vung tay ra sau, rút từ sau bộ đồ du hành vũ trụ ra một cây roi điện phát ra tiếng xẹt xẹt đáng sợ. Cây roi này dày ít nhất cũng bằng miệng bát, khi vung lên không trung thậm chí còn kéo theo một vệt dòng điện dài, rồi quất thẳng vào đầu Phèn Sen Mi Ản. Thấy cảnh này, Phèn Sen Mi Ản lập tức phủ nhận nhận thức thông thường của mình về bộ đồ du hành vũ trụ kia. Hắn đã biết cơ thể của con người tương lai yếu ớt đến mức nào, nhưng so với tốc độ ra đòn của thiếu tá Lệ Cờ Ý trước mặt, ít nhất cũng phải đạt trên 40 điểm nhanh nhẹn, ước tính được huyết đại gấp 10 lần cơ thể gốc, không hề thua kém khế ước giả. Hiển nhiên, bộ đồ du hành vũ trụ kia rất có thể là một bộ mẹ trả cá nhân của tương lai. Cùng lúc đó, hai tên hiến binh bên cạnh cũng mặc mẹ trả cá nhân cỡ nhỏ đồng thời bước lên, vươn tay chộp lấy tay trái và tay phải của Phèn Sen Mi Ản. Chúng phối hợp với thiếu tá Lệ Cờ Y cực kỳ ăn ý, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này. Hai người này tuy vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại lộ ra một vẻ khoái trá tàn bạo khó tả. Sau khi hai tên hiến binh tóm được tay Phèn Sen Mi Ản, mục đích của chúng chắc chắn là muốn giữ chặt hắn tại chỗ để hắn không thể né tránh, buộc phải hứng chọn cú roi điện này. Nhưng Phèn Sen Mi Ản lại dứt khoát để chúng tóm lấy tay mình, rồi đột nhiên cười lạnh, nắm ngược lại, sau đó vặn một cái rồi kéo mạnh. Cùng lúc đó, ấn ký mộng ma hình nắm đấm trên ngực hắn cũng tỏa sáng rực rỡ. Sắc mặt hai tên hiến binh mặc mẹ trả cá nhân cỡ nhỏ lập tức lại biến, vì chúng phát hiện mình hoàn toàn không thể chống lại được sức mạnh khổng lồ kia, chỉ có thể loạn choạng ngã về phía trước. Hậu quả là hai gã này đã vô cùng bị tham mà chắn trước mặt Phèn Sen Mi Ản rồi dùng chính cơ thể mình làm lá chắn thịt, hứng chịu cú quất tàn nhẫn của thiếu tá Lệ Cờ Ý. Rầm, một tiếng vang lớn, cây roi điện quất mạnh vào người hai tên hiến binh, làm bắn ra những tia điện dài 5-6 mét, lóe lên chói lòa. Còn hai tên hiến binh thì đã co giật, sùi bọt mép, run lẩy bẩy co quắp thành một cục trên mặt đất. Lớp giáp trên người chúng liên tục phát ra tiếng nổ, sau đó vài chỗ bốc cháy, tỏa ra khói đen dày đặc, trông có vẻ đã gần như phế liệu. Thiếu tá Lệ Cờ Ý vô tình quất nhầm hai tên hiến binh, lập tức ngây người trong giây lát. Phải biết rằng, loại mẹ trả cá nhân khuyết đại thể năng gấp 10 lần này vô cùng đắt đỏ, vẫn còn là sản phẩm thử nghiệm. Ví dụ như tính năng cách điện hoàn toàn chưa được xem xét, hơn nữa mức tiêu thụ năng lượng cao khiến nó cứ 3 tiếng lại phải sạc một lần, vì vậy vẫn chưa được trang bị rộng rãi trong quân đội. Mà một lần phá hỏng hai bộ mẹ trả cá nhẫn chuyện này lập tức khiến thiếu tá Lệ Cờ Ý liên tưởng đến rất nhiều điều không hay, ví dụ như bị giam cầm, kiểm tra, thẩm vấn, thậm chí là giáng trước, nên việc gã sững sờ cũng là điều dễ hiểu. Phèn Sen Nhi án nhân cơ hội túi người xuống, bằng một động tác túi người tiêu chuẩn của võ sĩ quân Anh, nhanh chóng áp sát thiếu tá Lệ Cờ Ý, cơ bắp trên cánh tay căng cứng lại, tung một cú đấm trời giáng vào bụng gã. Cú đấm này, Phèn Sen Nhi án đã dùng hết toàn lực. Ấn ký mộng ma trên ngực hắn trong nháy mắt hiện lên ánh sáng trắng hình nắm đấm, thể hiện thân phận thực liệp giả chuyên về sức mạnh của hắn. Bỏ qua những mục đích thầm kín khác trong lòng, chỉ riêng với tư cách là một người đàn ông không đồng tính, Phèn Sen Nhi án đã có đủ lý do để cho gã ngu ngốc dám dòm ngó mông mình một bài học nhớ đời, dù cho mông của mình có thật sự quyến rũ đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Sau cú đấm đó, có thể nghe thấy tiếng ken két chói tai phát ra từ lớp giáp của bộ mẹ trả cá nhân của thiếu tá Lệ Cờ Ý, sau đó toàn bộ cơ thể gã bị đánh bay lên không trung 3-4 mét. Ở đây phải khen ngợi chất lượng giáp của đế quốc, tuy Phèn Sen Nhi án đã dùng toàn lực, nhưng bề mặt bộ giáp dù có một vết lom sâu hình nắm đấm, các vết nứt xung quanh lan ra như mạng nhện, vậy mà vẫn không hề biến dạng hay vỡ vụn, lúc rơi xuống đất vẫn bảo vệ rất tốt cho cơ thể thiếu tá Lệ Cờ Ý. Nhưng nhìn vào biểu cảm của thiếu tá Lệ Cờ Ý là có thể thấy ngay, hai mắt gã trợn trừng, mặt mũi tím tái, rồi tất cả trở nên mờ ảo, vì từ miệng gã phun ra một lượng lớn chất nôn, làm bẩn hết cả bên trong chiếc mũ bảo hiểm trong suốt, sau đó gã từ từ ngã vật ra đất. Nhưng lúc này, từ bên trong bộ mẹ trả cá nhẫn bỗng truyền ra một giọng nói máy móc tổng hợp. Huyết áp người dùng giảm nhanh, người dùng xuất hiện rối loạn ý thức phản xạ nuốt của người dùng biến mất, đồng tử hai bên của người dùng giãn ra, đủ điều kiện cấp cứu chiến trường. Khởi động biện pháp cấp cứu, lập tức tiêm adrenalin, độ lạn tỉn, mẹ tỏ cờ lọ gỡ ra mider và axit trẻ nệ samit. Phèn Sen Nhi án lúc này chẳng thèm để ý đến ba tên ngốc đang nằm liệt trên đất như chó chết, đi thẳng vào lối bảo. Nhưng vừa đi được 5-6 mét, thiếu tá Lệ Cờ Ý đã loạn choạng bò dậy từ mặt đất, xem ra biện pháp cấp cứu chiến trường khá hiệu quả, rồi gào lên một cách cay độc và khàn đặc: thằng ngu, mày dám tấn công thiếu tá đế quốc, mày chết chắc rồi. Nói xong, gã ấn một ngón tay vào ngực phải của bộ mẹ cha, một cái nắp từ từ bật ra, bên trong có một nút màu đỏ. Ngay sau đó, thiếu tá Lệ Cờ Ý đấm mạnh vào cái nút đó, lập tức chuông báo động vang lên inh ỏi khắp nơi. Gã bật bộ đàm, điên cuồng hét vào trong, kích hoạt hệ thống phòng thủ. Có một tên gián điệp đang âm mưu mang mầm bệnh sinh học xâm nhập vào căn cứ án tợ số 7 vĩ đại, tiêu diệt hắn ngay lập tức, nếu các người không muốn một cơn báo sinh học kinh hoàng bùng phát trong căn cứ. Theo tiếng gào thét phấn khích do thuốc kích thích của thiếu tá Lệ Cờ Ý, sáu khẩu pháo laser nhanh chóng được thả xuống từ trần nhà, còn dưới sàn nhà cũng lật lên mấy khẩu pháo hạt cùng các loại vũ khí cao cấp khác một cách khó tin, bao trùm 360 độ không góc chết nhắm thẳng vào Phèn Sen Nhi án. Tổng cộng có 18 món vũ khí công nghệ cao của tương lai bắt đầu nạp năng lượng, nhắm bắn, giống như 18 con mắt quỷ dị và hiểm độc của tử thần. Phèn Sen Nhi án nhất thời cũng không ngờ lại gây ra chuyện lớn đến thế, hắn cũng cảm nhận được mối đe dọa chết người, liền dứt khoát tóm lấy cánh cửa kim loại trượt bên cạnh, dùng sức giật phăng nó ra, cứ thế dùng nó cùng với dây cáp điện nối liền để che chắn trước người. Thế nhưng, 3 giây trôi qua, 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, những vũ khí năng lượng cao đó vẫn không có dấu hiệu khai hỏa. Thiếu tá Lệ Cờ Ý thở hổn hển, gầm lên: "Ản bạ, mẹ nó, mày đang làm cái quái gì thế? Sao còn chưa loại bỏ mối đe dọa?" Giọng của Ản bạ vang lên đầy không chắc chắn: "Lệ Cờ Ý, tôi nghĩ có gì đó nhầm lẫn rồi. Thực tế chúng ta không phải là bộ phận vệ binh trực thuộc tòa án quân sự, chúng ta chưa có quyền tự do khai hỏa vào một trung tá đế quốc." "Mày nói cái gì?" Lệ Cờ Ý tức tối gầm lên: "Trung tá đế quốc chó má gì, đừng có đem cái quân hàm do tổ chức dân quân dự bị cấp bừa bãi đó ra so sánh với quân hàm vĩ đại của đế quốc. Tên gián điệp chết tiệt trước mặt tao làm sao có thể có quân hàm trung tá đế quốc được?" Hàn Bạ bất đắc dĩ thở dài: "Có cần tôi gửi cho ngài dữ liệu cảnh báo mà trung tâm đã gửi không?" "À phải rồi, vì ngài đã yêu cầu sử dụng hệ thống phòng thủ, nên thượng tá trực ban đã bị kinh động rồi, ông ấy đang trên đường tới đây." Thiếu tá Lệ Cờ Ý lập tức cứng đờ người, tâm trạng cũng rơi xuống bực thẳm trong nháy mắt. Gã tuy trông cơ bắp quần quật nhưng đầu óc tuyệt đối không đơn giản, lập tức phân tích ra hai thông tin cực kỳ quan trọng từ lời của Hàn Bạ. Thứ nhất, tên mọi dợ mà mình khiêu khích, à không, tên cứ gọi chính thức là khế ước giả, lại có quân hàm là trung tá đế quốc vĩ đại, chứ không phải là quân hàm dự bị chó má không đáng một xu. Vậy thì dù có làm to chuyện này đến tòa án quân sự tối cao, mình cũng không có nửa điểm cơ hội thắng kiện. Thứ hai, thượng tá trực ban đã bị kinh động người điền đừng là người đảo. Tuy nhiên, trên người thiếu tá Lệ Cờ Ý, định luật mũ phi một lần nữa chứng minh tính đúng đắn của nó. Phải công nhận hiệu suất làm việc của căn cứ án tợ số 7 rất đáng khen, chưa đầy 30 giây, đã thấy một chiếc phi thuyền được sơn màu xanh trắng từ xa nhanh chóng di chuyển tới. Chương 2, hát tướng quân. Vì căn cứ khổng lồ này hoàn toàn là một thành phố nơi tấp đất tấp vàng, các công trình kiến trúc dày đặc và phức tạp, điên cuồng chiếm lĩnh không gian trên không, lại còn xây dựng vô số sàn lơ lửng, nên chuyển động của chiếc phi thuyền này mang lại cảm giác vô cùng khéo léo và linh hoạt. Nó giống như sự kết hợp giữa hết và chuẩn chuẩn. Đôi lúc, hai chiếc chân dài sẽ vươn ra từ dưới bụng máy bay, đặt lên rìa các tòa nhà như hết bật nhảy, sau đó lấy đà, dùng sức để bay vọt lên hoặc né tránh chướng ngại vật, rồi lại dùng động cơ đẩy bay một đoạn ở những nơi thuận tiện, tràn đầy những ý tưởng kỳ diệu. Sau cú nhảy cuối cùng, chiếc phi thuyền đáp thẳng xuống và dừng lại ngay phía trên lối đi kết nối mà Phương Sâm Nham sắp bước vào. Ngay sau đó, cánh cửa niêm phong trên lối đi mở ra, sáu quân cảnh vũ trang đầy đủ nhảy xuống trước tiên, đồng thời chia những khẩu súng mang đậm cảm giác tương lai về phía Phương Sâm Nham, đề phòng anh có hành động bất thường. Sau đó, một vị tướng quân mặc quân phục màu đen, mang quân hàm thiếu tướng viền đỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn thân thiếu tá Lệ Cờ Ý run lên bần bật, gã nhìn vị tướng quân trước mặt với ánh mắt như gặp phải ma, bất chấp tất cả mà run rẩy nói vào máy liên lạc: "Ản bạ, không phải cậu nói người đến là thượng tá trực ban sao? Nhưng tại sao lại là hát tướng quân? Không có câu trả lời. Rõ ràng ản bạ ở đầu bên kia đã cắt đứt liên lạc, như thể gặp phải ma quỷ hay dịch bệnh chết người. Vị hát tướng quân vừa đến trông còn rất trẻ, gương mặt góc cạnh, mái tóc vàng rực rỡ, trông như Leonardo trong phim Titanic, toát lên vẻ nhiệt thành và rạng rỡ như ánh mặt trời. Đầu tiên, ông ra lệnh cho các quân cảnh hạ súng đang chĩa vào Phương Sâm Nham xuống, rồi nghiêm nghị hỏi, có chuyện gì vậy? Phương Sâm Nham nhún vai, nói bằng giọng tiếc nuối, thưa tướng quân, tôi là một khế ước giả đến từ quá khứ, được lệnh cử đến đây để thực hiện nhiệm vụ liên quan. Thực tế, thời gian tôi đến căn cứ không gian này chưa quá 30 phút, sau đó vị thiếu tá kia trong lúc kiểm tra tôi đã yêu cầu tôi cởi quần, giãn chân ra và chồng mông lên. Và tôi rất chắc chắn nhiệm vụ mình cần thực hiện không phải là cái này, nội dung nhiệm vụ của tôi cũng không hề liên quan đến đồng tính. Vì vậy tôi đã từ chối yêu cầu của ông ta, sau đó chúng tôi đã xảy ra một vài bất đồng không mấy vui vẻ. Diễn biến sự việc đại khái là như vậy. Hát tướng quân gật đầu nói, nghe có vẻ như anh đã phải chịu một số đối xử bất công, nhưng hiện tại, đây chỉ là lời nói từ một phía của anh. Phương Sâm Nham cười nói, tôi không ngại tìm luật sư để biện hộ vô tội, cũng không ngại thề trên kinh thánh rằng những gì mình nói đều là sự thật, thậm chí có thể chờ tòa xét xử để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Chỉ là như vậy, tôi sẽ bỏ lỡ thời hạn cuối cùng quy định trên lệnh triệu tập, mà đối với khế ước giả chúng tôi, điều đó đồng nghĩa với rắc rối rất lớn, thậm chí có thể liên quan đến sự sống và cái chết. Hát tướng quân thản nhiên nói, tòa án không phải là cách duy nhất để làm rõ sự thật. Còn về vấn đề chậm trễ mà anh lo lắng, điều này thì có thể yên tâm. Bởi vì, nhiệm vụ trinh sát và lấy mẫu lần này của các anh khá phức tạp, cần phải giải thích chi tiết trước và để các anh huấn luyện đơn giản một chút. Tôi cũng nằm trong đội ngũ phụ trách huấn luyện các anh, và tình cờ lại chính là người chịu trách nhiệm xác định xem có ai trong số các anh bị trễ giờ hay không. Lúc này, một nhóm binh lính vũ trang đầy đủ khác đội vã chạy ra từ lối đi đối diện. Nhưng sau khi nhìn thấy Hát tướng quân, tất cả đều do dự dừng lại ở phía xa. Một vị thượng tá tiến lại gần hơn một chút để quan sát, sau khi xác nhận đúng là Hát tướng quân, ông ta dứt khoát quay người bỏ đi. Phương Sâm Nham không nói nữa, khoanh tay trước ngực nhìn Hát tướng quân, xem ông ta sẽ thể hiện tài năng như sợ lọc hồn mẹ thế nào để làm sáng tỏ sự thật. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của mình thật ngớ ngẩn, bởi vì ngay lập tức một quân cảnh đã bật máy liên lạc, lớn tiếng nói, gọi bộ phận hậu cần, gọi bộ phận hậu cần. Lập tức truy xuất video ghi hình toàn tức tại cổng A18 trong vòng nửa giờ qua, tái hiện lại toàn bộ quá trình sự việc. Cậu có 30 giây để làm việc này, người bị quyền, C51. Over. Chưa đầy 5 giây sau, mấy đầu dò từ trên trần nhà hạ xuống, chiếu thẳng vào lối vào lúc nãy, rồi dùng hình chiếu toàn tức mô phỏng lại Phương Sâm Nham, thiếu tá Lệ Cờ Ỉ và hai thuộc hạ của gã ngay tại hiện trường. Quan trọng hơn, đây không chỉ đơn thuần là hình chiếu, mà là mô hình người 3D toàn tức được dựng lại hoàn chỉnh, bắt chước thần thái lúc đó sống động như thật. Còn âm thanh thì có lẽ đã được ghi lại từ trước, bây giờ chỉ cần phát lại là được. Hát tướng quân không chút biểu cảm xem lại toàn bộ diễn biến sự việc. Mãi cho đến khi Phương Sâm Nham ra tay tung cú đấm, ánh sáng từ ấn ký mộng hiểm trên ngực hóa thành năm đấm, ông mới nhướng mày nói, đặc kỹ sức mạnh. Anh rất mạnh đấy nhé, người có đặc kỹ này mà đạt được quân hàm trung tá đế quốc ở giai đoạn thực liệt giả là khá hiếm thấy. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, không phải thông tin của chúng tôi sẽ được không gian mộng hiểm cung cấp cho các ngài sao? Hát tướng quân liếc nhìn Phương Sâm Nham một cái rồi nói, không biết, có lẽ cấp bậc của tôi chưa đủ để truy cập thông tin liên quan của các anh. Trong lúc hai người nói chuyện, hình chiếu toàn tức đã phát xong. Hát tướng quân quay sang nhìn thiếu tá Lệ Cờ Ý đang sống dở chết dở, lạnh nhạt nói, thiếu tá, ông có gì muốn biện minh cho mình không? Thiếu tá Lệ Cờ Ý run rẩy dữ dội nhưng không nói được nửa lời. Hai quân cảnh tùy tùng của hát tướng quân bước tới, lôi gã đi như kéo một con chó chết. Lúc này, hát tướng quân mới mỉm cười đưa tay về phía Phương Sâm Nham, nụ cười của ông mang lại cảm giác như được tắm trong gió xuân. Về mặt công, anh không vi phạm bất kỳ luật lệ nào của đế quốc. Về mặt tư, tôi cũng cho rằng hành động vừa rồi của anh là đúng. Vì vậy, xin hãy bỏ qua những chuyện không vui này. Chào mừng đến với căn cứ án tợ số 7, thưa trung tá. Tôi là thiếu tướng vậy gì? Phương Sâm Nham cũng bắt lấy tay ông, rất vui được gặp ngài, thưa sĩ quan. Ngồi trong phi thuyền chuyên dụng của thiếu tướng vậy gì, Phương Sâm Nham mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi và trực quan với căn cứ khổng lồ này. Nhìn chung, phong cách ở đây không khác mấy so với thời đại của Phương Sâm Nham, khá giống với khung cảnh bên trong vành đai một của các siêu đô thị, những tòa nhà chọc trời dày đặc, các sàn lơ lửng cố gắng tận dụng tối đa không gian trên không, và cách bố trí giữa các tòa nhà hoàn toàn bất chấp việc lấy ánh sáng, chỉ cốt sao cho thật khích hào. Ngoài ra, qua những bức tường kính trong suốt của các đường ống khổng lồ, có thể thấy người trên đường phố đông như kiến, chen chúc vô cùng, mang dáng vẻ sầm uất, tấp nập, nhộn nhịp không ngừng nghỉ suốt 24 giờ. Điểm khác biệt lớn nhất so với các thành phố hiện đại là, vì phải tiếp xúc trực tiếp với không gian vũ trụ, nên các tòa nhà cao tầng xung quanh đều được dán một loại tường kính rất tiên tiến lên bề mặt, và bề mặt còn có một lớp vật chất có ánh kim, giống như được mạ một lớp thép không gỉ, tạo cảm giác uy nghiêm và ngột ngạt. Thứ trải trên mặt đường hoàn toàn không phải là bê tông hay nhựa đường, cũng không thấy bất kỳ phương tiện nào. Toàn bộ hai bên đại lộ, ngoài vỉa hè dành cho người đi bộ rộng khoảng 10 mét, lần lượt đều là các băng truyền kim loại. Mỗi băng truyền rộng khoảng 3 mét, trên đó ghi rõ tốc độ. Băng truyền kim loại gần vỉa hè nhất có tốc độ 2 km/h, có thể nói là khá chậm. Nhưng ngay bên cạnh là băng truyền 20 km/h, và băng truyền ở trung tâm có tốc độ lên tới 60 km/h. Thông thường, mọi người có thể dễ dàng bước lên băng truyền 2 km/h. Trên băng truyền có những vết lõm hình dấu chân trái phải, sau khi đặt hai chân vào vết lõm, nếu muốn quay lại vỉa hè, chỉ cần giẫm mạnh vào chân phía gần vỉa hè, cơ chế sẽ tự động đưa bạn trở lại. Nếu muốn chuyển sang băng chuyển nhanh hơn với tốc độ 20 km/h ở bên cạnh, chỉ cần giẫm mạnh vào chân phía gần băng chuyển nhanh. Cơ cấu máy móc bên dưới sẽ rất ổn định và trơn tru đưa người sử dụng đến băng chuyển mà bạn muốn, ý tưởng khéo léo và kỹ thuật tinh xảo đến mức đáng kinh ngạc. Lẽ ra với thiết kế như vậy thì rất khó xảy ra tắc nghẽn giao thông, nhưng từ tình hình mà Phương Sâm Nham nhìn thấy trước khi vào căn cứ chủ yếu là các vành đai quỹ đạo thứ nhất, thứ hai bao quanh căn cứ đã cho thấy rõ ràng nơi đây cũng có tình trạng tắc nghẽn giao thông quy mô lớn và còn thường xuyên xảy ra. Từ đó có thể thấy, dân số trong căn cứ này có lẽ đã đạt đến một con số kinh hoàng mà Phương Sâm Nham không dám tưởng tượng. Sau khi chiêm ngưỡng phong cảnh của thế giới tương lai, phi thuyền cũng tiến gần đến trung tâm căn cứ. Nơi đây lại hoàn toàn trái ngược với những tòa nhà cao tầng xung quanh đang tranh giành từng tấc không gian. Một kim tự tháp hùng vĩ đứng sừng sững ở trung tâm căn cứ, chiều dài và rộng của nó có lẽ khoảng 3 km. Xung quanh kim tự tháp là những khu vực nghỉ ngơi, vui chơi như rừng cây, vườn hoa, dòng nước chảy, được che bằng mái vòm làm từ tường kính trong suốt. Xem ra sự phân chia giai cấp của nhân loại tương lai thật sự càng thêm nghiêm ngặt, Phương Sâm Nham thầm nghĩ. Nơi này hẳn là nơi ở của tầng lớp thượng lưu. Thiếu tướng Phẩy Dĩ thấy Phương Sâm Nham có chút thất thần, liền hiểu lầm và mỉm cười nói, anh cảm thấy kim tự tháp này rất kỳ lạ phải không? Không có nhiều khế ước giả từng đến đây, và phản ứng của họ khi thấy kiến trúc này cũng tương tự nhau. Những khế ước giả đến từ vùng Trung Đông trên trái đất cổ sẽ tỏ ra rất phấn khích và thân thuộc, họ sẽ nói nào, ngầu thật. Các khế ước giả còn lại thì thẳng thừng cho rằng chính quyền cấp cao của đế quốc có lẽ đã bị hậu duệ của người Ai Cập cổ đại nắm giữ. Thực ra không phải như vậy.